Chương 152, ai máu? Chương 152, ai máu? Còn dám đoán ta? Trong tay của ta khí lực lớn hơn, Tuyên Vũ Đình lệnh ra cái đầu đau thẳng dậm chân. Ai nha nha? Không sai biệt lắm đi, ta lỗ thai này thật là chiêu hoa thai, cũng đừng cho ta nắm chặt biến hình. Ta buông tay ra hỏi, cái chiêu gì hoa thai? Tuyên Vũ Đình nhẹ nhàng xoa nắn lỗ thai, cái này cũng đều không hiểu. Đương nhiên là chiêu cô nương ưa thích lỗ thai ta hoàn toàn bó tay rồi, một đêm này xem như hoàn toàn toi công bận rộn, muốn nhìn đồ vật không thấy được, ngược lại đầu vào một cái đồng thu kính, thật sự là mất cả trí lẫn trải à. Đúng rồi, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên nhìn về phía ta, hung hăng vì cái gì có thể thương tổn được ngươi à? Ta thu hồi xích lân kiếm cùng câu hồn tỏa, không nhanh không chậm giải thích nói, bởi vì ta bản chất là yêu, cho nên hùng hoàng đối ta có trời sinh khắc chế, chỉ có điều đồng dạng hùng hoàng là không cách nào làm bị thương ta mảy may, nhưng này người đàn ông tính dâm sử dụng hùng hoàng không giống nhau lắm không giống. Tuyên Vũ Đình không hiểu nhìn ta, sau đó hắn túi người dùng tay dính một chút vùng trên mặt đất hùng hoàng tiến đến trước mũi người người, tao mày nói, máu. Cái này hùng hoàng bên trong có máu. Ta nhẹ gật đầu, không sai, hơn nữa cái này hẳn không phải là bình thường máu, là ta máu của mình. Cái gì? Tuyên Vũ Đình nói thẳng tiếp đã trương thành ó hình, máu của ngươi. Đừng nói giỡn, hắn làm sao có thể có máu của ngươi? Ta thở dài, kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm, Tam Thúc từng đối ta nói qua, nói ta không giống với khắc yêu, nhất định phải đem máu của ta cùng hùng hoàng dựa theo nhất định tỷ lệ điều phối, kia hùng hoàng khả năng đối ta đưa đến khắc chế cùng tổn thương tác dụng. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này tiến đến bên thai ta thấp giọng hỏi, ý của ngươi là, vừa rồi lao già mù kia là ngươi Tam Thúc? Xéo đi, còn nói người ta mù? Ta nhìn ngươi mới mù, người kia rõ ràng so ta Tam Thúc cao hơn, làm sao có thể là ta Tam Thúc, huống hồ ta Tam Thúc làm sao lại hại ta? Ngươi nếu là lại nói mỏ, cẩn thận ta quất ngươi. Tuyên Vũ Đình chớp chớp ánh mắt vô tội, vậy hắn tại sao có thể có máu của ngươi? Hơn nữa hắn che đến như vậy chặt chẽ, làm sao ngươi biết hắn so ngươi Tam Thúc tuổi trẻ? Vừa rồi ta giao thủ với hắn thời điểm, thấy trên tay hắn làn da mặc dù cũng khô cằn, nhưng là rất sạch sẽ, có thể ta Tam Thúc trên tay đã có rất nhiều da đốm mồi, lại nói Tam Thúc lưng còng, vừa rồi nhân yêu kia tấm ưỡn lên như vậy thẳng về phần hắn vì sao lại có máu của ta? Điểm này ta còn thực sự là nghĩ không ra, chẳng lẽ ta đã từng thấy qua hắn, thậm chí còn cùng hắn động thủ một lần đồng thời bị thương, cho nên hắn mới có thể còn lại máu của ta. Tuyên Vũ Đình như có điều suy nghĩ nâng cầm lên, cũng chỉ có khả năng này, hắn không phải mới vừa từ trong miếu đi ra sao, chúng ta vào xem, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Ta nhẹ gật đầu, liền cùng hắn cùng đi tiến vào quan đế miếu. Tiến cửa miếu, ta liền bị bên trong ô ương bụi đất sặc ho khan hơn nửa ngày, quả nhiên là bị bỏ hoang miếu nhỏ, ngoại trừ đã phá cũ bàn thờ, biến thành màu đen xanh lét bồ đoàn cùng đầy mắt mạng nhện, cơ hội chẳng còn gì nữa. Tuyên Vũ Đình ghét bỏ đứng tại cửa ra vào, trên mặt không biết rõ lúc nào thời điểm đã mang lên trên khẩu trang, nhưng vẫn là không ngừng dùng tay qua lại quạt. Ta nhìn nơi này cũng không có gì, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, quá ta không để ý tới hắn, mà là cúi đầu tại trong miếu tỉ mỉ kiểm tra, bởi vì trên đất bụi đất rất dày, cho nên rất nhẹ nhàng liền phát hiện một chuỗi rõ ràng dấu chân, hẳn là cái kia người đàn ông kính dâm. Ta theo dấu chân đi tới gần cửa góc tường, phát hiện góc tường có rất nhiều dấu chân trùng điệp lên rồi, hiển nhiên kia người đàn ông kính dâm vừa rồi một mực đứng ở chỗ này, rất có thể là đang quan sát bên ngoài. Ta không khỏi cúi người, tỉ mỉ quan sát, cuối cùng tại ở gần ngưỡng cửa vị trí phát hiện có một nhỏ toát thổ là màu đỏ sậm, hơn nữa thổ có chút ẩm ướt. Ta trong lòng hơi động, lập tức theo ba lô xuất ra một khối vải trắng, khỏa một chút đỏ lên thổ, lúc này mới đứng lên nói với Tuyên Vũ Đình, "Tốt, hiện tại có thể đi." Ra quan đế miếu, chúng ta một đường về tới dừng xe địa phương, Tuyên Vũ Đình không có lái xe, mà là theo trong cốp sau xe lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho ta, ta dùng tay lung lay, bên trong có ảo ảo chất lỏng băng đậu. "Đây là cái gì?" Ta nghi hoặc nhìn hắn. Tuyên Vũ Đình xuất ra cái bật lửa đốt rủi khẩu trang, lúc này mới giải thích nói, "Vừa rồi ngươi thu thập lại đất đỏ, hẳn là lao già mù kia điều phối lưu hình lúc không cẩn thận tung ra tới. Ngươi cố ý sưu tập lên là muốn nghiệm chứng một chút là không phải là của mình máu a?" Ta sững sờ, "Có thể a ngươi, xem ra không có ta nghĩ đần như vậy." Tuyên Vũ Đình đắc ý cắt một tiếng, nói tiếp, "Chờ ngươi lấy về nghiệm chứng thời điểm, bên trong máu đã sớm khô được, nghiệm chứng độ khó lớn không nói, cho ra kết luận cũng chưa chắc chuẩn xác, thừa dịp bây giờ còn chưa làm liền để ta giúp ngươi một chút a." Nghe xong lời này, ta lập tức tới hào hứng, "Giúp thế nào?" Rất đơn giản, Tuyên Vũ Đình cầm qua khối kia vải trắng, thận trọng triển khai, lộ ra bên trong đỏ lên phát triều bùn đất, lập tức rút ra bình sứ nhỏ nắp bình, đem bên trong chất lỏng chậm rãi ngã xuống trên bùn đất. Phốc phốc, bùn đất trong nháy mắt toát ra một cỗ gây mùi hương vị, xông đến con mắt ta thẳng chảy nước mắt, ta bận bịu vọt đến một bên, "Ngươi cái này thứ gì à? Đến cùng có đáng tin cậy hay không?" Tuyên Vũ Đình ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Ngược có chút nhiều, bất quá sẽ không ảnh hưởng kết quả, ngươi mau nhìn." Ta ghét bỏ đem đầu lại đưa tới, phát hiện bị trong suốt chất lỏng xối sau, màu đỏ bùn đất đang chậm rãi đổi xanh, thẳng đến cuối cùng thành màu xanh lá cây đậm. Hơn nữa còn lên một cỗ nhàn nhạt bọt mép tử, nhìn qua giống như là côn trùng, có chút buồn nôn. "Nhanh nhanh nhanh, dùng dao cho mình lấy máu." Tuyên Vũ Đình thúc giục nói. Ta vội vàng xuất ra một cái đồng đinh tại đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, một cỗ máu liền xung ra, Tuyên Vũ Đình bận bịu đem kia pháp nước ngã xuống trên ngón tay của ta, lại là phốc phốc một thanh âm vang lên, lần này bởi vì hắn ngược thiếu, cho nên hương vị còn có thể chịu được. Ta nhìn chằm chằm ngón tay xem xét, máu cũng biến thành màu xanh lá cây đậm, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện kia buồn nôn bọt mép tử. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vũ Đình, đây là ý gì? Hắn thật dài thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói rằng, "Tốt, ngươi có thể yên tâm, lao già mù kia dùng mặc dù cũng là yêu huyết, nhưng cũng không phải là máu của ngươi, ngươi tam thúc hiểm nghi loại bỏ." Ha ha, ta kinh bị nhìn xem hắn, làm nửa ngày, tiểu tử ngươi còn đang hoài nghi ta Tam Thúc a? Ai? Ngươi không hiểu, thường thường người thân nhất nhân tài của ngươi là muốn hại nhất người của ngươi, bất quá bây giờ vấn đề mới lại tới, lao hạt tử dùng đã không phải máu của ngươi, kia hùng hoàng làm sao lại đối ngươi có tác dụng? Ta lắc đầu, cái này cũng không biết, chẳng lẽ thể chất của ta phát cái gì cải biến? Ai? Không quản được nhiều như vậy, vẫn là tận nhanh về nhà hỏi một chút Tam Thúc a. Chương 153, chạm đôi. Sinh động yêu khí chương 153, chạm đôi. Sinh động yêu khí hơn 40 phút sau, ta cùng Tuyên Vũ Đình về tới Hồ Thiên Cư, đã thấy Tam Thúc chỗ chính phòng đã tắt đèn, Tuyên Vũ Đình giang tay ra, đến hồ sư phụ đã ngủ, vẫn là hôm nào hỏi lại hắn a. Ta đi trước. Đừng có gấp, chỉ là tắt đèn mà thôi, không có nghĩa là hắn đã ngủ. Ta làm một cái thủ thế im lặng suýt sau đó thận trọng vận động chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ta cùng Tuyên Vũ Đình tiến đến khe cửa tiến về bên trong xem xét, tại đen như mực trong phòng lóe lên một vệt nhàn nhạt quang. Tam Thúc chui ở trong chăn, Lý Chính loay hoay điện thoại, kia ánh ánh sáng ngời vừa vặn chiếu ở trên mặt của hắn, chỉ thấy hắn vẻ mặt hèn mọn đối với điện thoại bên trong dịu dàng nói một câu. Tiểu Lan vậy chúng ta ngày mai gặp ngủ ngon. Nghe xong lời này ta lập tức liền lên một thân nổi da gà, lạnh ta là toàn thân phát run, từ nhỏ đến lớn hắn nhưng cho tới bây giờ vô dụng loại này dính nhau ngựa khi nói với ta lời nói. Chật 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 Tuyên Vũ Đình chật chật lưỡi, gớm quý không bao giờ cùng à, nhìn một cái người ta hồ sư phụ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ai? Tam Thúc đống nhiên đứng dậy xông cổng hô một tiếng, ta hung hăng trợn mắt nhìn Tuyên Vũ Đình một cái, lập tức bật đèn cười hì hì đi vào. Thấy là hai người chúng ta, Tam Thúc đầu tiên là đưa di động nhét vào dưới cái gối, lập tức vẻ mặt nghiêm chỉnh hỏi, hai người các ngươi không ngủ được, hơn nửa đêm ghé vào chúng ta miệng cô đi. Không chờ ta nói chuyện, Tuyên Vũ Đình trực tiếp tiện cười nói một câu, hồ sư phó. Ngươi hảo não ta hiểu. Ta tất cả đều hiểu, bất quá chúng ta đúng là có chính sự hỏi ngươi. Có chuyện mau nói có dám mau thả. Tam Thúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là muốn mau chóng kết thúc dưới mắt cái này không đúng lúc đối thoại. Ta háng giọng một cái, đem ban đêm chuyện đã xảy ra nói một lần. Tam Thúc sau khi nghe xong, từ trước đến nay tỉnh táo trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này sao có thể? Không có máu của ngươi lão già mù kia như thế nào phối ra có thể khắc chế ngươi phát thuốc? Ngươi qua đây. Ta vội vàng đi lên trước, Tam Thúc một thanh kéo qua cánh tay, ngón tay đặt ở trên mạch môn nhắm mắt lại tinh tâm cảm giác lên, vài giây đồng hồ sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, danh con. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong cơ thể mình yêu khí so trước đó muốn sống gọn không ít sao? Ta giật mình, đội vàng cũng nhắm mắt lại tự hành cảm giác lên. Kết quả thật liền phát hiện thể nội có một cỗ sinh động khí tức ngay tại bốn phía lưu chuyển, mười phần sao động. Tại sao có thể như vậy? Ta kinh ngạc một tiếng, tranh thủ thời gian vận dụng tự thân tu vi đem cỗ này yêu khí hoàn toàn ép xuống, còn không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tam Thúc đột nhiên đưa tay kéo quần của ta, căn bản cũng không quản Tuyên Vũ Đỉnh còn đứng ở trước mặt của ta, tốt ở phía trước không có chuyện, chỉ lộ ra đằng sau, mặt của Tam Thúc biến càng thêm âm trầm, cái đuôi cũng dài đến dài như vậy. Nghe xong lời này, ta vội vàng dùng tay sờ lên, quả nhiên lông xù có dài mười mấy cm. Thế nào làm? Đoạn thời gian trước chính ta vừa xử lý xong, vì thế còn trên giường nằm 3 ngày, Tam Thúc ngươi hẳn phải biết ta. Tam Thúc thay ta đem quần nắm chặt tới, theo đầu giường áo khoác ngoài bên trong lấy ra một điếu thuốc hút, không cần hỏi, nhất định là bởi vì Di Tự Bộ thủ cáo cùng Xâm La Pháp Kinh nguyên nhân có ý tứ gì. Chẳng lẽ tu luyện Di Tự Bộ thu bản thảo cùng Xâm La Pháp Kinh còn sẽ có tác dụng phụ? Tam Thúc gõ gõ khói bụi, những người khác không có, ngươi liền không nhất định, chắc hẳn kia hai bộ trên sách chố ghi lại đồ vật sẽ kích thích tới trong cơ thể ngươi yêu khí, hiện tại đơn giản là nhường cái đuôi của ngươi lớn nhanh một chút, yêu khí sinh động một chút, nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, Tam Thúc chặt đứt còn không có hút xong khói, tiểu nhân à, phải nắm chặt thời gian. Nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, lòng ta lập tức liền nhấc lên, nắm chặt thời gian làm gì? Còn có thể làm gì? Hai ngày nữa ngươi không phải liền muốn đi tìm một thanh sao? Phía sau cũng không cần ta nhiều lời a. Một mực không lên tiếng Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên đi đến bên giường, hồ sư phó, ngươi không phải là nhường tiểu nhân xuống tay với Mỹ Nhân Nhi à? Mỹ Nhân Nhi hiện tại thật là đồng bọn của chúng ta à, không phải liền là áp chế trong cơ thể tiểu nhân yêu khí sao? Nghe vào giống như không có gì khó khăn. Tam Thúc nghiêng qua hắn một cái, không có gì khó khăn. Trong cơ thể tiểu nhiên yêu khí không phải là bình thường yêu khí, nếu là tại hắn còn không cách nào khống chế dưới tình huống đông nhiên bộc phát ra, trên đời này coi như không còn có hồ nhiên người này có sẽ chỉ là hắn một bộ thi cốt, hay là một cái không có lý trí hoác loạn dương gian đại yêu. Thân thể ta khẽ run lên, hoác loạn. Dương gian. Ta. Ngược lại không phải là ta Tam Thúc lời nói này để cho ta hoàn toàn động, trong đầu là một mảnh trống không, từ nhỏ đến lớn cái này còn là lần đầu tiên ta nghe hắn nói như vậy, có lẽ là thấy ta có chút không biết làm sao. Tam Thúc liền vô bờ vai của ta, ngươi cũng không cần có áp lực, vậy cũng là nói sau, trước mắt còn phát triển không đến tình trạng kia, bất quá ngươi vẫn là phải kéo căng cây kia dây cùng, nhanh chóng tính toán. Tuyên Vũ Đình thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác, trước. Không nói trước cái này, hồ sư phó, đối với lao già mù kia, ngươi có ý kiến gì không? Tam Thúc trầm ngâm một lát, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, khó mà nói à, có khả năng thật sự là cái kia Nguyệt Tiên Sinh, cũng khó nói là. Vũ Đình à, ta nhớ được các ngươi lần trước đề cập tới, phụ thân của ngươi năm đó cũng rất có thể còn sống từ trong tiên ti bi mộ đi ra rồi hả? Lần này đến phiên Tuyên Vũ Đình một bước, ý gì? Ngươi nói là lão giả mù kia? Vị lão giả kia có thể là phụ thân ta? Tam Thúc hừ một tiếng, vậy cũng không biết, chính các ngươi xông ra họa vẫn là mình đi giải quyết à? Được rồi, không nhìn cái này đều mấy giờ rồi, ta muốn đi ngủ, mau đi ra à? Đúng rồi tiểu nhiên, nhớ kỹ trở về phòng đem cái đuôi xử lý, không cần chậm trễ chuyện về sau. Tam Thúc này ép lôi kéo đem chúng ta đánh đi ra, chắc là sợ chậm trễ hắn vậy lão bà à? Tuyên Vũ Đình vô tình hay cố ý nhìn lướt qua cái mông của ta, tiểu nhiên đệ đệ, có cần hay không hỗ trợ à? Ca không chê ngươi, ta ghét bỏ ngươi. Đem Tuyên Vũ Đình ép buộc sau khi đi, ta về tới gian phòng của mình, theo dưới giường xuất ra một thanh sắc bén dao găm, bốn phía nhìn một chút, thấy Ly Thiên cũng không tại, ta liền đi tới phòng vệ sinh, xuất ra một nhành khăn mặt cắn ở trong miệng. Giơ tay chém xuống, liền nghe phốc phốc một tiếng, một cái lông xù màu trắng cái đuôi liền bị ta tự tay chạm xuống dưới, thường ngày ta đều là phải dùng phù hỏa thiêu rơi, nhưng là lần này ta cũng không có làm như vậy, mà là thận trọng thu vào. Mỗi một lần chạm đuôi đối với ta mà nói đều tương đương với thụ một lần trọng thương, cho nên tương lai mấy ngày ta đều là nằm lì ở trên giường, chỗ nào cũng không đi được. Vân Thanh Niên tới tìm ta một lần, ta cũng chỉ có thể dùng lý do khác lấp liếm cho qua, cũng may nàng cũng không có hoài nghi. Ngược lại là Ly Thiên cùng Tuyên Vũ Đình luôn luôn đến chế giễu ta, khí ta nghiến răng, nhưng lại không có cách nào, ai bảo mình bây giờ là người tàn tật đâu. Cứ như vậy tĩnh dưỡng 4-5 ngày, cuối cùng đã tới đi tìm một thanh thời gian. Chương 154, đất cằn nghìn dặm, ta lớn lên địa phương. Chương 154, đất cằn nghìn dặm, ta lớn lên địa phương. Ngày nọ buổi chiều, Tuyên Vũ Đình lái xe đem ta đưa đến sân bay, qua kiểm án lúc, hắn đột nhiên hỏi, "Tiểu Nhiên, thật không cần ta cùng Thiên Nhi ra bồi ngươi đi không?" "Tạm thời không cần, nếu như cần muốn giúp đỡ ta sẽ liên lạc lại các ngươi." Hắn tha có thâm ý cười một tiếng, "Ta hiểu, ta tất cả đều hiểu, ngươi là sợ chúng ta phá hư ngươi cùng mỹ nhân Nhi thế giới hai người đi." "Có thể lý giải." "Diệu a, thật sự là diệu." "Tiểu Nhiên, một thanh cô nương cũng không dễ trọng, ngươi cũng đừng bá vương ngạnh thượng cùng a." Ly Thiên cũng xấu vừa cười vừa nói, "Ta thật sự là chịu không được các ngươi." Bước xuống câu nói này, ta liền quay người rời đi kiểm an chuẩn bị đăng ký. Sau 2 giờ, máy bay rơi vào Lạc Thành sân bay quốc tế, ra sân bay ta liền liếc nhìn trong đám người một thanh. Nàng hôm nay mặc đơn giản tờ sợt cùng quần đùi, phong điêu như ẩn như hiện, tuyết trắng thẳng tắp chân dài mười phần thu hút sự chú ý của người khác, cao cao đuôi ngựa chạy ở sau, nhìn qua giả dặn bên trong lộ ra vẻ mơ hồ gợi cảm, để cho ta nhịn không được ngừng chân nhìn nhiều mấy lần. Một thanh cho là ta không thấy được nàng, liền hướng ta vẫy vẫy tay, ta vội vàng bước nhanh tới. Ở đằng kia ngốc đứng đấy làm gì ngẩn ra đâu? Một thanh cười hỏi ta, nhìn qua tâm tình của nàng dường như không tệ. Trước đó không thấy được ngươi, chúng ta chạy nhanh đi. Thế nào? Ta cảnh giác nhìn một chút xung quanh. Ta là lo lắng ngươi bị những cái kiêm lưu đồ bất chính người phát hiện. Một thanh giật mình cười một tiếng, yên tâm đi, bọn hắn cũng không có khả năng tùy thời đi theo ta, huống hồ đồng dạng tại nhiều người địa phương, bọn hắn không dám tùy tiện động thủ. Ngươi ăn cơm sao? Đã ăn rồi. Vậy chúng ta đi. Để cho ta không nghĩ tới chính là một thanh vậy mà mở một chiếc xe. Xe này là ngươi a? Đi trên đường, ta nhịn không được hỏi. Một thanh tay cầm tay lái mắt thấy phía trước, ân ta a một tiếng, liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Trên đường đi chúng ta câu có câu không tán gẫu, giống như là thật lâu không gặp nhưng lại thường xuyên liên hệ bằng hữu, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, không biết rõ vì cái gì, loại cảm giác này ta rất không thích. Nàng không có nói cho ta trong khoảng thời gian này một mực tại chuẩn bị cái gì, ta cũng không hỏi. Mau ra thị khu thời điểm, một thanh cố ý dừng xe tại phụ cận siêu thị mua mười mấy dương nước khoáng. Ta nghi hoặc nhìn nàng, tại sao phải mua nhiều như vậy nước khoáng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Một thanh lái xe lái ra thành khu thẳng đến khoảng cách Lạc Thành hơn 100 cây số bên ngoài một cái huyện thành nhỏ, nghe nàng nói cái kia huyện thành tên là Phong Lĩnh huyện. Rời đi thành khu mười mấy cây số sau, ta lơ đãng phát hiện hai bên đường nguyên bản xanh mơn mận sơn lâm bắt đầu biến khô héo lên, thảo cũng biến thành thưa thớt, bắt đầu có từng mảng lớn đồi trọc xuất hiện ở trước mắt. Lạc Thành ở vào Hoa Hạ Nam Bộ, mà lúc này lại chính vào giữa hè, cho nên phóng tầm mắt nhìn tới hẳn là một mảnh lục sắc mới đúng. Làm sao lại? Ta mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Có thể lại đi mấy chục cây số sau, ta đã cảm thấy có chút không giống bình thường. Hai bên đường không chỉ có không có thực vật, thậm chí còn xuất hiện lớn diện tích rạn nứt, giống như là khô hạn mấy năm dường như. Thỉnh thoảng có top 5 top 3 thành quần kết đội người hoặc cưỡi xe đạp, hoặc cưỡi xe ba bánh lôi kéo đầy xe nước đội vàng đi qua, trên mặt của mỗi người ngoại trừ mồ hôi bên ngoài đều lộ ra tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Ta một chút liền hiểu được Mục Thanh tại sao phải mua nhiều như vậy nước khoáng, lập tức hỏi, Phong Lĩnh huyện là dùng nước huyện nghèo sao? Mục Thanh lắc đầu, vừa vặn tương phản, Phong Lĩnh huyện không chỉ có không phải dùng nước huyện nghèo, vẫn là Lạc Thành phụ cận nước chất tốt nhất, nguồn nước rất phong phú nhất huyện thành, hơn nữa nước mưa mười phần sung túc. Ta nhíu nhíu mày, vậy làm sao lại biến thành dạng này? Mục Thanh quay đầu nhìn ta một cái, đây chính là ta lần này trở về mục đích. 3 tháng trước, Phong Lĩnh huyện không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên biến khô hạn lên, không chỉ có một giọt mưa không dưới, liền nước ngầm cũng biến mất không thấy hình bóng. Phong Lĩnh huyện cùng phụ cận hơn 100 dặm đều biến không có một mảng cỏ, đã từng ốc giá ngàn dặm đã là thành đất cằn nghìn dặm. Ta giật mình, không ai quản sao? Ta trong miệng chỉ tự nhiên là quan phương người. Mục Thanh bất đắc dĩ thở dài, đến cũng là tới qua, cũng không ít chuyên gia thực địa thăm dò qua, chỉ đáng tiếc vẫn là không có chút nào tiến triển. Mỗi ngày vận đưa tới cứu tế nước cũng chỉ là miễn cưỡng đủ duy trì, căn bản là không cách nào bình thường sinh hoạt. Hiện tại Phong Lĩnh huyện người trẻ tuổi đều đã bị buộc ly biệt quê hương đào mệnh đi, chỉ để lại một chút già yếu tàn tật đi không được người ở chỗ này giữ gìn chờ chết. Nghe xong những này, trong lòng ta không tự chủ được dâng lên một tia nghi hoặc. Ngươi tựa hồ đối với Phong Lĩnh huyện rất quan tâm a? Sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì nhận biết nàng thời gian dài như vậy, đến nay nàng đều là băng lãnh đạm mạc dáng vẻ, mặc kệ là đối người hay là đối sự tình, nhưng hôm nay xác thực có chút không giống. Một thanh biểu lộ không có gì thay đổi, lại là nói ra một câu khiến ta kinh nha lời nói, bởi vì ta là ở chỗ này lớn lên, ngươi là ở chỗ này lớn lên, kia nhà của ngươi ngay ở chỗ này. Lời vừa ra khỏi miệng ta liền đống nhiên nghĩ tới điều gì. Một thanh nhớ được bản thân là tại Phong Lĩnh huyện lớn lên, nhưng vì cái gì chính là không nhớ nổi khi còn bé ta. kỳ quái hơn chính là tại từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, nàng vẫn luôn là còn trẻ như vậy, dường như căn bản liền sẽ không già đi, kia nàng cái gọi là lớn lên lại ý vị như thế nào? Mục Thanh không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi ngược lại, đối với phong lĩnh huyện bỗng nhiên khô hạn chuyện này, ngươi thấy thế nào? Suy nghĩ bị một câu nói của nàng túm trở về, ta hơi hơi trầm ngâm một lát, 3 tháng trước bỗng nhiên biến khô hạn, không thấy một giọt nước, phương viên trăm dặm đều là như thế, thủ trước tiên nghĩ hẳn là náo hạn bạn. Nghe xong lời này, sắc mặt Mục Thanh bỗng nhiên biến đổi, hạn bạn là một loại đạo hạnh không tầm thường lại lâu dài tà tu cương thi. Phàm có hắn ẩn hiện đến địa phương tất nhiên là khô hạn dị thường, đất căn nghìn dặm, bởi vì tất cả nước đều sẽ bị hắn hút đi, kia là hắn một loại phương thức tu luyện. Mặc dù hạn bạc không là dựa vào giết người tà tu, nhưng là hắn mang tới khô hạn từ trước đến nay đều là gây nên người sống lớn diện tích tử vong cùng ôn dịch phát sinh căn nguyên. Bởi vì cái gọi là hạn bạc làm trái, như đàm như lửa đốt, ta từng nghe Tam Thúc nói qua, cổ hướng náo hạn bạc đều là một thôn làng người chết. Mà hạn bạc nguyên bản chỉ là thượng cổ tứ đại thi vương một trong, đạo hạnh thông thiên, có thể chúng ta bây giờ nhắc tới hạn bạc chỉ cũng không phải là thượng cổ thi vương. Nghĩ tới đây, ta nói tiếp, nếu như phong lĩnh huyện còn có thể bảo tồn chút ít thức uống, cái này đã nói lên cái này tu vi hạn bạc cũng không tới không đối phó được tình trạng, đương nhiên cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, tất cả còn là muốn chờ đến lúc đó sau lại làm phán đoán. Mục Thanh Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức tăng nhanh tốc độ xe. Làm chúng ta lúc đến phong lĩnh huyện, sắp trời đã tối, lại nhìn cái này huyện thành nhỏ, đã là toàn cảnh lá tiêu điều. Chương 155, Hồng Thú Tiên chương 155, Hồng Thú Tiên lúc đến phong lĩnh huyện, mặt trời đã là xuống núi, bởi vì rất bao nhiêu tuổi người đều rời khỏi nơi này. Cho nên huyện thành hai bên đường phố nhà dân cùng cửa hàng cơ hồ đều là cửa sổ đóng chặt, nhìn qua rất là tiêu điều. Đèn đường phần lớn đều dịt lấy, cả con đường liền người cũng không nhìn thấy mấy cái, một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Ta khóa chặt lông mày, hỏi Mục Thanh, ngươi nói là chỉ là người trẻ tuổi đi rất nhiều sao? Làm sao nhìn qua giống như cả tòa huyện thành liền không có một người? Đó là bởi vì tối hôm nay huyện thành sẽ cử hành một trận cầu mưa pháp sự, mọi người hẳn là đều đi hiện trường xem náo nhiệt. Ta trong lòng bừng tỉnh, pháp sự? Chắc không được, vậy chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút? Mục Thanh đem xe dừng ở bên đường, không cần cố ý đi xem, bọn hắn biết bơi đường phố, ở chỗ này chờ là được, một hồi liền đến đây. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi dò, ngươi là ở chỗ này lớn lên, kia nhà của ngươi ở đâu à? Mục Thanh quay đầu nhìn ta, lập tức dùng ngón tay chỉ huyện thành phía bắc đen kịt một màu sân ảnh, liền ở nơi đó. Ta từ nhỏ đã là trong núi lớn lên. Ta dừng một chút, không tiếp tục hỏi cái gì, thừa dịp du hành đội ngũ còn chưa tới, ta theo trong ba lô xuất ra nửa bình yêu nhất ọa hạ hạ nước khoáng. Đẩy cửa xuống xe hướng trên mặt đất thoáng vẩy một chút, kết quả bình nước suối khoáng đóng còn không có vặn bên trên đất nước liền biến mất vô ảnh vô tung. Ta vội vàng lại ngược một chút nước, mấy giây không đến nước đọc lần nữa biến mất không thấy. Thế nào? Có phải hay không so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn? Mục Thanh đi đến ta bên cạnh hỏi. Ân, đích thật là so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút, bất quá có thể đạt tới loại trình độ này, hẳn là hạn bạc không thể nghi ngờ lúc này. Từ nơi không xa đầu đường bỗng nhiên truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống thổi kèn thanh âm, nghe vào mười phần náo nhiệt. Ta ngồi thẳng lên hướng nơi xa nhìn lại, nguyên bản mờ tối đầu đường xuất hiện một loạt hỏa hồng đèn lồng. Đèn lồng hai bên vây quanh không ít người, đại đa số đều là chút trung niên nhân cùng tuổi tác lớn lao nhân, mặt của bọn hắn bị đèn lồng chiếu màu đỏ bừng, có thể nhìn qua chẳng những không có vui mừng dáng vẻ, ngược lại có chút quỷ dị. Mà xách theo đèn lồng chính là một loạt người mặc trường bào màu trắng, đầu đội màu trắng khăn quàng cổ người, phía sau bọn hắn đi theo năm cái hai tay để trần gã đại hán đầu trọc, một cái đứng ở phía trước gõ cái chiêng, còn lại bốn đại hán thì là khiêng một đỉnh không che giấu cố kiệu. Mà ở đằng kia cố kiệu bên trên thì là đang ngồi một người mặc màu đỏ váy xa dáng người huyện chuyển cô nương. Bởi vì tia sáng mờ tối, chỗ ta xem ra không rõ hồng y cô nương khuôn mặt, nhưng theo nàng xinh đẹp tư thái phán đoán, hẳn là một cái mỹ nữ, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái này nữ nhân trên người tản ra một cô không dễ dàng phát giác tà khí. Cô nương một cái tay bưng dơ một cái chén, một cái tay khác kết thành tay hoa, đầu tiên là tại trong chén nhẹ nhàng dính một chút, sau đó đạn hướng không trung, chậm nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy. Ta chậm rãi dựa vào hướng Mục Thanh, cô kiệu bên trên nữ nhân liền là phụ trách lần này pháp sự pháp sư. Mục Thanh cũng đang ngó chừng nữ nhân kia, ta cũng không rõ lắm, bất quá xem ra tựa như là nàng. Không bao lâu, là một ồn ào đội ngũ liền đi tới trước mặt chúng ta, ta cùng Mục Thanh hơi hơi lui về sau lui, tránh đi chen chúc đám người, cũng chính là ở thời điểm này ta mới nhìn rõ nữ nhân áo đỏ tướng mạo. Không nói những cái khác, dung mạo của nàng cũng thực sự là có mấy phần tư sắc. Ngay lúc này, không biết là quá nhiều người quá chen chúc, vẫn là hồng y cô nương tay không quá ổn, cái chén trong tay của nàng đỗng nhiên không có dấu hiệu nào rớt xuống đất, ba một tiếng rơi nát bấy. Nguyên bản làm ồn đám người chỉ một thoáng liền biến lặng ngắt như tờ, đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền kỳ xoát xoát quỳ rạp xuống đất đập lên đầu, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Đại tiên thứ tội, đại tiên thứ tội. Chớ tức giận. Chớ tức giận, ta sửng sốt một chút, quỳ xuống trong đám người không thiếu một chút 5-6 tuổi tiểu hải tử, liền bọn hắn đều không ngừng đi theo nhắc tới, hiển nhiên là trải qua một phen huấn luyện. Đồng thời ta kinh ngạc phát hiện, kia bể nát trong chén trang tất cả đều là nước, nước vung trên mặt đất dĩ nhiên thẳng đến đều không có biến mất. Thế nào làm? Một màn này để cho ta không khỏi lại xem thêm nữ nhân áo đỏ một cái. Đúng lúc gặp lúc này, một cái xách theo đèn lồng người áo bào trắng chậm rãi xoay người qua, một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại cùng trên người Mục Thanh xem đi xem lại, ánh mắt hắn đột nhiên trừng một cái, tay chỉ vào chúng ta quát lớn, lớn mật. Gặp đại pháp sư vì sao không quỳ? Bị hắn kiểu nói này ta mới phản ứng được, tại một mảnh quỳ xuống tín đồ bên trong, chỉ có ta cùng Mục Thanh là đứng đấy, khó trách lại nhanh như vậy vào mắt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả quý người toàn cũng hơi quay đầu nhìn về phía chúng ta, cố hiệu bên trên nữ nhân áo đỏ cũng chậm rãi xoay người qua, cao cao tại thượng túi đầu nhìn xuống ta cùng một thanh. Ta cười cười, ra vẻ cung kính nói, thật không tiện, chúng ta là người xứ khác, ban đêm đi ngang qua Phong Lĩnh huyện, không biết rõ quy củ của nơi này, nếu là vô ý va chạm đại pháp sư, còn xin cố tha thứ. Thứ lỗi người áo bào trắng còn muốn nói điều gì, lại bị cố hiệu bên trên nữ nhân áo đỏ ngăn lại, ngươi lui xuống trước đi. Người áo bào trắng nghe vậy, lúc này vọt đến một bên. Lúc này, gõ cái chiêng gã đại hán đầu chọc thối lui đến tiệu bên cạnh có chút cung kính con người, nữ nhân áo đỏ thức tha vừa nhấc chân liền ngồi ở gã đại hán đầu chọc đầu vai, nữ nhân màu đỏ váy xa trượt đến bên cạnh, lộ ra hai cái trắng loan chân dài. Nguyên bản ngẩng đầu nhìn ta cùng một thanh một đám tín đồ đội vàng lại đem đầu thấp xuống, xem bộ dáng là sợ khinh nhờn vị này đại pháp sư. Đại hán kia nữ nhân từng bước một đi đến trước mặt của ta, ta mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, ngược muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng muốn làm gì. Đi vào bên cạnh ta sau, gã đại hán đầu chọc túi người đem nữ nhân để xuống. Nữ nhân đi đến trước mặt ta đầu tiên là nhìn ta chằm chằm mặt nhìn chỉ chốc lát, lập tức khỏe miệng khẽ cong, xem ở ngươi là người xứ khác phân thượng, liền không truy cứu ngươi đại bất kính, chỉ là không biết rõ những này tín đồ có bỏ qua cho ngươi hay không. Ta hơi khẽ to mày, đại pháp sư, ngài đây là ý gì? Nữ nhân áo đỏ phủi một cái đứng tại đằng sau ta một thanh, nói rằng, ta chính là Hồng Thú Tiên, lần này là đặc biệt vì Phong Lĩnh huyện tín đồ cầu mưa, vừa rồi đã đi kết thúc pháp sự, chỉ cần du xong con đường này, qua giờ tuất, thượng tiên liền sẽ phổ hàng cam lâm chỉ tiếp cái này bước cuối cùng bị các ngươi phá hủy, bát ngọc đã bỡ. Thượng tiên tức giận, nguyên bản bị ta mời tới cam lâm sợ là lại muốn bị thu trở về, vừa mới nói xong, trong đám người lập tức lại ồn ào. A, cái gì? Hai cái này người xứ khác. Lúc này, trước đó khiêng nữ nhân gã đại hán đầu chọc đống nhiên trở lại hô một câu, các ngươi đều biết sao? Đại pháp sư cầu tới cam lâm bị hai cái này người xứ khác phá hủy, còn đứng ngay đó làm gì? Một câu, nguyên bản quỳ dạp dưới đất người tất cả đều đứng lên, nguyên một đám gào thét chửi rủa lấy hướng ta cùng một thanh lao qua. Chương 156, cầu mưa. Ta cũng được chương 156, cầu mưa. Ta cũng được hết thảy mọi người tất cả đều từ dưới đất bò dậy, hung thần ác sát hướng về ta cùng một thanh bọc tới. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng thuận tay kéo một thanh lui về phía sau, quỷ yêu thi linh còn dễ đối phó, có thể việc này người liền không dễ đối phó như vậy, nhẹ không được nặng không đến. Ta một bên lui một bên nói với Hồng Thú Tiên, cái chén trong tay là chính ngươi đánh nát, dựa vào cái gì muốn trách tại trên đầu chúng ta. Hồng Thú Tiên cười phất phất tay, những cái kia tín đồ lúc này giống thu được mệnh lệnh như thế tất cả đều dừng bước lại đứng ở sau lưng nàng, có thể kia từng đôi mắt vẫn là hung hăng trừng mắt chúng ta. Nhìn tư thế kia hận không thể đem ta cùng một thanh ăn sống nữa tươi. Hỏi rất hay. Ta pháp lực của Hồng Thú Tiên toàn bộ đều là đến từ tín đồ, là bọn hắn cho ta hô phòng hoán vũ bản sự, nếu là không có đầy đủ thành tính tâm, bản tiên cái này chẳng pháp sự sợ cũng là khó mà gắn bó. Mà tại vừa rồi, ta bỗng nhiên cảm giác được tại chúng tín đồ bên trong có người đối ta không đủ tôn trọng cùng thành kính, bởi vậy mới ảnh hưởng tới cách làm của ta, mà tại những này tín đồ bên trong, chỉ có hai người các ngươi là người xứ khác, ngươi nói không phải là các ngươi còn sẽ là ai. Cô gái này nhân đạo đi thế nào ta không biết rõ, nhưng không thể không nói tài ăn nói của nàng mười phần không tệ. Ngắn ngủi mấy câu liền đầy đủ nhường tín đồ của nàng đối nàng khăng khăng một mực. Một thanh. Ngay lúc này, từ trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, một thanh sững sờ, đội vàng dương mắt nhìn về phía đám người. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm lão thái thái chật vật từ trong đám người ép ra ngoài, lão thái thái này sắc mặt tiểu tụy, miệng khô nước, nhìn qua có 70-80 tuổi, một trong đám người đi ra, nàng hai con mắt bên trong liền mọc lên lệ quang, chữ câu câu nhìn chằm chằm một thanh. Không chỉ có là ta, liền kia Hồng Thú Tiên cùng dưới tay nàng người cũng đều vẻ mặt mộng bức nhìn xem một thanh. Tô bà và một thanh không xác định kêu một tiếng. Lão thái thái dùng sức nhẹ gật đầu, "Một thanh à, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Được gọi là Tô bà lão thái thái đi lại tập tễnh đi tới, lại tại trải qua bên người Hồng Thú Tiên lúc bị nàng ngăn cản. Hồng Thú Tiên mắt liếc thấy Tô bà, "Ngươi biết cô nương kia?" Đối với Hồng Thú Tiên tra hỏi, Tô bà lộ ra mười phần thận trường, nàng lập tức cứng ngắc nhẹ gật đầu, thận trọng hồi đáp, "Đại tiên, cô nương kia là ta con gái nuôi, chỉ là quen thuộc gọi ta bà mà thôi, mấy năm trước nàng rời đi Phong Lĩnh huyện, đoạn thời gian trước gọi điện thoại tới cho ta nói là muốn trở về nhìn ta còn tưởng rằng nàng đang nói đùa." Không nghĩ tới thật trở về nói đến đây, Tô bà phù phù một tiếng quỳ tại trước mặt Hồng Thú Tiên, cầu đại tiên xem ở ta thành kính phân thượng, đừng làm khó nàng. Sắc mặt của Hồng Thú Tiên hơi đổi, chỉ vào người của ta hỏi Tô bà, đó là ngươi con gái nuôi, kia hắn là ai? Trước đó Tô bà kia lời nói hiển nhiên là đang giúp chúng ta giải vây, có thể Hồng Thú Tiên vấn đề này thật sự là có chút xuất kỳ bất ý. Ta bận bịu nhìn về phía Tô bà, nàng cũng nhìn ta một cái, lập tức cười nói, đây là một thanh bạn trai, nàng lần này thật là nói muốn dẫn bạn trai trở về gặp ta. Nghe xong lời này, ta vội vàng kêu một tiếng, mẹ nuôi, ta chính là Hồ Nhiên. Trước đó một thanh cùng ngài để qua. Tô bà lúc này nhẹ gật đầu, đối. Tiểu hồ, ta nhớ được ngươi, đại tiên A. Ngươi xem bọn hắn đều là người nhà của ta, có thể không thể bỏ qua bọn hắn lần này. Và ngươi nói xong, nàng liền đối với Hồng Thú Tiên phủ đập lên đầu. Một thanh thấy thế, một cái đi nhanh xông tới đỡ lên Tô bà. Mẹ nuôi, không cần đối nàng dập đầu. Nói chuyện, liền đem Tô bà thận trọng nâng tới bên cạnh ta, mà lúc này, mặt của Hồng Thú Tiên là thoạt đỏ thoạt trắng, hiển nhiên là bởi vì một thanh không đem nàng để vào mắt. Lớn mật. Một người đầu chọc đại hán bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nện bước nhanh chân vung lên nắm đấm liền hướng về phía một thanh hậu tâm đập tới. Một thanh dừng bước lại, cấp tốc rút ra một cây chủy thủ đột nhiên trở lại hất lên, kia dao găm sắc bén liền gác ở gã đại hán đầu chọc trên cổ. Một thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, còn dám động một cái, cẩn thận đầu của ngươi đầu chọc quả đấm của đại hán lập tức treo tại trong giữa không trung không còn dám động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn chống chân trên đầu trở xuống. Cái này một hệ liệt gọn gàng thao tác đem hiện trường người đều nhìn ngây người, chỉ có ta đứng ở một bên cười ngây ngô. Trong mắt của Hồng Thú Tiên hiện lên một tia ngoan ý, nhưng là nàng cũng không có phát tác, mà là chậm rãi trở lại nói với mọi người nói, các vị, vị này bà nữ nhi nhìn qua dường như bản sự không tầm thường, xem ra Phong Lĩnh huyện là không cần bản tiên, đã như vậy, các ngươi liền để nàng đi cầu mưa à, từ giờ trở đi Phong Lĩnh huyện mọi chuyện đều cùng bản tiên không quan hệ, chúng ta đi. Nghe xong lời này, gã đại hán đầu chọc lập tức bước ra trở về, dùng bả vai gánh Hồng Thú Tiên lại đem nàng đặt ở cố kiệu bên trên, nhìn tư thế là muốn đi. Lúc này, đám người đồng thời quỳ xuống ngăn khuất cố kiệu trước, cực lực giữ lại Hồng Thú Tiên. Đại tiên, ngài có thể tuyệt đối đừng đi a. Ngài đi chúng ta sống thế nào? Đúng vậy a. Đại tiên, kia Tô bà tử xông ra họa cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Có mấy người đi tới hung dữ xông Tô bà reo lên, Tô bà tử, còn không mau để ngươi nữ nhi nữ tế cho đại tiên bồi tội. Chọc giận đại tiên ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Chẳng lẽ muốn cho toàn huyện người cùng ngươi cùng một chỗ gặp nạn? Trong lúc nhất thời vũ nhục chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía, Tô bà sợ hãi đến tránh sau lưng một thành, hoàn toàn không có chú ý một thành tay cầm linh lung tiên, sắc mặt đã là lạnh tới cực điểm, mắt thấy là phải phát tác, mà cái kia Hồng Thú Tiên thì là thướt tha ngồi cố kiệu bên trên, lộ ra hai cái tinh tế trắng non chân dài, vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng, bản tiên tự nhiên là có được một quả tế thế cứu nhân tâm, như vậy đi, chỉ cần đôi cậu nam nữ kia nguyện ý làm nô bộc của ta, thiếp thân hầu hạ ta, bản tiên tự sẽ một lần nữa cân nhắc thi pháp để thượng tiên phủ hàng cam lâm. Mọi người nhất thời vui mừng, lập tức tranh nhau đứng dậy hướng chúng ta đánh tới, rõ ràng là muốn đem ta cùng một thanh trói lại trực tiếp đưa cho Hồng Thú Tiên. Một thanh theo bản năng nhìn ta cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó xông mọi người nói, làm nửa ngày không phải liền là cầu một trận mưa sao? Ta cũng được nghe xong lời này, tất cả mọi người dừng bước, kinh ngạc nhìn ta, giống như là không nghe rõ ta vừa rồi đang nói cái gì. Ha ha, Hồng Thú Tiên cười trang điểm lộng lẫy, tiếp lấy liền hiện ra một bộ mê ly si say thần thái. Ngươi gọi Hồ Nhiên đúng không? Ngươi nói ngươi cũng có thể cầu mưa. Tốt. Ngươi nếu là bây giờ có thể cầu đến một trận mưa, bản tiên liền đi làm nô bộc của ngươi, thiếp thân hầu hạ ngươi. Thế nào? Tốt, ta cơ hồ là thốt ra, nhưng ngay lúc đó nghĩ tới điều gì, lập tức liếc qua bên người Mục Thanh, phát hiện nàng cũng đang nhìn ta, chỉ là biểu lộ không quá hữu hảo, ta lập tức đổi giọng, tốt. Lớn khẩu khí, bất quá ta có thể không cần ngươi làm cái gì nô bộc, nhưng ngươi có thể đi làm nô bộc của Mục Thanh. Thế nào? Tốt. Thấy Hồng Thú Tiên miệng đầy bằng lòng, ta liền phất tay hô, tránh hết ra sân bãi. Chương 157, phản sát. Phổ Hàng Cam Lâm chương 157, phản sát. Phổ Hàng Cam Lâm tránh hết ra sân bãi. Ta hô lớn một tiếng, có thể vây chung quanh người lại là không núp đích, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn ta, có lẽ trong mắt bọn hắn ta mới là một cái tên ốc. Ta giang tay ra, xông Hồng Thú Tiên nói rằng, tín đồ của ngươi không phối hợp, muốn ta thế nào cầu mưa? Hồng Thú Tiên khinh thường cười cười, a, nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào, tránh hết ra. Theo nàng một tiếng khét đều, tất cả mọi người lập tức bắt đầu lui lại, cuối cùng là tránh ra một chút địa phương. Một thanh đi đến bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sẽ cầu mưa? Không biết ta một thanh sững sờ, vậy ngươi ta bận bịu cho nàng nháy mắt, mưa to ta cầu không được, mưa nhỏ cũng là có thể làm đến một chút, ứng trả cho bọn họ cũng không có vấn đề, yên tâm đi, chờ ở bên cạnh lấy ta. Một thanh khẽ gật đầu, sau đó liền cùng Tô bà thối lui đến bên cạnh. Ta theo trong ba lô lấy ra lư hương, bởi vì không có hương án, cho nên chỉ có thể đem lư hương bày để dưới đất, bên trong chen vào ba cây mùi thơm ngát, tiếp theo tại hai bên phân biệt dựng lên hương đến. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có những vật này? Nói không chừng chính là đi giang hồ mãi nghệ lừa đảo. Trong đám người lên một hồi tiếng nghị luận, ta cũng không để ý tới, mà là xuất ra một cái bát to, ở bên trong rót nửa bát nước khoáng, không ngoài sở liệu của ta, không có mấy giây, trong chén nước liền biến mất không thấy hình bóng. Ha ha, Hồng Thú Tiên lên tiếng bật cười, trong tiếng cười đều là ý trào phúng, tín đồ của nàng cũng đi theo cười to không ngừng, nghĩ đến là nhìn xuống chuyện cười của ta. Ta không hề nói gì, vô thanh vô tức tay lấy ra bửa vàng vê trong tay, một cái tay khác lần nữa hướng bát to bên trong ngược một chút nước khoáng, ngược xong ta lập tức đem linh phủ bày ra tại cái bát, không bao lâu, màu vàng linh phủ chậm rãi biến thành đen, có thể trong chén nước một giọt đều không có biến mất. Ta dương mắt nhìn đã ngốc ở đám người, cười nói, thật không tiện, vừa mới có hơi sai lầm, lần này không thành vấn đề. Trong đám người lặng ngắt như tờ, thật nhiều người đều len lén liếc về phía đã theo cố kiệu đứng lên Hồng Thú Tiên. Hồng Thú Tiên nhìn ta chằm chằm chén nhìn hồi lâu, dùng cái mũi hừ một tiếng, sau đó liền không nói thêm nữa. Ta cười cười, theo trên xe gỡ xuống xích lân kiếm, nói với mọi người nói, 10 phút sau liền sẽ có nước mưa giáng lâm, nếu như chư vị có cần, hiện tại liền có thể chuẩn bị một chút. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là một cái lão đầu nhi quay người chạy vào sau lưng một gian nhà dân bên trong, đợi đến hắn lại lúc đi ra trong tay đã là bưng một cái chậu. Những người khác xem xét, nhao nhao bắt trước, tất cả đều theo trong nhà mang tới nồi chén bầu buồn. Ngươi đến cùng còn muốn kéo dài tới khi nào? Đừng tưởng rằng bày một chút đạo sĩ làm pháp khí liền có thể tùy tiện hồ lộng qua. Một bên Hồng Thú Tiên sớm đã không có kiên nhẫn, vũ mị trên mặt đã là viết đầy không kiên nhẫn. Ta cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng biết không thể tại dung dài, thế là cầm trong tay xích lân kiếm đi đến lư hương trước, đầu tiên là làm bộ múa ra mấy đạo kiếm hoa, tiếp lấy nhắm ngay cái kia đựng lấy nước bát to đầm sùng dưới. Phốc phốc một tiếng, mũi kiếm đâm xuyên qua trải tại bát to bên trên linh phủ. Ta lúc này nắm chặt xích lân kiếm chỉ hướng đỉnh đầu kia phiến che khuất mặt trăng mây, một cái tay khác kết thành kiếm chỉ ngăn chặn mũi kiếm, trong miệng cao giọng thì thầm, Thái thượng tiên sư Lôi Hỏa Tinh, kết âm tụ dương phạt trời trong, thu dương mưa xuống tự viên gốc, tắt phong hương điện triệu âm hồn. lên. Theo ta một tiếng gào to, trong tay xích lân kiếm bị cao cao căng lên, ta lấy ra một cái bình thường đồng tiền nhanh chóng để dưới đất, làm xích lân kiếm rơi xuống sau, sắc bén mũi kiếm vừa vặn đem đồng tiền đâm xuyên, phanh một tiếng đâm vào trong đất. Ta lần nữa lấy ra một trương linh phủ đánh về phía giữa không trung, tiếp lấy rỗi ra ngón giữa và ngón trỏ hướng không trung linh phủ, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo linh quang theo trong mây chợt lóe lên, ngay sau đó là ầm ầm một tiếng sấm rền. A, sét đánh. Không biết là ai hô một tiếng, là tiếng sấm, còn có thiểm điện, thật trời muốn mưa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cầm trong tay nồi chén bầu buồn nâng quá đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua bầu trời đêm. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm nổ, không bao lâu ta chóp mũi có hơi hơi mát, ngay sau đó chính là thưa thớt hạt mưa theo mây bên trong rơi xuống, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, rơi xuống hạt mưa lốp bốp đánh vào nồi chén bầu trong chậu, thanh âm kia một thoáng là êm tai. Trời mưa, thật trời mưa. Một bên Tô bà cũng nhảy cẫng hoan hô lên. Mà cái kia Hồng Thú Tiên thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ta, hoàn toàn không có trước đó phách lối dáng vẻ. Lúc này, một thanh tỉnh bơ đi vào bên cạnh ta thấp giọng hỏi, có thể kiên trì bao lâu? Thời gian ta gãi đầu một cái, nhiều nhất 3-4 phút ta quả nhiên, cũng không lâu lắm, thưa thất nước mưa liền bắt đầu giảm nhỏ, không đám người nhóm kịp phản ứng, liền hoàn toàn ngừng. Vừa bị nước mưa ướt nhẹp mặt đất không một lát sau liền lại biến khô cằn, nồi chén bầu trong chậu nước còn chưa kịp bọn người nhóm rót vào trước đó chuẩn bị xong bình nước bên trong, liền tất cả đều biến mất không thấy, vừa rồi phát sinh tất cả đảo mắt liền biến thành bọt nước. Cái này, tiểu hòa tử, thế nào cái này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh a? Một cái lão đầu run giọng hỏi. Ta nhướng mày, ra vẻ phẫn nộ hô, là ai? Tại các ngươi trong đám người này, có người đối ta không tôn trọng lại không thành kính, cho nên mới ảnh hưởng tới ta thi pháp, dẫn đến đã phổ hàng cam lâm lần nữa bị thu về, đến cùng là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng. Một thanh bỗng nhiên đứng ra, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cố Kiệu bên trên Hồng Thú Tiên. Hiện trường ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Hồng Thú Tiên. Ngươi, ngươi! Hồng Thú Tiên dùng tay chỉ ta, khí ngay cả lời cũng nói không nên lời. Ta nghiêng đầu một cái, đừng ngươi ngươi ngươi, đại pháp sư, nói chuyện phải giữ lời, ta cái này mưa đã cầu tới, ngươi có phải hay không nên tuân thủ lời hứa của ngươi? Hồng Thú Tiên hung hăng trừng mắt ta, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối với ta si không sai cười một tiếng, sau đó một mình nhảy xuống Cố Kiệu dãy rủa thân eo đi vào bên cạnh ta, nháy hai cái mị nhãn lúng liễu nói, thế nào? Ngươi cứ như vậy muốn để ta làm nô bộc của ngươi hầu hạ ngươi a? Không chờ ta nói chuyện, một thanh đi tới một phát bắt được Hồng Thú Tiên tóc dài đưa nàng lôi đến trước người mình, lạnh lùng nói, là cho ta làm nô bộc, không phải hắn. Hồng Thú Tiên lập tức trở mặt, trở lại chính là một bàn tay, hướng về mặt của một thanh liền đánh tới. Một thanh có chút hướng về sau lóe lên, đồng thời nắm thật chặt cổ tay của nàng, lúc này ta mới nhìn đến Hồng Thú Tiên móng tay đã giữa bất chi bất giác thật dài mấy cm. Có ý tứ. Lần này có thể có ý tứ, tay ta nắm cái cằm trầm ngâm nói. Nhìn thấy chủ tử của mình rơi hạ phong, những cái kia người áo bào trắng cùng gã đại hán đầu chọc lập tức xuống tới, ta bước ra một bước ngăn khuất trước mặt bọn hắn, dùng kiếm chỉ lấy bọn hắn từng chữ nói ra nói, ta xem ai dám tới. Chương 158, ngươi đã chết. Chương 158, ngươi đã chết. Ta dùng kiếm chỉ lấy bọn hắn, ta xem ai dám tới. Người áo bào trắng cùng đầu chọc lập tức dừng bước, không còn dám tiếp tục hướng phía trước, mà một bên khác, Hồng Thú Tiên đã bị một thanh hoàn toàn chế phục. Một thanh khóa lại cổ của nàng, nhường người của ngươi rút đi, rời đi nơi này. Hồng Thú Tiên mặc dù có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, ta đem Tô bà gọi đi qua. Tại bên thai nàng dị thai vài câu, Tô bà tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, lập tức đi lên trước dắt cổ lớn tiếng nói, các vị đi về trước đi, ta con rể hôm nay tiêu hao quá nhiều pháp lực, đã không có khí lực tiếp tục cách làm, mọi người lại hơi chờ mấy ngày, chờ hắn khôi phục tốt nhất định sẽ giúp đại gia cầu mưa. Mọi người tất cả giải tán đi. Nghe xong lời này, mọi người lập tức trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng cũng tranh nhau đối ta biểu đạt cảm tạ, sau đó mới tán đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, ta cuối cùng là thở dài một hơi, một thanh nhường Tô bà cũng về nhà trước, biểu thị một hồi lại đi tìm nàng. Trên đường cái trống không chỉ còn lại ta, một thanh còn có mặt mũi tràn đầy không phục Hồng Thú Tiên. Một thanh đẩy Hồng Thú Tiên đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, dùng dao găm mang lấy cổ của nàng hỏi, nói đi, Phong Lĩnh huyện đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Thú Tiên thoáng trốn về sau tránh, bản tiên cũng chỉ là qua đường, đến cùng xảy ra chuyện gì bản tiên làm sao lại biết? Một thanh mỉm cười, rõ ràng là một cái yêu, còn dám xưng chính mình là tiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu là không lời muốn nói, ta ngược lại thật ra có rất nhiều biện pháp để ngươi hiện ra chân thân. Nghe xong lời này, Hồng Thú Tiên miệng rốt cuộc không còn cứng rắn đi xuống. Ta là Phong Lĩnh huyện trên hậu sơn một cái trăm năm liễu thụ yêu, liền gọi Hồng Thú, vốn là một mực tại hậu sơn tu luyện, có thể mấy tháng trước Phong Lĩnh huyện phương viên trăm dặm tất cả đều biến thành đất chết, không có một giọt nước. Mặc dù ta là yêu, nhưng bản chất vẫn là một quả cây liễu, căn bản là không thể rời bỏ nước. Ta kiên trì mấy tháng thật sự là không tiếp tục kiên trì được, mới hóa thành hình người xuống núi tìm kiếm nguồn nước. Một thanh nhìn ta một cái, ta trầm ngâm một chút, ngươi nói những này ta ngược lại thật ra tin, có thể ngươi tại sao phải trang phục thành cái gì tiên nhân đến lừa gạt người của Phong Lĩnh huyện? Hồng Thú dừng một chút, hai cái trong đôi mắt thật to lộ ra một vẻ sáng ngời, ngay sau đó liền nói ra một cái để cho ta không lời đáp án, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, cũng rất hưởng thụ loại kia bị bọn hắn ngưỡng vọng cảm giác. Nói đến đây, tâm tình của nàng đỗng nhiên biến có chút kích động, có thể ta cũng không có hại bọn hắn, cũng chưa từng có giết người tà tu, ta thậm chí còn lợi dụng tu vi của mình giúp bọn hắn đi tìm nước, bằng không bọn hắn làm sao lại như vậy tin tưởng ta. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, một thanh thu hồi dao găm trong tay, ngươi nói ngươi là hậu sơn một cái liêu thụ yêu, chẳng lẽ là hậu sơn bên cạnh hồ vĩ nham viên kia cây liễu? Lời này vừa nói ra, trên mặt Hồng Thú lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết? Hơn nữa chỉ có lâu dài sinh hoạt tại hậu sơn mới sẽ biết khối kia núi đá gọi hồ bĩ nham. Ngươi Mộc Thanh không có trả lời nàng, lại là lời nói xoay chuyển, liên quan tới phong lĩnh huyện lần này đại hạn, ngươi hiểu bao nhiêu? Hồng thú quan sát lần nữa hai người chúng ta một cái, các ngươi là cố ý đến điều tra chuyện này? Thấy chúng ta gật đầu, nàng nói gấp, vô dụng, các ngươi không giải quyết được, lần này đại hạn không có các ngươi có tưởng tượng đơn giản như vậy, qua không được bao lâu toàn bộ phong lĩnh huyện cùng hậu sơn định lại biến thành một mảnh hoang mạc, không có một mảng cỏ, ai đến đều vô dụng. Ta khoát tay áo, ngươi trước không cần phải để ý đến chúng ta có thể hay không giải quyết, chỉ cần nói cho chúng ta biết liên quan tới hạn bạn, ngươi có cái gì manh mối? Hồng thú sững sờ, các ngươi đã biết là hạn bạn quái phá, kia là tự nhiên, đừng nói nhảm, thời gian cấp bách, ngươi liền nói ngươi có không có liên quan tới hạn bạn manh mối à? Hồng thú nhẹ cắn môi một cái, không thể không nói, yêu chính là yêu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ lơ đãng tản mát ra một loại mị thái, nhờ có ta thấy nhiều, đã có chỗ miễn dịch, nếu là đổi lại người khác sợ là đã sớm cầm giữ không được. Ban đầu ở ta hóa thành hình người về sau, xác thực điều tra một chút, cũng chỉ là tại hậu sơn phát hiện một cái thi động, ta hoài nghi kia là hạn bạn trước đó chỗ ẩn thân, có thể kia thi động hiện tại đã chẳng còn gì nữa, manh mối cũng gây mất thi động. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại mang bọn ta lên núi nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện đầu mối gì. Các ngươi thật muốn đối phó hạn bạn? Ta cùng Mộc Thanh đều không chút do dự nhẹ gật đầu, yên tâm đi, hạn bạn từ hai chúng ta đối phó, ngươi không cần nhúng tay, mặc dù ngươi là tu luyện trăm năm liếu thụ yêu, nhưng là tu vi quá thấp, cũng giúp không được chúng ta gấp cái gì, bất quá từ nay về sau liền không nên ở chỗ này giả danh lừa bịp, tìm nơi thích hợp tiếp tục tu luyện đi. Nghe xong ta, Hồng thú biểu lộ còn có chút không phục, có lẽ là cảm thấy mình thật không giúp đỡ được cái gì, liền không nói thêm cái gì. Tiếp tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi lên núi a. 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 Lúc này, ven đường một đầu chật hẹp đường nhỏ bên trong đống nhiên chuyển đến liên tiếp cuồng loạn kêu thảm, thanh âm kia nghe được trực khiếu người tê cả da đầu, dường như cả tòa huyện thành đều có thể nghe được, về sau liền không có bất cứ động tĩnh gì. Nguy rồi. Ta nói thầm một tiếng không tốt, quay đầu lại hướng Mộc Thanh cùng Hồng thú nói một câu, ta đi xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta chạy gấp tới, đi vào đầu phố thời điểm thả chậm bước chân hướng đường nhỏ chỗ sâu nhìn lại, đã thấy tại cuối con đường đứng đấy một người. Người này dựa thật sát vào bên tường, đầu rủ xuống rất thấp, đều nhanh muốn rủ xuống tới ngực, bởi vì tia sáng mờ tối còn có chút khoảng cách, cho nên nhìn cũng không rõ ràng, ta cảnh giác quan sát cũng không có phát hiện cái khác thân ảnh, thế là liền hướng phía người kia đi tới. Mà tại lúc này, người kia bỗng nhiên cứng ngắc run rẩy mấy lần, thân thể rời đi nương tựa vết tường, rũ cụp lấy đầu hướng về phương hướng của ta đi từng bước một đi qua. Theo hắn cách ta càng ngày càng gần, ta lúc này mới phát hiện đây là một người có mái tóc rối tung, hai mắt vô thần trung niên nam nhân, hắn quần áo cổ áo bị hoàn toàn giật ra, lộ ra ngực máu thịt bé bét, mà cổ của hắn đã có hơn phân nửa bị gặm ăn rơi mất, còn đang không ngừng chảy máu. Đầu cùng bả vai ở giữa chỉ liên tiếp mấy khối da thịt, nhìn qua kia đầu lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Hắn một bước ba rung động theo bên cạnh ta đi qua, giống như là không thấy được ta. Người đi đâu vậy ta mặt âm chấm hỏi. Nam nhân dừng bước lại, hai con ngươi chậm rãi di động tới khóe mắt, dùng một loại khàn khàn mà chống rống thanh âm chậm rãi trả lời, ta đi tìm nước. Ta muốn chết khát nói xong, hắn liền tiếp theo đi lên phía trước, ta nhấc chân ngăn khuất trước người hắn, nhìn chằm chằm biên kia túi tại ngực đầu, không cần tìm, về sau đều không cần tìm, vì cái gì không cần tìm? Bởi vì ngươi đã chết. Vừa mới nói xong ta liền đưa tay bóp lấy còn sót lại nửa cái cổ. Bởi vì sách phân loại sai lầm, dẫn đến giai đoạn trước số liệu không tốt lắm, nhìn đến đây cảm thấy cũng không tệ lắm, đồng bạn hỗ trợ cho khen ngợi, thúc canh bình luận làm. Đa tạ, chương 159, thiếp thân hầu hạ, mạnh câu hồn phách chương 159, thiếp thân hầu hạ. Mạnh câu hồn phách ta đưa tay bóp lấy cổ của hắn dùng sức kéo một cái, kia còn sót lại mấy khối da thịt liền bị xé đứt, đầu cũng theo đó rớt xuống. Cái này người đã chết bất quá mấy phút, liền đã thi biến, giải thích rõ xâm nhập trong thân thể của hắn thi khí rất đậm, đòi mạng hắn ra hỏa nhất định không phải bình thường cương thi. Nếu như ta không lập tức giết hắn, không bao lâu hắn liền sẽ thay đổi dị thường nóng nảy, bước kế tiếp tự nhiên là đi giết càng nhiều người. Nhưng để cho ta không nghĩ ra là, ta đem đầu của hắn giật xuống đến về sau vậy mà không có càng nhiều máu phun ra ngoài, hơn nữa không đầu thi thể cũng không có ngã xuống, như cũ thẳng tắp đứng ở đó không nhúc nhích. Ta thoáng nhíu mày, lấy ra một cái đồng đình tại thi thể ngực không có vị trí vết thương nhẹ nhàng gạch một cái, kia da thịt tựa như là phát giòn vỏ cây già như thế, lập tức xuất hiện một đạo khô cằn vết thương, xung quanh da thịt còn tại lốp bốp rơi xuống. Mặc dù như thế, vẫn như cũng là không có một chút xíu thi huyết chảy ra. Bị hút khô. Ta trầm ngâm một câu, mở ra lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bụng của hắn, cảm giác chỉ chốc lát, có thể mơ hồ phát giác được một tia quỷ khí ở trong cơ thể hắn đi khắp, nhưng là mười phần yếu ớt, hơi bất lưu thần liền sẽ bị xem nhẹ, giống như là bị thứ gì tận lực che giấu. Tình huống như thế nào? Âm thanh của Mộc Thanh từ phía sau truyền đến, ta quay đầu lại, gặp nàng cùng Hồng thú song song đi tới. Bị cương thi cắn chết, thể nội không có thi huyết lại thi thể không ngã, có chút quỷ dị, ta vừa rồi kiểm tra một chút, hồn phách của hắn hẳn là còn giữ lại tại thể nội không có cách nào tự hành đi ra, tựa như là bị giam giữ lại ở thể nội. Mộc Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hồng thú lại là đi tới, là hạn bật làm. Ta sững sờ, ta cũng hoài nghi tới, nhưng ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hồng thú đi lên trước dùng tay sờ lên trên thi thể khô cằn vết thương, máu của hắn là tại khi còn sống bị trong nháy mắt hút khô, cho nên thi thể không có biến thành tơi khô. Nhưng hẳn là không bao lâu liền sẽ hồng thú lời còn chưa nói hết, đứng ở một bên thi thể bỗng nhiên bắt đầu héo rút lên, thời gian nháy mắt liền thành một bộ hình như tiểu tụy thây khô, liền rơi trên mặt đất đầu cũng xẹp xuống. Ta cùng Mộc Thanh đều giật mình, đồng thời nhìn về phía hồng thú. Hồng thú thở dài, chính là như vậy, ta trước đó cũng đã gặp qua làm như vậy thì, về sau trải qua điều tra, mới phát hiện bọn hắn đều là bị hạn bạc hút hết thể nội máu mà chết. Ta trước đó cũng đã được nghe nói hạn bạc đang hút máu trước bình thường sẽ đem sống nhân hồn phách trước phong tại thể nội, làm như vậy vì cam đoan máu tươi mới mẹ độ. Ta nhíu nhíu mày, theo ta hiểu rõ, hạn bạc cùng bình thường cương thi không giống, bọn hắn tà tu phương thức cũng không phải là thông qua hút máu, cái này hạn bạc làm sao lại khắp nơi hút máu? Hồng thú khẽ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta suy đoán tỷ lệ lớn là bởi vì phụ cận nước đã bị hút khô, không có càng nhiều nguồn nước cung cấp hắn tu luyện, cho nên mới sẽ bắt đầu hút máu người sống. Mục Thanh Như có điều suy nghĩ nhận lấy câu chuyện, không có đạo lý à? Nếu là phong lĩnh huyện phương viên trăm dặm nước đều bị hút khô, hắn hoàn toàn có thể đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm nguồn nước, làm gì hao tổn ở chỗ này thông qua hút máu người sống tu luyện. Mục Thanh lời nói nhắc nhở ta, tay ta năm cái cầm thông thả tới lui mấy bước, trừ phi cái này phong lĩnh huyện có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn, nhường cái này hạn bạc không nguyện ý rời đi. Hai cái cô nương nhìn nhau, đồng thời mở miệng, rất có thể. Ta búng tay một cái, xem ra cần phải lập tức nghĩ biện pháp tìm tới hạn bạc, nếu không có khả năng sẽ còn chết càng nhiều người. Mục Thanh nhìn ta, muốn làm sao tìm? Hồn phách của người này còn tại thể nội, không có tiến về âm ti, đã hồng thú xác định là hạn bạc giết hắn, vậy ta liền đem hồn phách của hắn theo thể nội câu đi ra, ở trước mặt hỏi hỏi rõ ràng, nói không chừng có thể được tới đầu mối hữu dụng. Quá khó khăn, hồng thú lắc đầu, hạn bạc tu vi không tầm thường, phong ấn hồn phách thủ đoạn cũng là đặc thù, ta đã từng cũng thử qua câu ra hồn phách, nhưng là căn bản liền làm không được. Ta cười cười, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được, các ngươi trước dựa vào sau, để cho ta thử một chút lại nói. Mặc dù mặt lộ vẻ hoài nghi, có thể hồng thú vẫn là cùng một thanh cùng một chỗ hướng lui về phía sau mấy bước. Ta theo trong ba lô lấy ra một chương màu vàng linh phủ dán tại thi thể phần bụng, hiện tại thi thể đã biến thành thây khô, thể nội quỷ khí so trước đó còn muốn yếu ớt, mấy có lẽ đã không thể nhận ra cảm giác, cho nên câu hồn khó khăn xác thực rất lớn. Ta trầm ngâm một chút, tay phải ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy linh phủ cạnh góc, tay trái nhấn tại thi thể ngực, trong miệng cao giọng thì thầm, thiên môn động, địa môn mở, thiên lý tiên sư tăng hồn tại, tăng hồn mời, thất phách hủy đi, chớ có hỏi đường đi sắc âm lai. Lên. Chú ngữ đọc xong, tay trái của ta lập tức hướng xuống để ép, thi thể ngực lập tức liền xẹp xuống. Ngay sau đó thi thể giống như run rẩy giống như kịch liệt co quắp, trong lòng ta vui mừng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy linh phủ nhanh chóng đi lên kéo một phát. Xoẹt xẹt một tiếng, một đạo cái bóng mơ hồ liền bị ta theo trong thi thân tách rời ra, hư ảnh nửa người trên bám vào tại trên linh phủ, nửa người dưới còn tại trong thi thể, ta có thể rõ ràng cảm giác được một cô đến từ thi thể lực cản. Ta tiếp lấy hướng lên kéo, lại cũng không gian quá mức dùng sức, sợ làm bị thương hồn phách, hư ảnh một chút xíu bị kéo dài, gặp tình hình này, ta tay trái cấp tốc chạm vào ba lô cầm ra một thanh gạo nếp phấn tiện tay rơi tại thi thể miệng vết thương, thi thể run càng thêm lợi hại. Ta thừa cơ vừa dùng lực, làm đạo hư ảnh liền bị ta hoàn toàn nắm chặt đi ra toàn bộ hút vào trong linh phủ, mà thi thể kia tại hồn phách xuất thể trong nháy mắt liền hóa thành một đống nhỏ vụn ra mảnh, đêm gió thổi qua, bay khắp nơi đều là. Ngươi thành công. Hồng thú nháy hai con mắt to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta vẩy tóc, đây đều là da lông. Chút lòng thành ta đem linh phủ thu vào ba lô, hỏi một thanh, trên trấn có hay không có thể trô đặt chân. Gia hỏa này hồn phách hiện tại hết sức yếu ớt, ta cần tìm địa phương bí ẩn cho hắn điều trị một chút, bằng không sợ là rất khó theo trong miệng hắn hỏi ra cái gì. Mục Thanh nghĩ nghĩ, dùng điều tra ánh mắt nhìn qua ta, bởi vì thiếu nước, trên trấn khách sạn đều đã đóng cửa, bằng không chúng ta đi tìm Tô bà. Ngươi thấy thế nào? Không đi trên núi. Hồng thú chen miệng nói. Ta lắc đầu, trước không đi trên núi, liền đi Tô bà nhà a, hiện tại liền đi. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Hồng thú, người ta vừa nói ra một chữ, Hồng thú liền lanh lợi vọt đến bên người Mục Thanh, nhẹ nhàng vén lên tay của nàng, ta hiện tại chính là Mục Thanh tôi tớ, đến tiếp thân hầu hạ nàng, nàng đi nơi nào ta liền đi nơi đó, ta không cần ngươi hầu hạ, đợi xử lý xong hạn bạc về sau, ngươi liền thay hắn tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, Mục Thanh quay người đi ra đường nhỏ, Hồng thú miết miệng cọ tới bên cạnh ta, dùng mắt thức ánh mắt nhìn ta, nàng không quan tâm ta, vậy ta đi theo người cũng được kéo. Dẹp đi a, ta nhanh cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, có thể đi tới đầu phố thời điểm đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, liền lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn phía đen như mực đường nhỏ chỗ sâu. Chương 160, thần hồn. Chưa mở ra thiên chi chương 160, thần hồn. Chưa mở ra thiên chi ta đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, bận điệu dừng bước lại quay đầu nhìn về phía đen nhánh đường nhỏ chỗ sâu. Có thể nơi đó yên tĩnh, ngoại trừ chất đống tạp vật bên ngoài cái gì cũng không có. Hồng thú cẩn thận mỗi bước đi đến bên cạnh ta, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi có cảm giác hay không tới một cỗ quái dị khí tức? Hồng thú sững sờ, cũng quay đầu nhìn chằm chằm đống kia tạp vật nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng trực tiếp đi qua đem tạp vật toàn bộ dịch chuyển khỏi, kết quả vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nàng cười cười, ta là yêu, ngay cả ta đều không có phát giác được cái gì, ngươi làm sao có thể cảm giác được? Ta có chút nhíu mày, không có lại nói. Từ nhỏ đường phố sau khi ra ngoài, Mục Thanh dẫn chúng ta tới Phong Lĩnh huyện dựa vào đông một chỗ hai tầng lầu nhỏ. Cái này tòa tiểu lâu rất là cũ kỹ, lại không có chút nào phá, nhìn ra ở người ở chỗ này hẳn là rất thích sạch sẽ. Ngẩng đầu quan sát, phát hiện ngoại trừ một tầng tới gần hành lang vị trí cửa sổ đèn sáng bên ngoài, còn lại cửa sổ tất cả đều đen, lộ ra nhưng đã không có người nào ở. Mục Thanh đi tới cửa trước, đây là Tô bà mở tiểu tân quán, cho tới nay chuyện làm ăn cũng không tệ, có thể từ khi Phong Lĩnh huyện biến khô hạn về sau, cũng không có cái gì người ở. Ta do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Tô bà ở giữa? Mục Thanh mỉm cười, ta tại hậu sơn lớn lên, từng bị lên núi thợ săn vây bắt qua, lúc ấy may mắn được Tô bà cứu rút, cho nên nàng có thể được xưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi tại hậu sơn lớn lên, chẳng lẽ ngươi cũng là yêu? Hồng thú giật mình nhìn xem Mục Thanh, thấy Mục Thanh không nói lời nào, nàng lại hỏi, ta tại Hậu Sơn trên việc tu luyện trăm năm, thế nào? Cũng chưa hề gặp qua ngươi.
Ta cũng chưa hề gặp qua ngươi, không có khả năng.
Hồng Thú tự tin nói, ta là Liễu Thụ Yêu, phàm là tại Hậu Sơn tu luyện yêu liền không có ta không quen biết, huống chi ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu thật là tại Hậu Sơn lớn lên ta liền càng thêm không có khả năng không biết ngươi. Không cho nàng tiếp tục nói tiếp, ta liền rời đi chủ đề, Tô bà đã cứu ngươi, chẳng lẽ nàng biết thân phận chân thật của ngươi? Mục Thanh nhẹ gật đầu, không sai, cho nên một hồi không cần tận lực giấu giếm cái gì, tốt, chúng ta đi vào trước đi. Đối tại chúng ta đến, Tô bà là vừa mừng vừa sợ, vui chính là Mục Thanh có thể trở về nhìn nàng, kinh hãi là trong mắt nàng cái kia không gì làm không được Hồng Thú tiên vậy mà cũng theo tới, mặc dù ta cầu tới mưa, nhưng Hồng Thú tại Phong Lĩnh huyện trong lòng bách tính địa vị vẫn là không thể nghi ngờ. Mục Thanh cùng Tô bà giới thiệu ta về sau, lại đơn giản tự ôn chuyện, liền nghiêm mặt nói, bà, có thể hay không cho chúng ta an bài mấy cái gian phòng, chúng ta có chính sự muốn làm. Tô bà đầu tiên là nhìn ta một cái, sau đó có chút mất tự nhiên hỏi, mấy cái gian phòng a? Nghe xong lời này, ta liền biết Lão Thái Thái ý tứ, liền đoạt trước nói, Tô bà, làm phiền ngươi chuẩn bị ba cái gian phòng a. Nàng hai lòng nhẹ gật đầu, ân, cái này là được rồi, người trẻ tuổi không nên quá sốt ruột. Ta cái này đi dọn dẹp phòng ở, các ngươi chờ một chút. Ta lúng túng gãi đầu một cái, một bên Hồng Thú đã sớm cởi trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ đó cũng là cùng Tiên Vũ Đỉnh giống nhau đến mấy phần. 10 phút về sau, Tô bà lợi lợi tắc tắc thu thập ra ba cái gian phòng, ba người chúng ta trước tập trung đi vào gian phòng của ta. Ta đóng cửa kỹ càng, kéo lên màn cửa, lấy ra một cái bát to, đem một bình sắp uống xong nước khoáng rót vào trong chén. Tiếp lấy nhường Hồng Thú đóng lại đèn điện, trong phòng thoáng chốc biến đen kịt một màu. Ta đốt một điếu hương nến, đem sáp dầu một chút xíu nhỏ vào trong nước, sáp dầu ở trong nước không có ngưng kết, mà là cấp tốc huyết tán hoàn toàn hòa tan. Ngươi đây là tại làm gì? Hồng Thú lại gần hỏi. Ta một bên lay hoay hương nến một bên giải thích, người kia hồn phách bị hạn bạt dùng thi khí phong ấn tại thể nội, hồn khí đã hết sức yếu ớt. Ta nếu là trực tiếp đem hắn từ trong linh phụ triệu hoán đi ra, trong không khí dương khí liền có thể tùy tiện đem hắn ăn mòn hầu như không còn thủy trúc âm, mà hương đến sáp dầu có thể thông linh, cho nên đem hồn phách bỏ vào bát to trong nước là ổn thỏa nhất. Nói xong lời cuối cùng, ta đem tấm kia có kèm theo hồn phách linh phủ thận trọng đắp lên cái bát, tiếp lấy dính một chút nước nhẹ nhàng gậy tại trên linh phủ, lá bùa bị đánh ở mức trong nháy mắt liền có một đoàn hắc khí phốc một tiếng từ trong linh phủ bắn ra chui vào trong nước. Hắc khí ở trong nước nhanh chóng khuyết tán cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mục Thanh nhíu mày, không có vấn đề a. Yên tâm đi, hắn cần thích ứng một chút, thuận lợi, hẳn là ta lời còn chưa nói hết. Đã ở trong nước biến mất hắc khí liền lại xuất hiện tụ lại, không có mấy giây liền hóa thành một trương xanh xám mặt người. Ta nhìn chằm chằm gương mặt này nhìn hồi lâu, xác định hắn chính là cái kia thi biến trung niên nam nhân, chỉ là thần thái của hắn lộ ra rất mệt mỏi, một độ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tụ lại về sau, theo ta cùng trên mặt một thanh khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng ở trên mặt Hồng Thú, sau đó liền mang theo tiếng khóc nức nở kích động nói, "À, đại tiên, thật là ngươi." Hồng Thú xấu hổ nhìn một chút ta cùng một thanh, ta xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng lập tức hiểu ý. Lại hiện ra lúc trước kia cao cao tại thượng dáng vẻ, nàng có chút ngẩng đầu lên, hỏi, nói cho bản tiên, ngươi tên là gì? Là ai hại chết ngươi? Về đại tiên, ta gọi Cát Xuân Cường, là Phong Lĩnh huyện người, tối hôm nay vốn là muốn nhìn ngài cầu mưa, nhưng là bởi vì quá nhiều người, ta bị chen vào đầu kia đường nhỏ bên trong. Nói đến chỗ này thời điểm, Cát Xuân Cường đông nhiên ngậm miệng không nói. Nói a, ngươi bị chen vào đường nhỏ bên trong, sau đó thì sao? Hồng Thú thúc giục nói. Cát Xuân Cường nghĩ, về đại tiên, ta không nhớ gì cả, ngươi không nhớ gì cả. Ta kinh ngạc một tiếng. Người một khi nhận thức đến chính mình tử vong, liền sẽ tự hành mở ra thiên tri, có thể trong nháy mắt biết trước hiểu sinh sau khi chết sự tình, chỉ có dạng này, tới âm tư phán quan trước án, mới có thể trở về cố cả đời, tiêu rơi sinh tiền chưa tiêu chi sổ sách. Nếu như hồn phách không có mở ra thiên tri, liền không cách nào cùng phán quan tiêu sổ sách, như vậy hồn phách sẽ được đưa vào hưởng tử thành thẳng đến thiên tri mở ra, nhưng loại tình huống này là cực ít phát sinh, trừ phi là có người cố tình làm, cố ý không cho hắn mở ra thiên tri. Nếu quả thật có thể làm được điểm này, giải thích rõ tu vi của đối phương nhất định không đơn giản. Làm sao bây giờ? Mục Thanh cùng Hồng Thú đồng thời hỏi ta bất đắc dĩ lắc đầu, ta bây giờ còn chưa có năng lực cưỡng ép vì hắn mở ra thiên tri, bất quá nếu là đem hồn phách của hắn đưa đến mình bị hại chết địa phương, nói không chừng có thể kích thích hắn mở ra thiên tri. Ân, cũng chỉ có thể dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền dẫn hắn đi. Nói xong, Hồng Thú liền phải bưng lên bát to đi ra ngoài. Có thể ngay lúc này, nguyên bản trong suốt trong nước đông nhiên biến đục ngầu một chút, có chút biến thành màu đen cùng đỏ lên, ta nhướng mày, hoa khí. Cát Xuân Cường, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Cát Xuân Cường nhìn ta một cái, chậm rãi phun ra hai chữ. Cô nương chương 161, hầu hạ ta. Ngoài cửa sổ bóng người chương 161, hầu hạ ta. Ngoài cửa sổ bóng người cô nương trong nước Cát Xuân Cường chậm rãi phun ra hai chữ này, ta sửng sốt một chút, cô nương. Có ý tứ gì? Cái gì cô nương? Cát Xuân Cường còn muốn nói thêm gì nữa, có thể bắt to bên trong nước lại càng ngày càng đục đầu, vốn là không rõ ràng lắm mặt càng thêm khó mà phân biệt, càng chết là trong nước đông nhiên ngực toát ra cái này đến cái khác bậc khí, giống như là sôi trào dường như. A. Mặt của Cát Xuân Cường bởi vì nước sôi trào mà biến vặn mèo dữ tợn, phát ra từng đợt thống khổ kêu thảm. Ta thấy tình huống không đúng, lúc này duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ cắm vào trong nước nhẹ nhàng gẩy lên trên, một đoàn mọc ra mặt người khói đen liền vọt ra khỏi mặt nước bay ra. Ta lấy ra một trương linh phủ đem mặt người hút vào, lại nhìn ngón tay của mình, đã là phát ra xanh đen không có huyết sắc. Không sao à? Một thanh hỏi, ta lắc thấy đau run lên ngón tay,
ta ngược lại thật ra không có chuyện, chỉ là Cát Xuân Cường hồn phách tổn thương nghiêm trọng, sợ là nhất thời nửa khắc không thể hỏi lại hắn. Hồng thú nháy nháy mắt, nghĩ không ra một cái vừa mới chết không lâu vong hồn lại có sâu như vậy oán khí, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta hít sâu một hơi, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hẳn là hồn phách bị phong ấn tại thi thể sau, nhận lấy thi khí không ngừng ăn mòn sẽ đối với hồn phách tạo thành tổn thương cực lớn cùng thống khổ, cho nên mới sẽ khiến cho Cát Xuân Cường không gián đoạn sinh ra oán khí. Cái này hạn bạc thật kỳ quái, rõ ràng có thể đi địa phương khác tiếp tục thông qua hút không nguồn nước tu luyện, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn phiền toái như vậy phương thức, lại là hút máu, lại là phong ấn hồn phách, đến cùng là vì cái gì? Mục Thanh đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, Cát Xuân Cường mới vừa nói cô nương là có ý gì? Hồng thú đi qua ngồi bên cạnh nàng, có khả năng nhất chính là giết hắn hạn bạc là một nữ nhân. Mục Thanh quay đầu nhìn về phía ta, ngươi cũng cho là như vậy sao? Ta trong phòng bước đi thong thả mấy bước, ta nhớ được trước ngươi nói qua, phong lĩnh huyện người trẻ tuổi không sai biệt lắm tất cả đều trốn, lưu lại đều là chút tiểu hài tử cùng lão nhân, điểm này có thể xác định sao? Cái này Mục Tinh trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, hồng thú lại chém đinh chặt sắt nói, cái này ta có thể xác định, trừ một chút đứa nhỏ bên ngoài, phong lĩnh huyện tuyệt đối đã không có 50 tuổi trở xuống người, trước đó tại tố pháp sự cầu mưa trước đó, thủ hạ ta tín đồ liền điều tra qua. Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm một lát, dựa theo người bình thường ăn cướp, gặp phải tuổi trẻ nữ nhân mới sẽ xưng là cô nương, Cát Xuân Cường nhìn qua có 50 tuổi, hắn quả quyết không có khả năng đem lớn hơn mình nữ người coi là cô nương. Cho nên ta hoài nghi trong huyện thành nhất định còn có tuổi trẻ nữ nhân, mà nữ nhân này có lẽ chính là hạn bạc giấu kín nhục thân. Nói đến đây, ta lập tức căn dặn hồng thú hạ của ngươi còn tại huyện thành a, để bọn hắn nhiều lưu ý thêm tuổi trẻ nữ nhân, phát hiện về sau lập tức trở lại báo cáo, tuyệt không thể tự tiện hành động. Hồng thú do dự một chút, ý của ngươi là hạn bạc vô dụng chân thân của mình, mà là mượn thân thể của người khác? Vô cùng có khả năng, hạn bạc loại vật này từ xưa cũng rất ít tần hiện, đã có thành tựu đã ít lại càng ít, cho nên bọn chúng rất chân quý chính mình thi thể, dưới tình huống bình thường không sẽ vận dụng chân thân của mình. Nói tóm lại tin ta không sai. Hồng thú như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ, tiếp lấy ngón tay vân về, đầu ngón tay trống rỗng xuất hiện một mảnh lá liễu, nàng mở ra môi đỏ ngậm lấy lá liễu nhẹ nhàng thổi, liền vang lên một hồi êm thai phong minh. Không bao lâu, mấy đạo thân mặc áo bào trắng bóng người liền tụ tập tại ngoài cửa sổ, hồng thú cùng bọn hắn bàn giao vài câu sau, một lần nữa đóng lại cửa sổ, quay đầu nói rằng, tốt, đã phân phó, một có tin tức bọn hắn liền ngay lập tức sẽ cho ta biết, chúng ta trả hết sân sao. Ta nhẹ gật đầu, hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi trước một buổi tối, sáng sớm ngày mai liền lên núi. Chuyện đều thương lượng xong, Mục Thanh chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi, đi tới cửa thời điểm nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hồng thú, ngươi không trở về phòng ở giữa. Hồng thú đầu tiên là nhìn ta một cái, có thâm ý khác cười cười, ta còn có chuyện muốn hỏi Hồ Nhiên, một hồi lại đi. Mục Thanh mở cửa phòng, có chuyện gì hừng đông lại nói, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, nếu như ngươi không muốn trở về phòng nghỉ ngơi, vậy thì đến hầu hạ ta. Hồng thú sững sờ, ngươi không phải nói ngươi không cần hầu hạ sao? Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nói xong, Mục Thanh liền dắt lấy vẻ mặt bất đắc dĩ hồng thú rời đi. Ta tại nguyên chỗ sững sốt hơn nửa ngày, tự đủ nữ nhân, muốn làm sao hầu hạ nữ nhân? Buôn ba cả ngày, ta cũng đích thật là hơi mệt chút, bởi vì không có nước, cho nên ta liền dùng nước khoáng đơn giản rửa mặt, lúc này mới nằm ở trên giường đi ngủ, chỉ trong chốc lát liền nặng nề ngủ thiết đi. Không biết rõ ngủ bao lâu thời gian, trong mơ mơ màng màng ta chợt nghe một hồi kéo kẹt tiếng vang kỳ quái, tựa như là có người tại dùng móng tay cào thủy tinh, mười phần chói tai, nhưng cũng không biết là nằm mơ vẫn là cái gì. Ta tới lui lật ra mấy lần thân, thanh âm kia vẫn như cũng là không ngừng, ta không thể nhịn được nữa mở hai mắt ra, hướng phía cửa sổ vị trí nhìn lại. Trong phòng mười phân mờ tối, ngoài cửa sổ thì là bị ánh trăng chiếu có chút tỏa sáng, mà lúc này ta rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng thẳng một hình bóng, cái bóng đang đưa hai tay từng cái gai thủy tinh. Kéo kẹt ta nhíu mày, tình mơ mặc quần áo tử tế chậm rãi bước đi tới trước cửa sổ, đang muốn đẩy mở cửa sổ, cái bóng kia giống như là phát hiện ta, đột nhiên thu tay lại xoay người chạy. Ta phanh đẩy mở cửa sổ, thăm dò nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái gầy gò người anh quỷ lén lút túy ngoặt ra góc đường. Ai? Ta khẽ quát một tiếng, xoay người nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Đi chưa được mấy bước xa liền nhìn tới trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác dấu chân máu, vết máu ở mức hồ hồ còn chưa khô, rõ ràng là vừa rồi cái kia cào cửa sổ người lưu lại. Theo dấu chân một mạch đuổi mấy trăm mét xa, mắt thấy người kia chạy vào một đầu tiểu lộ, ta cũng đội vàng đi theo. Bước vào tiểu lộ ta mới nhìn đến đây là một đầu ngõ cụt, người kia liền đứng tại hẻm chỗ sâu nhất, hắn đưa lưng về phía ta cũng không nhúc nhích. Ta không nói gì, mà là liếc nhìn chung quanh, càng xem càng cảm giác có chút quen mắt, về sau mới phản ứng được đầu này ngõ cụt liền là trước kia phát hiện Cát Xuân Cường đầu kia đường nhỏ. Ta nhìn chằm chằm người kia, từng bước một đi tới. Trong miệng hỏi, ngươi là ai? Người kia không nói lời nào, chỉ là đứng tại chân tường hạ thở hổn hển, ta có thể rõ ràng nghe được hắn thở dốc thanh âm. Ngươi tại sao phải đem ta dẫn đến nơi này đến? Người kia vẫn là không nói lời nào, thế nhưng lại chậm rãi đem thân thể quay lại, ta dừng bước lại ngưng thần xem xét. Người này để trần máu thịt bẹp bẹp chân, mặc một thân không phân rõ nhan sắc quần áo, trên đầu tóc vừa dài lại loạn, giống như là nhiều năm chưa giặt, ta lệch ra cái đầu muốn nhìn một chút hắn dáng dấp ra sao. Trùng hợp tại lúc này hắn ngẩng đầu lên, ta nhìn kỹ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô đương. Chương 162. Thi Hoa chương 162, Thi Hoa mặc dù nàng mặc rách tung tóe, còn bẩn thỉu, nhưng còn có thể nhìn ra là cô nương trẻ tuổi, ta lập tức cảnh giác lên, phản ứng đầu tiên chính là nàng rất có thể là Cát Xuân Cường trong miệng nâng lên cái kia cô nương. Có thể lại một nghĩ lại, theo nàng chạy xuống vết máu đến xem, trong cơ thể của nàng cũng không có thi khí, nói cách khác nàng không thể nào là cương thi, càng không khả năng là sát hại Cát Xuân Cường hẳn bạn. Chẳng lẽ ngoại trừ nàng bên ngoài, Phong Lĩnh huyện còn có cô nương trẻ tuổi? Ta đi về phía trước mấy bước, hỏi dò, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải dẫn ta tới đây? Cứu ta theo trong miệng nàng chậm rãi phun ra hai chữ. Ta nhíu nhíu mày, cứu ngươi? Ai muốn giết ngươi? Chính là các ngươi một mực muốn tìm vật kia, ta khẽ giật mình, chúng ta muốn tìm vật kia, ngươi nói là hạ bạn. Không chờ ta nói chuyện, nàng liền vượt lên trước nói ra. Ta quan sát lần nữa nàng một cái, không quá tin tưởng nàng, liền hỏi, hạ bạn ở nơi nào? Không nghĩ tới nàng lại gọn gàng dứt khoát lắc đầu, không biết rõ đùa nghịch ta đây. Cô nương này ngẩng đầu, một đôi mắt to trực câu câu nhìn ta chằm chằm, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền không lo tìm không thấy hạ bạn, bởi vì nó muốn giết chết ta. Ta tới gần nàng một chút, ta không rõ ngươi nói là có ý gì, ngươi cũng không cần quanh co, có chuyện cứ việc nói thẳng. Cô nương kia kéo lấy tràn đầy máu tươi hai chân, từng bước một đi đến trước mặt ta, ta theo bản năng nhún nhún cái mũi, cũng may ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc nhi bên ngoài trên người nàng cũng không có cái khác mùi lạ nhi. Nàng dừng bước lại ngửa đầu nhìn ta, ta gọi Cát Xuân Lệ, ca ca của ta gọi Cát Xuân Cường. Cái gì? Cát Xuân Cường là người ca? Ta kinh ngạc một tiếng. Không tệ, ta tận mắt thấy ca ca ta tại cái phố nhỏ này bị một người cắn chết, người kia rất có thể chính là ngươi muốn tìm hạt bạn. Hơn nữa nó lúc ấy cũng phát hiện ta, cho nên nó nhất định sẽ lại tới tìm ta. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm hạt bạn? Chẳng lẽ trước đó ngươi tại ngoài cửa sổ nghe lén chúng ta nói chuyện? Cát Xuân Lệ không có trả lời vấn đề của ta, mà là nói rằng, có hay không trộm nghe các ngươi nói chuyện cũng không trọng yếu là chỉ cần có ta ở đây liền có thể dẫn tới hạt bạn, mà ngươi đến cùng có bản lãnh hay không bắt nó. Mặc dù bộ dáng của nàng tương đối chật vật, nhưng giọng nói chuyện lại rất bá đạo, ta cười cười, học ngữ khí của nàng nói rằng, có bản lãnh hay không bắt hắn cũng không trọng yếu là ngươi. Có phải thật vậy hay không có thể đem nó dẫn tới? Cát Xuân Lệ nâng lên đấm máu chân, chỉ cần có những ngày máu là có thể đem nó dẫn tới. Ta nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn một chút, đang muốn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân, thanh âm này lúc lớn lúc nhỏ rất là kỳ quái, giống như là chậm rãi từng bước tại hành động. Sắc mặt của Cát Xuân Lệ biến đổi, nhanh chóng hướng về ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ta lập tức hiểu ý, không chút do dự lấy ra một trương linh phù dán tại trán của mình, sau đó lách mình trốn vào bên cạnh đống đồ lộn xộn bên trong, dùng cũ nát giỏ trúc đóng trên người mình. Trương này linh phù tên là ẩn khí phù, có thể trong khoảng thời gian ngắn biến mất trên người ta dương khí, nhiều ta vẫn không thể nhận ra cảm giác. Xuyên thấu qua giỏ trúc khe hở nhìn ra ngoài đi, có thể nhìn thấy trước đó còn mười phần bình tĩnh Cát Xuân Lệ lúc này đã là vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất là thấy được vật gì đáng sợ, nàng kéo lấy hai cái chân chậm rãi lui về phía sau, trên thân không ngừng run rẩy rẩy. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng lệch ra cái đầu hướng đầu phố nhìn lại, lại là thấy được một cái vóc người thấp bé thân ảnh gầy yếu đi đến. Hải tử. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói, không sai, hướng Cát Xuân Lệ đâm đầu đi tới đích thật là 7-8 tuổi tiểu cô nương. Cô nương này mặc một thân màu đỏ ngắn tay quần đùi, trải lấy hai cái bím tóc nhỏ, trên mặt là một bộ người vật vô hại, nét cười của thiên chân vô tả. Ta không có nóng lòng nhân thân, mà là lựa chọn lại quan sát. Lúc này, tiểu nữ hài bỗng nhiên mở miệng. Tỷ tỷ, ta tìm ngươi tìm thật vất vả, Cát Xuân Lệ đã thối lui đến ngõ cụt góc tường, thân thể hoàn toàn dán tại trên tường. Khoe miệng nàng khẽ run, nơm nớp lo sợ trả lời, ngươi đã cắn chết anh ta, chẳng lẽ còn muốn cắn chết ta? Ha ha, tiểu cô nương cười cười, thanh âm lại còn rất dễ nghe. Ai bảo các ngươi thấy được cái không nên nhìn? Không oán ta được nói đến đây, nàng dừng bước lại, không người dùng tay dính một chút trên đất máu, sau đó bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn tham lam toát, lập tức lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ. Máu người mặc dù mỹ vị, lại không phải ta thích nhất, cũng may ta đã đem hắn chờ được. Hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ hài đông nhiên cung kính không người tử, như là dã thú nhảy ra ngoài, lao thẳng tới trốn ở góc tường Cát Xuân Lệ. Tấm kia nguyên bản ngây thơ mặt trong nháy mắt biến xanh xám, là một trương bỏ đầy thì bàn mặt chết. A! Cát Xuân Lệ hoảng sợ hô to một tiếng, thân thể lập tức cuộn mình thành một đoàn. Hắc hắc, đừng sợ, ta sẽ cho ngươi một thống khoái gặp tình hình này. Ta lập tức xốc lên đóng lên đỉnh đầu giỏ trúc, lấy ra một cái đồng đình chiếu vào tiểu cô nương hung hăng đánh qua. Tiểu cô nương dường như đã nhận ra sau lưng dị thường, vậy mà ở giữa không trung bỗng nhiên quay người vọt đến một bên, động tác mười phần linh mẫn, đồng đinh vung không, ba một tiếng đánh vào đối diện trong tường. Tiểu cô nương sau khi hạ xuống gấp đội vàng lui về phía sau mấy bước, một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt ta, nàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cái thi hoa. Ta bước nhanh đi lên trước ngăn khuất trước người Cát Xuân Lệ, hỏi, đây chính là cắn chết người ca ca người? Cát Xuân Lệ dựa vào tường đứng lên, đưa tay chỉ thi hoa, chính là nàng. Ta theo trong ba lô lấy ra một đoạn dây đỏ hướng thi hoa đi đến, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng vậy mà không có công kích ta, mà là quay người hướng hẻm bên ngoài chạy tới. Muốn chạy? Ta đoạn quát một tiếng, nhanh chóng bung ra trong tay dây đỏ, đầu dây như thiểm điện cuốn lấy thi hoa cổ, ta thuận thế trở về kéo một cái, liền đưa nàng lôi đến trước người. Thi hoa duỗi ra như móng vuốt giống như tay nhỏ, nhai răng trợn mắt chiếu vào con mắt của ta cầm đến. Ta đầu ngửa về sau một cái, đồng thời lấy ra một cái ngũ đế tiền hướng trong miệng của nàng đặt đi. Thi hoa cắn chặt răng muốn đem ngũ đế tiền ngăn khuất miệng bên ngoài, có thể ta lần này là mão đủ sức lực. Ngũ đế tiền ba một tiếng đánh toái thi em bé răng chui vào trong miệng của nàng. Ta một tay kết ấn đoạn quát một tiếng, phá. Thi hoa ngửa đầu kêu thảm, trong miệng phun ra một miệng lớn thi huyết ngã xuống đất không có bất kỳ động tĩnh. Nàng cứ thế mà chết đi. Cát Xuân Lệ thận trọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ này đã sớm chết, bất quá là nương tựa theo một ngụm thi khí khắp nơi quấy phá mà thôi. Ta không hiểu nhiều, ý của ngươi là nàng không phải là các ngươi muốn tìm hạt bạn? Ta cười cười, dĩ nhiên không phải, nếu là Hạn Bạt dễ dàng đối phó như vậy, vậy thì không tạo được lớn như thế hoắc loạn nói chuyện. Ta chậm rãi đi lên trước, duỗi tay nắm lấy Thi Hoa bím tóc đưa nàng nhấc lên. Ngay lúc này, Thi Hoa bỗng nhiên giơ lên đầu. Chương 163, Đoạn Sơn tụ âm, khí khỏa mộ phần. Chương 163, Đoạn Sơn tụ âm, khí khỏa mộ phần. Thi Hoa bỗng nhiên giơ lên đầu. Ta ngẩn người, giơ chân lên phát ra hung ác đá vào trên mặt của nàng, liền nghe kéo kẹt một tiếng, Thi Hoa cổ trực tiếp hướng về sau gãy đi qua, ta vội vàng buông tay, chỉ cảm thấy là tê cả da đầu. Đứng ở phía sau Cát Xuân Lệ đã bắt đầu nôn ra một trận. Ngay tại vừa rồi, Thi Hoa trên đầu bím tóc mặc dù còn bị ta nắm thật chặt, có thể đầu của nàng nhưng như cũ có thể nâng lên, cũng chính là nàng nâng lên đầu đồng thời, tóc ngay tiếp theo toàn bộ da đầu tất cả đều vỡ ra chốc ra, giống như là mỡ sọ như thế, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Hắc hắc hắc, cổ đã gây mất, Thi Hoa vẫn còn tại phát ra cười, trong miệng dùng khô khốc lanh lảnh thanh âm mơ hồ không rõ tái diễn một câu. Tới, toàn đều tới, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, sẽ không bỏ qua. Ta đi lên trước túi đầu nhìn xuống nàng, ta chờ ngươi. Thi Hoa ra sức bẻ bẻ cổ, quả thực là đem đầu quay lại, vẻ mặt nụ cười quỷ quyệt nhìn ta chằm chằm. Lúc này Cát Xuân Lệ bỗng nhiên chạy tới nhặt lên bên cạnh một cục gạch hung hăng đập vào trên đầu của nó. Thi Hoa đầu băng liệt, tứ chi một hồi loạn chiến, sau đó liền hoàn toàn bất động, một sợi đục ngầu hắc khí theo nó thể tràn ra, không có có phương hướng lung tung bay xa. Ta quay đầu nhìn xem Cát Xuân Lệ, nàng tại sao phải giết các ngươi minh muội? Không biết rõ ta nhíu nhíu mày, Hạn Bạt quái phá, dưới tình huống bình thường là không sẽ nhằm vào một người nào đó, đã có thể phân ra một sợi thi khí khống thi giết người tất nhiên là có nguyên nhân gì, có lẽ Cát Xuân Cường huynh muội chính mình cũng không có phát giác được. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi nàng, nghe nói Phong Lĩnh huyện hết thảy mọi người tuổi trẻ người cũng đã dọn đi rồi, ngươi thế nào còn chưa đi? Cát Xuân Lệ không hề cố kỵ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ủ rũ túi đầu nói rằng, ta cùng anh ta chênh lệch hơn 30 tuổi, hắn một mực rất thương ta, trước đó vài ngày, bởi vì thiếu nước nguyên nhân, vốn là tuổi tác lớn hơn nữa thân thể không tốt cha mẹ song song bị bệnh mà chết, ta cùng anh ta đem bọn hắn táng tại hậu sơn, chuẩn bị mấy ngày nay thì rời đi Phong Lĩnh huyện. Không nghĩ tới ta không xác định hỏi, ngươi nói các ngươi đem phụ mẫu táng tại hậu sơn. Cát Xuân Lệ nhẹ gật đầu, nhà chúng ta nghèo quá, không có tiền mua mộ địa, hơn nữa Phong Lĩnh huyện cứ như vậy một tòa nghĩa trang cùng hỏa tăng chẳng, bởi vì lần này khô hạn người cũng đã sớm chạy hết, nghĩa trang đóng cửa, không có cách nào, chúng ta mới đem phụ mẫu táng tại hậu sơn. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn một chút nằm dưới đất Thi Hoa, sau khi xuống núi, đang gặp phải Hồng Thú Tiên cầu mưa, anh ta vốn định nếu như đại tiên thật có thể cầu đến nước mưa, chúng ta liền không đi, kết quả bởi vì quá nhiều người, chúng ta bị đẩy ra cái phố nhỏ này bên trong, Thi Hoa liền xuất hiện, nó không nói lời gì cắn chết anh ta, lúc đầu cũng nghĩ cắn chết ta, kết quả ngươi liền chạy đến, lại sau này chuyện ngươi hẳn là cũng biết. Cát Xuân Lệ thở dài, đông nhiên quỳ ở trước mặt ta dập đầu một cái, cảm ơn ngươi là anh ta báo thủ, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi là ân nhân của ta, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa không cho nàng nói hết lời, ta liền vội vàng đỡ dậy nàng, ta không cần trâu ngựa, bất quá các ngươi đem phụ mẫu táng tại hậu sơn chuyện này ta ngược lại thật ra có chút để ý, có lẽ cùng Thi Hoa muốn giết các ngươi có nhất định quan hệ, chúng ta sáng sớm ngày mai liền sẽ lên núi, ngươi nếu là nguyện ý lời. Nói, liền mang ta đi cha mẹ ngươi trước mộ phần nhìn xem, thế nào? Cát Xuân Lệ ngửa đầu nhìn ta, qua hơn nửa ngày mới do dự dự nhẹ gật đầu. Chân của nàng bị thương, ta đơn giản cho nàng băng bó một chút liền dẫn nàng về tới Tô bà khách sạn. Ngoài ý muốn chính là tại khách sạn trước cửa gặp một thành, nhìn nàng có chút hốt hoảng bộ dáng giống như là đang chuẩn bị muốn ra cửa, nhìn thấy ta trở về, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó liền bước nhanh tới, ngươi đi đâu vậy? Ta không thể làm gì khác hơn là đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Mộc Thanh nhìn một chút trốn ở đằng sau ta Cát Xuân Lệ, đi thôi, nhường Tô bà lại mở một gian phòng. Ta lại hỏi, ngươi vừa rồi là muốn đi đâu con a? Tìm ngươi bước xuống hai chữ này, nàng liền lôi kéo Cát Xuân Lệ đi vào khách sạn, ta đứng tại chỗ cười ngây ngô trong chốc lát, cũng đi vào theo. Bởi vì Cát Xuân Lệ thật sự là quá, Mộc Thanh liền theo ô tô dương phía sau lấy mấy thùng lớn nước khoáng nhường nàng đơn giản thanh tắm một cái, sau đó lại để cho Tô bà tìm mấy món sạch sẽ quần áo cho nàng thay đổi. Ai, đây cũng quá lãng phí nước, Tô bà lắc đầu, trong miệng không ngừng mà nói đến đây câu nói. Mộc Thanh lại là không quan trọng cười cười, không sao cả, sử dụng hết nước, ta lại đi mua là được, xung quanh huyện thành cũng không thiếu nước. Hồng Thú lại là vẻ mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Cát Xuân Lệ, ngươi nha đầu này lá gan cũng quá lớn, hậu sơn chỗ kia không phải các ngươi phổ thông bách tính có thể tùy tiện đi, nhờ có mạng ngươi lớn. Bất quá, nhìn không ra ngươi rửa sạch sẽ về sau cũng là có mấy phần tư sắc. Cát Xuân Lệ cùng ta nói chuyện cùng Mộc Thanh cũng không sợ cái gì, nhưng chỉ cần đối mặt Hồng Thú, liền sẽ thay đổi khiếp đảm lên, có thể thấy được vị này đại tiên tại Phong Lĩnh huyện trong lòng bách tính là có địa vị nhất định. Nhưng là Hồng Thú không có nói sai, Cát Xuân Lệ đích thật là tính được là một cái mỹ nữ. Đang rồi gen bên trong an ổn vượt qua một đêm, sáng ngày thứ hai, chúng ta liền cùng nhau đi tới hậu sơn, trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đi trước Cát Xuân Lệ phụ mẫu trước mộ phần nhìn xem, sau đó lại đi Hồng Thú đề cập tới thi động. Hậu sơn liên tiếp Phong Lĩnh huyện, chỉ hơn nửa giờ quan cảnh, chúng ta liền đứng ở chân núi, ta chầm chầm lên trước mắt cái này không quá cao sơn nhìn chỉ chốc lát, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Một thanh đi đến bên cạnh ta, nhìn ra cái gì? Ta nhấc tay chỉ cách đó không xa đỉnh núi, núi này có đầu không đuôi, thế núi đi đến phía tây bờ sông im bặt mà dừng, đứt đoạn xuống đất mà đi, khí tán không tụ, táng mà không khí, là điển hình đoạn sơn tụ âm chi địa. Nếu như ta không có đoán sai, trong núi phía đông ung tùm, phía tây thì là trọng. Cát Xuân Lệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi thật là lợi hại, mặc dù nàng tại khen ta, nhưng ta cười không nổi. Cha mẹ ngươi có phải hay không táng tại hậu sơn ung tùm phía đông? Cát Xuân Lệ nhẹ gật đầu, "Ừm, nơi đó cảnh sắc tương đối tốt, ta quay đầu nhìn về phía hung thú, ngươi khi trước phát hiện thi động có phải hay không cũng tại phía đông ân?"
"Không sai, không chỉ như thế, ta biết một chút yêu, cũng đều là tại phía đông trong núi tu luyện."
Nghe xong lời này, sắc mặt Cát Xuân Lệ thoáng chốc biến hoàn toàn trắng bệnh, "Yêu?
Yêu?
Thi động?
Có ý tứ gì?
Vì cái gì đều tại sơn phía đông?"
"Quay đầu lại cùng các ngươi giải thích, hiện tại nhanh mang ta đi cha mẹ ngươi nghĩa địa, chậm liền không còn kịp rồi."
"Nhanh."
Cát Xuân Lệ thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, vung ra chân theo một đầu đường núi chạy thẳng đông sơn.
Hậu sơn mặc dù lớn, nhưng là thế núi nhẹ nhàng, chạy cũng không tính là phí sức, hơn 20 phút sau, nguyên bản còn đang liều mạng chạy Cát Xuân Lệ bỗng nhiên dừng bước, nàng đưa tay chỉ cách đó không xa, run rẩy nói, "Kia,
kia là chúng ta." Theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cái này xem xét ta cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại mấy quả đại thụ đằng sau có một mảnh đất trống nhỏ, đất trống có một phương đống đất bên trên đứng vững một khối coi như mới mộ địa, chắc hẳn đây chính là cha mẹ của nàng mộ phần.
Thật là, lúc này mộ phần bị một đoàn đồng đậm hắc khí bao phủ, liền mộ phần thổ đều biến thành màu đen, dường như có thể toát ra đen xì dầu đến.
Hồng Tú thấy thế, sắc mặt đại biến.
Ngươi thế nào đem thi thể của bọn họ chôn ở chỗ này?
Chương 164, pháp xích.
Bức cương thi chính mình leo ra chương 164, pháp xích.
Bức cương thi chính mình leo ra, ngươi thế nào đem thi thể của bọn họ chôn ở chỗ này?
Âm thanh của Hồng Tú có chút run rẩy.
Ta nhìn chằm chằm kia không ngừng hướng ra bước lên hắc khí mộ phần nhìn chỉ chốc lát, đối đã dọa sợ Cát Xuân Lệ nói rằng, ngọn núi này phía đông ung tùm, phía tây tiêu điều, chợt nhìn đi lên đích thật là phía đông thích hợp hạ táng cho người, kỳ thực vừa vặn tương phản. Đoạn sơn tụ âm chi địa chỉ có đem dưới mặt đất âm tà chi khí toàn bộ phong thích mới có thể không xảy ra vấn đề tà khí bên ngoài tán thế, tất sẽ ảnh hưởng trên sườn núi thảm thực vật, hoa cỏ cây cối liền sẽ khô héo. Có thể đây cũng là bài độc, mặc dù nhìn qua không dễ nhìn, nhưng tương đối mà nói xem như an toàn. Phía tây dốc núi đúng là như thế, có thể các ngươi nhìn trước mắt phía đông dốc núi, sắc mặt một thanh ngưng trọng nhận lấy câu chuyện. Phía đông dốc núi nhìn như bình tĩnh nghi nhân, kỳ thực tà khí tất cả đều tụ tập tại thổ nhưỡng phía dưới, như là tà vật cung cấp phong ốc thổ nhưỡng, cho nên hậu sơn phần lớn yêu đều chọn tại phía đông dốc núi tu luyện.
Ta tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cát Xuân Lệ, không tệ, tà khí dài chôn dưới mặt đất, lâu tụ không tiêu tan, chính là tụ âm mệnh mạch chỗ. Ngươi đem phụ mẫu thi thể chôn ở chỗ này, không khác đưa bọn hắn vào miệng quặng.
Lúc này mới một hai ngày, bọn hắn mộ phần đã bị thi khí bao phủ, chắc hẳn ta cái này đem cha mẹ thi thể móc ra, đưa bọn hắn đi địa phương khác. Cát Xuân Lệ không nói lời gì hướng mộ phần chạy tới. Hồng Thú lúc này ngăn ở trước người của nàng, lạnh như băng nói, móc ra lại như thế nào?
Theo bọn hắn bị ngươi chôn ở cái địa phương này bắt đầu, liền đã không còn là cha mẹ của các ngươi, mà là hai cố cương thi, hai cố cùng ngươi cả cả cương thi. Thú hồ hiện tại mộ phần bị thi khí bao phủ, ngươi chỉ muốn tới gần liền sẽ lập tức bị ăn mòn biến thành hoạt tử nhân.
Ánh mắt Cát Xuân Lệ rung động, không,
sẽ không.
Tới kịp, nhất định còn kịp, nàng một bên nói, một bên dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua ta.
Ta thở dài, ngươi nhất định là muốn móc ra, bất quá xác thực đã không còn kịp rồi, ta nhất định phải nói cho ngươi, cho dù là móc ra, ta cũng là muốn diệt bọn hắn, điểm này không thể nghi ngờ.
Cát Xuân Lệ co quắp ngồi dưới đất, túi đầu thắt xuống, không tái phát từng câu từng chữ.
Một thanh đi đến bên cạnh ta, ngươi muốn làm thế nào?
Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm một lát. Mộ phần hạ chôn lấy hai bộ thi thể, nhìn tư thế đã hoàn toàn thi biến, hơn nữa thi khí nồng đậm như vậy, dùng tay đào khẳng định là không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp bức chính bọn hắn đi ra.
Một thanh sững sờ, chính mình đi ra.
Ta không có làm giải thích quá nhiều, mà là nhường ba người các nàng giữ lại ở ngoại vi, chính mình chậm rãi từng bước hướng đi trước mộ phần, càng đến gần mộ phần, bao khỏa tại mộ phần thi khí liền càng là hướng phương hướng của ta dựa sát vào.
Tựa như là một đại đoàn màu đen ngọn lửa bị gió thổi đến, để cho ta không cách nào áp sát quá gần.
Khoảng cách mộ phần còn có xa 2-3 mét thời điểm, ta theo trong ba lô lấy ra một thanh pháp xích. Pháp xích có nửa chiều dài cánh tay, toàn thân kim sắc, phía trên có khắc một hàng màu đỏ sẫm phù văn. Ta đem một nhỏ đem gạo nếp phấn nhẹ nhàng đắp lên kim sắc pháp xích phù văn bên trên, đầu tiên là dùng tay ép chặt, sau đó ở ngoài mặt quét qua, cứ như vậy, pháp xích phù văn bên trên liền thật chặt bám vào một tầng màu ngà sữa gạo nếp phấn, địa phương còn lại thì là sạch sẽ.
Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, ta rút ra xích lân kiếm đột nhiên hướng mộ phần văng ra ngoài, xích lân kiếm xuyên qua nồng đậm thi khí cắm vào mộ phần bên trên, cùng lúc đó bao phủ tại mộ phần thi khí lập tức hướng bốn phía tán đi, kia là bị xích lân kiếm bức lui.
Ta thừa cơ bước nhanh chạy đến mộ phần trước, đem kim sắc pháp xích cũng cắm vào mộ phần bên trên, dùng đồng đinh vạch phá lòng bàn tay phải, tiếp lấy dùng sức đập vào pháp xích đỉnh, theo một hồi toàn tâm đau, một cỗ máu theo vết thương chảy ra, dọc theo pháp xích chậm rãi chảy xuống.
Không có mấy giây, máu tươi đem pháp xích phủ văn bên trên gạo nếp phấn nhuộm đỏ, nguyên bản màu ngà sữa phủ văn một chút xíu biến đỏ tươi.
Sắc máu không ra, máu phá không lưu, người thấy ta lo, quỷ thấy ta sầu.
Phá!
Ta khẽ quát một tiếng, pháp xích lập tức kịch liệt lay động, ta giơ tay lên lần nữa đập vào pháp xích đỉnh, liền nghe phanh một thanh âm vang lên. Pháp xích hoàn toàn chui vào mộ phần trong đất không thấy bóng dáng, chỉ để lại một cái đen nhánh lỗ thủng.
Ta rút ra xích lân kiếm nhanh chóng lui đi ra, bị đuổi tản ra thi khí lần nữa tụ lại đem mộ phần bao phủ, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế.
Hồng Thú vẻ mặt mờ mịt đi vào bên cạnh ta, ngươi
vừa rồi đã làm những gì?
Thế nào động tĩnh gì cũng không có.
Kiên nhẫn chờ xem, một hồi ngươi xem trọng Cát Xuân Lệ, đừng cho nàng phanh.
Ngay tại ta lúc nói chuyện, mộ phần bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm, tập trung nhìn vào, mộ bia sụp đổ. Mộ phần thổ sụp đổ băng liệt, hai cái đen nhánh gầy còm tay theo trong đất chậm rãi ló ra.
Một thanh,
ta hô một tiếng, nàng lập tức vung ra trong tay linh lung tiên xuyên qua thi khí gắt gao cuốn lấy kia hai cánh tay,
Mục Thanh thấy thế dùng sức hướng về sau kéo một phát, một đạo xẹp xẹp thân ảnh liền bị theo trong đất túm đi ra, vừa vặn ngã ở trước mặt chúng ta. Ta nhìn kỹ, người này mặc một thân màu đen áo liệm, hình như tiểu thụy, sắc mặt xanh xám, giống một con tôm thức lớn co quắp tại trên mặt đất, còn đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Cha! Cát Xuân Lệ kinh hô một tiếng, muốn xuống tới, lại bị Hồng Thú cản tại sau lưng, ngớ ngẩn. Hắn đã không phải là cha ngươi. Ngươi nếu là lại không nghe lời, cũng đừng trách bản tiên không nể tình. Ta không để ý đến các nàng, mà là lần nữa nhìn về phía mộ phần, có thể đợi nửa ngày lại chậm chạp không thấy mâu thân của Cát Xuân Lệ xuất hiện. Ngươi xác định các ngươi đem cha mẹ đều chôn ở cùng nhau? Ta hỏi Cát Xuân Lệ. Nàng cứng ngắc nhẹ gật đầu, ta cùng anh ta tự mình chôn. Không có sai, ta nhíu mày, một loại dự cảm bất tường không đến co sung ra, ta nháy mắt với Hồng Thú, nàng rất thông minh mang theo Cát Xuân Lệ đi xa. Ta đi vào lão đầu kia trước mặt, tiện tay dùng đồng đinh đánh xuyên qua trán của hắn. Lão đầu lập tức toàn thân run như run rẩy, nhưng không có qua vài giây đồng hồ liền không còn động. Có chút không đúng, một thanh nhỏ giọng nói rằng: "Ân, đích thật là không thích hợp, mộ phần bao phủ thi khí rõ ràng nồng tới ngay cả ta đều không thể tùy tiện tới gần, có thể cái này thi biến lao thây khô lại cơ hồ không có tu vi gì, cái này quá không hợp hợp lẽ thường, theo đạo lý mà nói đạo hạnh của hắn cũng không so trong tiên ti bi mộ lại đầu thiền sư hóa thành cương thi kém bao nhiêu mới đúng." Ngẩng đầu nhìn lại, mộ phần tràn ra thi khí đã biến mất, một thanh bước nhanh đi qua. Theo vừa rồi lao thây khô bỏ ra tới động túi đầu nhìn lại, phía dưới này là trống không, giống như còn có một cái hố. Ta nghe được sững sờ, vội vàng đi tới, phát hiện tại trong mộ có hai cái bị mở ra không có tài, mà tại trong mộ phía bên phải trên vách tường đích thật là có cái một mét thấy rộng động, không biết là thông hướng nào. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, mẫu thân của Cát Xuân Lệ chính mình bỏ đi ra ngoài. Một thanh hít sâu một hơi, xem ra giống như đích thật là dạng này. Hơn nữa ta có một loại dự cảm xấu. Nói xong, nàng đem Hồng Thú gọi đi qua, trước ngươi nâng lên thì động ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không? Đỏ chịu dùng ngón tay chỉ phía trước, không xa. Là ở chỗ này. Chương 165, âm thầm mặt. Chỉ hạc dẫn đường. Chương 165, âm thầm mặt. Chỉ hạc dẫn đường không xa. Là ở chỗ này. Ta cùng một thanh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại rừng cây rậm rạp đằng sau quả nhiên ẩn giấu đi một cái sơn động. Cửa hang rất lớn, giống là quá khứ đánh trận lúc hầm trú ẩn, từ xa nhìn lại đen như mực, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, cảm giác chỉ muốn tới gần liền sẽ bị hút đi vào dường như. Cái này động là gần đây mới xuất hiện sao? Ta quay đầu lại hỏi Hồng Thú. Sơn động rất sớm đã có, nhưng một mực không có xuất hiện qua cái gì dị thường, thẳng đến đoạn thời gian trước bắt đầu lần lượt có chút chưa biến hóa yêu bị căn chết trong động, về sau ta đi vào điều tra qua một lần, lúc ấy trong động còn lưu lại thi khí, nhưng là không có phát hiện cương thi tung tích. Ta trầm ngâm một chút, quay đầu lại hướng Cát Xuân Lệ nói rằng, chúng ta phải vào thi động nhìn xem, bên trong khả năng tương đối nguy hiểm, chúng ta không có cách nào điểm lòng chiếu cố ngươi. Ngươi liền lưu tại nơi này chờ chúng ta. Nàng rõ ràng có chút không nguyện ý, nhưng ở Hồng Thú uy hiếp hạ, vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Ta cố ý nhường nàng đem mẫu thân mình ảnh chụp phát đi qua, ta luôn có loại dự cảm, gặp được nàng mẫu thân. Thu được ảnh chụp sau, ba người chúng ta lúc này mới đi tới trước thi động. Ta đứng tại cửa hang hướng bên trong nhìn một chút, chỉ cảm thấy có một tia gió mát theo trong động thổi ra, sơn động còn có đường cửa ra vào. Hồng Thú giang tay ra, không rõ lắm, trong động có rất nhiều lối rẽ, bốn phương thông suốt rất dễ lạc đường, ta lần trước cũng không đi quá sâu. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, theo trong ba lô lấy ra một cây nhang đến nắm ở trong tay, sau đó nhấc chân đi vào sơn động. Tiến cửa hang, lập tức cảm thấy chung quanh thấp xuống mấy độ, kia nhẹ nhẹ gió mát cũng lớn thêm không ít, ta không nhịn được dùng mình một cái, dùng phù lửa đốt lên hương đến. Trong hang đen kỳ thoáng chốc liền sáng lên ánh ánh lửa, ngọn lửa nhan sắc lệch sâu, hỏa hồng trong mang theo một tia đen nhánh, tràn ra khói cũng có một loại khó ngửi mùi hôi. Quả nhiên có thi khí, một thanh nói rằng. Ân, vô cùng yếu ớt thi khí, không cách dùng khí lời nói, cơ hồ rất khó phát giác được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vừa vào sơn động lúc còn 10 phần chật hẹp, nhưng theo chúng ta đi từng bước một độ sâu chỗ, trước mắt đường cũng chậm chậm trống trải, ánh nến có thể soi sáng vị trí càng ngày càng có hạn. Một thanh theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra hai cái mắt sói đèn tin, đưa cho ta một cái. Không bao lâu, trong động liền xuất hiện hai bó cực quang, chúng ta bốn phía chiếu chiếu, ngoại trừ chùi lủi bách tường bên ngoài, cái gì cũng không có, lại đi không bao xa, trước mắt quả nhiên xuất hiện hai cái lối rẽ. Hồng Thú chỉ vào lối rẽ, cái này hai cái lối rẽ ta đều đi qua, mỗi đầu lối rẽ chỗ sâu sẽ còn có càng nhiều lối rẽ, cho nên chúng ta không thể đi loạn, nếu không rất có thể liền không tìm được lúc đến đường. Huống hồ cái này trong động thi khí yếu như vậy, rõ ràng là tàn lưu lại, ta cảm thấy tiếp tục đi tới đích cũng sẽ không phát hiện cái gì. Ta nhìn chằm chằm hai cái lối rẽ nhìn chỉ chốc lát, đến đều tới, sao không có thể không bảo xem. Bất quá cũng đúng là không thể đi loạn, như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường, ta đi bên trái, các ngươi đi bên phải, mặc kệ là một bên nào, chỉ cần là đi đến tiếp theo đầu lối rẽ xuất hiện liền không thể tiếp tục đi, nhất định phải trở về, đến lúc đó chúng ta còn ở nơi này tụ hợp. Nói đến đây, ta lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, tốt tại điện thoại còn có tín hiệu, đến lúc đó nếu là gặp phải nguy hiểm gì, tùy thời dùng di động liên hệ. Một thanh mặt lộ vẻ chần chờ, hiện tại có tín hiệu không có nghĩa là một hồi còn có tín hiệu, dựa vào điện thoại không làm được. Ta nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thế là theo trong ba lô lấy ra hai tấm linh phù, lại nổ chính mình hai lọn tóc phân biệt bao tại bên trong linh phủ, cuối cùng bạch phá ngón tay đem máu tươi giọt ở trên lá bừa. Chờ vết máu làm về sau, ta đem một tấm trong đó linh phủ đưa cho một thành, đồng thời kín đáo đưa cho nàng một cái bật lửa. Hai cái này phủ bao có tóc của ta cùng máu, chỉ cần thiêu hủy bên trong một cái khác liền sẽ có cảm ứng, phương viên mấy trong vòng trăm thước đều có thể cảm giác được, có cái này liền không thành vấn đề. Một thanh thận trọng tiếp nhận phủ bao, nhàn nhạt nói một câu, ngươi phải cẩn thận, sau đó liền giơ tay lên điện đi vào bên phải lối rẽ, thẳng đến các nàng đèn tin tia sáng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm về sau, ta mới đi tiến bên trái lối rẽ. Hẹp dài trong sơn động chỉ còn lại ta một người, ngoại trừ lộp bộp đi đường âm thanh cùng tiếng thở dốc bên ngoài, ta cơ hồ cái gì cũng nghe không được. Một loại bị hắc ám thôn vệ cảm giác đè nén lập tức tập là xong toàn thân, ta suy nghĩ một chút, hô hấp liền bắt đầu dồn dập lên. Kéo kẹt lúc này, bên trái của ta bỗng nhiên chuyển đến một hồi quái thanh, giống là có người tại đá cục đá. Ta đem đèn tin chiếu phía bên trái bên cạnh, nhìn thấy bên trái là chùi lủi vách tường, liền một cái ẩn thân địa phương đều không có. Kéo kẹt cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía bên phải lần nữa chuyển đến tiếng vang kỳ quái, ta lại chuyển hướng bên phải, vẫn như cũng là cái gì cũng không có. Có thể ta rõ ràng là đoán được cái gì, thế là ta đem đèn tin chiếu hướng về phía hai chân của mình, kết quả cái này vừa chiếu, vừa vặn nhìn thấy có một cục đá theo ta ngay phía trước lăn đi qua, vừa vặn đụng phải chân của ta. Cùng lúc đó, từng đợt thô trọng tiếng thở dốc đối diện chuyển đến, cách ta vô cùng gần. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng một tay kết xuất một đạo pháp ấn thuận thế chụp về phía chính mình ngay phía trước. Phanh một tiếng, pháp ấn rắn rắn chắc chắc đập vào một cái vật cứng rắn bên trên, giống như hòn đá, ngay sau đó là một tiếng trầm thấp kêu rên. Ân, ta thuận thế giơ tay lên điện, khi thấy tia sáng bên trong có một trường xanh sáng mặt nhanh chóng lui về phía sau, chớp mắt liền tan vào hắt trong bóng tối, ta vội vàng dùng đèn tin quang đuổi theo chiếu hắn, có thể vật kia đã biến mất không thấy hình bóng. Hô ta hít sâu một hơi, vừa rồi pháp ấn đập tới vật kia thời điểm, giống như có đồ vật gì rơi xuống, túi đầu nhìn lại, trên mặt đất quả nhiên có một ít mảnh vụn, chợt nhìn qua giống như là tưởng ra, có thể nhìn kỹ mới phát hiện mảnh vụn bên trong có một cái nút thắt. Quần áo bã vụn ta trầm ngâm một câu, chuẩn bị không lại tiếp tục truy vật kia, mà là theo trong ba lô tay lấy ra hoàng biểu chỉ, thuần thục liền xếp thành một cái chỉ hạt, ta đem trên mặt đất mảnh vụn thu thập lại, bỏ vào một cái bát sứ bên trong. Sau đó dùng phù lửa nướng bát sứ, thẳng đến đem trong chén mảnh vụn nướng thành chất lỏng màu đen mới dừng lại, tiếp lấy dùng chu sa bút dính chất lỏng đốt cho chỉ hạt một đôi đen nhánh ánh mắt. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, ta đem chỉ hạt kẹp cùng hai cánh tay bên trong, sau đó đem miệng đụng lên đi nhẹ nhàng thổi một ngụm. Hô buông tay ra sau, chỉ hạt liền bay nhẹ cánh bay về phía sơn động chỗ sâu, ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ tại trên ánh mắt của mình nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó liền đóng lại đèn tin đi theo. Lúc này trong mắt của ta, có thể thấy rõ ràng chỉ hạt có thể tìm vật kia trên quần áo lưu lại khí tức duy trì liên tục truy tung, dạng này liền có thể vì ta dẫn đường. Đi theo nó không bao lâu, ta chợt phát hiện chỉ hạt hãm lại tốc độ, ngay sau đó liền nhẹ nhàng rơi vào thứ gì trên thân. Chương 166, thi khí. Cương thi khôi lỗi chương 166, thi khí. Cương thi khôi lỗi chỉ hạt nhẹ nhàng rơi vào thứ gì trên thân, sau đó liền bất động, lại một lát sau, chỉ hạt cánh chậm rãi rủ xuống, hai cái con mắt đen như mực cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là đến chỗ rồi, trong lòng ta âm thầm nghĩ, đồng thời dùng tay chặn cái mũi, bởi vì nơi này thật sự là quá tối, phảng phất là tại trói trăng ngày mùa hè đi vào lò sát sinh như thế, buồn nôn tới không thể chịu đựng được tình trạng. Chậm hơn nửa ngày, ta mới một lần nữa mở ra đèn tin chiếu hướng chỉ hạt rơi địa phương, kết quả cái này xem xét lập tức liền để ta hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy khoảng cách ta không đủ vài mét khoảng cách xa, xuất hiện mảng lớn đẫm máu thi cốt, có người, cũng có động vật, có khung xương bên trên còn mang theo hư thối thịt nát, thả mắt nhìn đi vậy mà chất thành một tòa nho nhỏ núi thây. Mà kia chỉ hạt đang rơi vào một đống còn đang rỉ máu trên đám xương trắng. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, cố nén nôn mửa xúc động, theo trong ba lô lấy ra một nhỏ đem thảo dược, vò nát sau nhét vào trong lỗ mũi của mình, như vậy ít nhiều có thể làm dịu một chút mùi hôi thối mà đối ảnh hưởng của mình. Thời hơi lấy lại bình tĩnh, ta lần nữa nhìn về phía đống kia còn đang rỉ máu bạch cốt, kia là một bộ tan ra thành từng mảnh xương người, nhìn kia đấm máu dáng vẻ tựa hồ là vừa mới chết không lâu, có thể ta trước đó đi lúc tiến vào cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Hơn nữa nhìn khung xương bóng loáng dáng vẻ, hẳn là trong nháy mắt liền đem cả một cái người sống ra thịt toàn bộ cởi lấy hết. Ta đi về phía trước mấy bước, mong muốn cẩn thận quan sát quan sát, lúc này, xương người bên trên chỉ hạc đống nhiên phốc một tiếng giấy lên một túm xanh đen ngọn lửa, chỉ trong nháy mắt liền biến thành phiêu phiêu sái sái cho tàn. Ta nhướng mày, lúc này lấy ra ngũ đế tiền, đang muốn chiếu vào xương người đánh đi ra, lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái khô cằn tay từ phía sau gắt gao vòng ôm lấy thân thể của ta, ta dùng sức dây dãy, vậy mà không cách nào tránh thoát, ôm ở của ta tay giống dây leo như thế càng cuốn càng chặt. Mà tại lúc này, trước mặt vang lên một hồi lốt bốt tiếng vang. Nhấc mắt nhìn đi, phát hiện đống kia tàn mát xương người đang nhanh chóng tụ lại, không bao lâu liền hợp thành một bộ hoàn chỉnh khung xương, sau đó liền lắc lắc ung dung hướng ta đi tới. Xương người hai cái trống rỗng trong hốc mắt quanh quẩn lấy hai đoàn sâu kín quỷ hỏa, trong tay còn cầm một cây lại thô lại lớn dính đầy máu đồng xương, cái này nếu làn đện ở đầu của ta bên trên đó cũng không phải là trò đùa. Vừa nghĩ đến đây, ta lại liều mạng dãy, vẫn là không cách nào động đậy, mà ta xương sườn cảm giác lập tức liền muốn bị kia hai cánh tay cắt đứt. Ngươi lại ra. Ta mắng một tiếng, lấy ra đồng đinh mão đủ sức lực cắm vào trên hai cánh tay. Sau đó dụng lực bạch một cái. Phốc phốc. Hai cái khô tay lập tức bị rạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, thi huyết bốn phía, ngay sau đó như giật điện rụt trở về. Ta lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nhưng căn bản là không kịp quay đầu nhìn lại ôm lấy chính mình đến tột cùng là cái thứ gì, bởi vì kia đấm máu xương người đã xách theo buồn nôn bổng xương hướng phía đầu của ta đập tới. Ta vội vàng lách mình một bước né tránh, đồng thời rút ra xích lân kiếm quét ngang mà đi, xương người bị răng rắc một chút chặn ngang chém đứt, lại lốt bốp rơi lả tả trên đất. Ta đang muốn trở lại đi tìm trước đó ôm mình vật kia tính sổ sách, kết quả tán làm một đoạn xương người lại một lần chắp vá. Con mắt ta có hơi mèo, lập tức cất kỹ xích lân kiếm, thừa dịp xương người còn chưa vọt tới lúc đưa tay đánh ra một chương bùa vàng, trong miệng cao giọng thì thầm, phương nam bính đinh quân, Lưu Kim ném lửa linh, bắt được tà ma người, khảo vấn thông tính danh, như có cự nghịch người, tấp chạm không lưu tình. Phá. Thỉnh hỏa chú đọc xong, linh phủ vừa bận bay tới xương người đỉnh đầu, một cỗ lưu hỏa đột nhiên theo lá bùa bên trong thoát ra như mưa rơi vào xương người bên trên, vừa mới tiếp xúc liền đem nó dẫn đốt. Linh phủ mời tới là âm hỏa lấy tất cả tà khí là nhiên liệu, xương người nói trắng ra là chính là bị thi khí thao túng khối lỗi, tự nhiên là có thể hấp dẫn âm hỏa. Thường hực âm hỏa trong nháy mắt đưa nó bao khỏa, xương người giống một cái sù lông gà dường như tại hỏa đoàn bên trong liều mạng lắc lư dãy rủa, ta không còn đi xem nó, mà là trở lại tìm kiếm vừa rồi đánh lén mình tên kia. Vừa quay người lại, chỉ thấy một bóng người đột nhiên đánh tới, ta nhất thời không sẵn sàng, bị người kia ngã nhào xuống đất. Không dung ta thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn liền giống như chó điên gào thét hướng cổ của ta cắn xuống dưới. Ta đổi vội vươn tay bóp lấy hắn bóng ngay cổ, chỉ là thứ này thật sự là quá có lực nhì, một cái tay chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn. Thừa dịp lúc này, ta cuối cùng là thấy rõ mặt của hắn. Kia là một trương tràn đầy nếp nhăn hoàng ban mặt mò, nếp nhăn lý trưởng đầy màu ngà sữa lông tơ, nhìn qua mười phần khó chịu, rối tung tóc bạc tản mát tại mặt của nàng bên cạnh, hai cái đen ngòm ánh mắt dường như có thể chui ra côn trùng. Mặc dù không có nhân dạng, có thể cũng chính là cái nhìn này, ta liền nhận ra nàng chính là Cát Xuân Lệ Nương. Nhìn bộ dạng này, muốn so cha nàng đạo hạnh mạnh lên không ít. Cũng là một cái cương thi, mà khí lực lớn chính là cương thi nổi bật nhất đặc điểm. Gặp tình hình này, ta quả quyết nâng lên một cái tay khác đập vào đầu của nàng bên trên, lao thái thái hú lên quái dị ngửa mặt ngã xuống đất, nhưng ngay lúc đó lại linh hoạt nhảy. Ta bước nhanh chạy lên trước vùng ra câu hồn và ôm lấy cổ của nàng, hướng về sau kéo một phát lại đưa nàng kéo đến trên mặt đất, tiếp lấy ra hai cái đồng đinh, một trái một phải đình trụ nàng hai cổ tay, lao thái thái liều mạng dãy rủa lấy. Đang lúc ta chuẩn bị đinh trụ nàng cổ chân thời điểm, nàng đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lại sống sờ sờ kéo đứt hai cổ tay, ngồi thẳng lên hướng về phía mặt của ta phun ra một ngụm nồng đậm tanh hôi thi khí. Ta vội vàng ngừng thở, nhưng trên mặt vẫn là truyền đến một hồi như kim đâm đâm nói. Cái này thi khí không thích hợp, ta nói thầm một tiếng, tại tránh né thi khí ăn mòn đang lúc nói, lao thái thái từ dưới đất nhanh chóng bò lên, hướng về sơn động chỗ sâu trong bóng tối chạy tới. Cái này nếu để cho nàng chạy, mong muốn lại bắt lấy nàng vậy coi như khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, ta giơ lên câu hồn tỏa đột nhiên đánh ra ngoài, phanh một tiếng vang trầm, câu hồn tỏa hung hăng đập vào lao thái thái phía sau lưng, lao thái thái ứng thanh ngã xuống đất, nhưng ngay lúc đó lại nhảy, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Lúc này ta đã lao đến, thừa dịp nàng cố trước không để ý sau khe hở, ta lấy ra mặc đầu vung ra mặc tuyến đưa nàng bao lấy, thật nhanh đánh thành pháp kết hoàn toàn khóa kín. Lao thái thái gầm thét ngã xuống đất, lại là cũng không còn cách nào tránh thoát. Ta cảm thấy nàng có chút nhao nhao, liền rút ra một tấm màu hồng định thi phủ dán tại gáy của nàng bên trên, nàng cái này mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Nhìn nàng trừng trong mắt không nhúc nhích dáng vẻ, ta không sai không được tự lẩm bẩm, thế nào mới nhớ tới dùng định thi phủ. Thật sự là uổng phí hết thời gian dài như vậy, ta tự giễu cười cười, từ dưới đất rút lên đinh lấy cổ tay nàng đồng đinh, đem trên đồng đinh thi huyết nhẹ nhàng xoa tại một tờ trống bùa vàng bên trên, lá bùa hơi dính tới thi huyết, lập tức liền giống đốt cháy khét như thế héo rút thành đen nhánh một đoàn. Ta giật mình, quả nhiên là dạng này. Không được, đến nhanh đi ra ngoài trước. Nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên dùng đèn tin chiếu chiếu lúc đến đường, thật là cái này xem xét ta liền động. Chương 167, Liễu Thụ yêu hồng thú chương 167, Liễu Thụ yêu hồng thú ta dùng đèn tin chiếu chiếu lúc đến đường, lại phát hiện trước mặt vậy mà song song lấy xuất hiện ba đầu lối rẽ. Thế nào làm? Ta ngơ ngác nháy mắt, chẳng lẽ là trước kia cùng chỉ hạc đến thời điểm, không để ý đi vào cái nào đó lối rẽ. Ai ta thở dài, dùng tay vô trán, dở khóc dở cười lẩm bẩm, mới vừa rồi còn bá 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 cho người khác lên lớp. Không nghĩ chính mình vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Dùng đèn tin lại chiếu chiếu bốn phía, cái này không chiếu còn tốt, chiếu xong ta càng thêm hỏng mất, tứ phía vách tường vậy mà lít nha lít nhít toàn bộ là lối rẽ, đây con mẹ nó không phải sân động, rõ ràng là tổ ong a. Hồng thú trước đó cũng đã nói, trong động bốn phương thông suốt, hơi bất lưu thần liền sẽ lạc đường, cho nên ta không thể lại tiếp tục đi. Dưới mắt duy nhất phương pháp chính là nhóm lửa trên người ta phù bao, cứ như vậy trong tay một thanh phù bao liền sẽ có cảm ứng, nói như vậy nàng liền có thể tới tìm ta. Trước mắt đến xem, trong tay của ta phù bao vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng, giải thích rõ các nàng không có gặp phải phiền phức gì. Chỉ hy vọng các nàng đạt được tín hiệu của ta về sau, có thể lưu thêm một lòng mở dạng, nghĩ cách nhớ kỹ lúc đến đường, không nên tùy tiện xuống tới, bằng không ba người tất cả đều đến cắm ở chỗ này. Nghĩ tới đây, ta liền dùng phù lửa đốt lên phù bao, nhìn xem phù bao một chút xíu đốt sạch, ta liền dựa vào tường ngồi xuống lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Đợi nửa ngày đều không có động tĩnh gì, ta cảm thấy có chút nhàm chán liền đứng dậy đi đến cương thi lão thái thái bên người, lúc này nàng vẫn như cũng là trừng trong mắt không nhúc đích, ta đưa tay điểm trụ nàng nhăn nhăn nhún nhún cái trán, nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm giác chỉ chốc lát, không có phát hiện thể nội có hồn phách. Xem ra quả nhiên là sau khi chết mới thì biến, điểm này cùng Cát Xuân Cường có sự bất đồng rất lớn, có thể trong cơ thể nàng thi khí rõ ràng muốn so giết chết Cát Xuân Cường cái kia thi hoa cường hoành được nhiều, nói cách khác nhường lao thái thái biến thành cương thi rất có thể chính là hạn bạt bản tôn. Có thể hạn bạt tại sao phải làm như vậy? Nó không có lý do gì đi tập kích một cái đã chết mất lao thái thái. Hơn nữa hạn bạt tựa hồ chính là muốn cùng cắt ra không qua được, điểm này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một hồi dị động, nhấc chân xem xét, chỉ thấy ta vừa rồi dẫm qua trên mặt đất xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt. Ta không xác định cái này vết nứt trước đó có tồn tại hay không, nhưng bây giờ lại là có một cái nhọn đồ vật theo kia vết nứt bên trong đưa ra ngoài. Ta mở to hai mắt nhìn, coi là lại có cái gì tà vật chui ra ngoài, có thể nhìn kỹ, phát hiện kia là một cây tinh tế nhánh cây, chuẩn xác mà nói là một cây cành liễu. Cành liễu giống động vật xúc tu như thế, trung quanh thử thăm dò, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Trong đầu của ta đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, vội vàng tiến lên trước hỏi, "Hồng thú, là ngươi sao?" Vừa nghe đến thanh âm của ta, cành liễu đầu tiên là hướng ta lắc lắc, sau đó liền đột nhiên dựng thẳng lên, ngay sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng cao lớn dài thô, trên mặt đất vết nứt cũng bị tráng kiện thân cây chống đỡ càng lúc càng lớn. Chỉ mười mấy giây, trước mắt ta liền xuất hiện một gốc tráng kiện cây liễu. Ta khờ ngốc nhìn xem cây liễu, đỏ. Hồng thú. Đương nhiên là ta. Nghe được thanh âm của nàng ta cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ không ra ngươi còn có bản sự này, Mục Thanh đâu? Mục Thanh tại tầng ngoài cùng sơn động chờ lấy đâu, chúng ta không dám tùy tiện tìm đến. Ta là tìm phù bao khí tức một đường chui vào trong cái hang này, lại nói ngươi làm sao lại chạy đến buồn nôn như vậy địa phương. Nói rất dài dòng, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, đúng rồi, ta gặp phải mẫu thân của các xuất lệ, cũng phải đem nàng mang lên. Hồng thú nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Dễ nói. Dễ nói vừa mới nói xong, đột nhiên có một cây tráng kiện nhánh cây hướng ta xoắn tới, ta sửng sốt một chút, đang suy nghĩ nàng muốn làm gì thời điểm, thân thể của mình đã bị nhánh cây thật chặt cuốn lấy. Uy, ngươi muốn làm gì? Hồng thú không nói chuyện, chỉ là từng đợt bật cười. Ta nhìn thấy cương thi lao thái thái thân thể cũng bị một cái nhánh cây cuốn lấy. Chúng ta muốn đi. Ha ha, nói xong câu đó, to lớn cây liễu đông nhiên hướng mặt đất bên trên vết nước thẳng đi. Ta chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, liền đột nhiên bị chảnh hướng về phía đen nhánh vết nước. Uy, chúng ta đi là được, không cần đến ngươi. Cẩn thận a, giữ lại thần thạch đầu. Tùy ý ta như thế nào hô to, hồng thú chỉ coi là nghe không được, ta cũng không dám tùy tiện loạt động, sợ mình đụng vào cái gì vật cứng, đến lúc đó thua thiệt có thể chính là mình. Ta tựa như là dê đợi làm thịt, bị nhánh cây vòng quanh tại hẹp dài tĩnh mịch địa động bên trong thật nhanh xuyên thẳng qua, bên hai gió gào thét mà qua, thần kỳ là từ đầu đến cuối ta đều chưa từng xảy ra một kia va chạm. Không biết rõ bao lâu trôi qua, ta rốt cục bị lộ ra địa động, làm một lần nữa trở về mặt đất bên trên thời điểm, thân thể đã có chút như nhũn ra, ta nhắm mắt lại lặng lặng nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Lần này ta mới hiểu được, hồng thú yêu tinh kia là tại công báo tư thủ. Hồ Nhiên, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta mở to mắt, nhìn thấy một thanh chính nhất mặt khẩn trương nhìn ta. Ta lắc đầu, miễn cưỡng đứng lên, không có. Không có chuyện. Hồng thú đâu? Ta đều sắp bị nàng dạy vò tan thành từng mảnh. Nhìn ta không tìm nàng tính sổ sách. Ú, người ta lúc nào thời điểm dạy vò ngươi? Ngay trước mặt một thanh cũng không nên nói mọ a. Hồng thú vẻ mặt cười xấu xa nói, ta cái này mới phản ứng được chính mình lỡ lời, lập tức trừng nàng một cái không có lại để ý đến nàng. Ta vặn mèo bốn éo căng lên cổ, xác nhận mình đã về tới tầng ngoài cùng lối rẽ. Một thanh, các ngươi ở bên trong lối rẽ gặp phải cái gì sao? Không có. Chúng ta đi tới kế tiếp mở rộng chi nhánh đường xuất hiện thời điểm liền không có xuống chút nữa đi, đang chuẩn bị trở về thời điểm. Phù bao đông nhiên liền có phản ứng vội vội vàng vàng gấp trở về sau, phát hiện ngươi quả nhiên không ngoài đến. Lần này may mắn mà có hồng thú, bằng không thật đúng là không dễ làm. Đúng rồi, ngươi bên kia xảy ra cái gì? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất cương thi lao thái thái, đem chính mình tao nộ cùng hai cái cô nương nói một lần. Sau khi nghe xong, Mục Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi cương thi lao thái thái, trong cơ thể nàng thi khí sát thực giống như là trực tiếp tới từ ở hạ bạn, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Hạ bạn vì cái gì duy trì có nhằm vào người của các gia? Cái này còn không đơn giản sao? Hồng thú đông nhiên nhận lấy lời nói, cái kia các xuân lệ khẳng định không có đối với chúng ta nói thật, nàng nhất định còn có bí mật gì, bằng không hạn bạc cũng sẽ không như thế dạy vào nhà các nàng. Ta tán đồng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá ở chỗ này đoán là vô dụng, chúng ta cái này đi cắt ra mộ phần tìm các xuân lệ hỏi cho rõ, có lao thái thái thi thể, không sợ nàng không nói thấy hai người đồng ý, ta liền cong lên cương thi lao thái thái hướng bên ngoài sơn động đi đến, ra khỏi sơn động xuyên qua một rừng cây, xa xa liền thấy các xuân lệ cúi đầu lặng lặng mà ngồi tại trước mộ phần. Chương 168, ai sai bảo? Chương 168, ai sai bảo? Ra khỏi sơn động xuyên qua một rừng cây, xa xa liền thấy các xuân lệ túi đầu lặng lặng mà ngồi tại trước mộ phần. Có lẽ là nghe được chúng ta động tĩnh bên này, nàng cuống quýt xoay đầu lại. Ta chậm rãi từng bước đi đến trước mặt nàng, đem trên lưng cương thi lão thái thái để dưới đất, các xuân lệ trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm lão thái thái không nói một lời, vành mắt nàng dần dần biến đỏ, qua rất lâu mới khó khăn nói rằng, cái này, đây là nói chuyện, nàng liền cúi người, một cái tay run rẩy sờ soạng đi lên. Đừng lộn xộn. Ta vội vàng quát bảo ngừng lại, mẹ ngươi đã chết. Nàng bây giờ bất quá là một cái giết người không có mắt cương thi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng có lại đụng nàng. Cát Xuân Lệ run rẩy quỳ trên mặt đất, nàng cũng không có khóc lớn, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem cương thi lao thái thái. Lúc này, Mục Thanh đi lên trước khai môn thấy sơn mà hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Cát Xuân Lệ chậm rãi ngẩng đầu, người nhà của ta đều đã chết sạch, ta còn có thể có chuyện gì giấu giếm các ngươi? Hạ bạn quậy phá, từ trước đến nay rất ít đi nhằm vào người nào đó hoặc là một nhà nào đó người, nhưng lần này nó rõ ràng như thế nhằm vào các ngươi, cha mẹ ngươi chết đều không dung tha, muốn nói không có chuyện gì. Ta là không tin, ngươi thật tốt suy nghĩ lại một chút, đã có làm hay không cái gì chuyện đặc biệt. Mục Thanh không có buộc nàng, giọng nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Các Xuân Lệ cúi đầu, giống như là đang nhớ lại cái gì, có thể cuối cùng vẫn cứng ngắc lắc đầu. Chúng ta người một nhà đều trung thực bản phận, cũng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng, liền người sẽ không đắc tội, như thế nào lại đắc tội hạn bạt loại này đáng sợ tà ma. Ta thực sự là nghĩ không ra đến. Mục Thanh ngẩng đầu nhìn ta, có phải hay không chúng ta mạch suy nghĩ có vấn đề? Nhìn các Xuân Lệ dáng vẻ hoàn toàn chính xác không giống như là đang nói láo, có thể ta vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ta nhìn một cái bốn phía rừng cây rậm rạp, lại cúi đầu nhìn một chút cha mẹ của nàng mộ phần, lập tức hỏi, trước đó lên núi thời điểm ta liền quan sát qua, nơi này cơ hồ không có mộ phần, nhìn ra người của Phong Lĩnh huyện cơ hồ là sẽ không đem qua đời người chôn ở chỗ này, ta rất hiếu kỳ, ngoại trừ Phong Lĩnh huyện nghĩa trang bên ngoài, những người khác đều sẽ đem qua. Đời người chôn ở nơi nào? Cát Xuân Lệ lau một cái hai mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng thở dài, ai? Huyện thành Tây Giao có cùng một chỗ đất hoang, Phong Lĩnh huyện người nghèo nếu là có gia thuộc qua đời, mua không nổi nghĩa trang mộ địa, đều sẽ đem thi cốt táng tại Tây Giao khối kia đất hoang, vài chục năm nay đã là tạo thành một loại tập tục, rất ít đánh vỡ. Ta nhíu nhíu mày, giống như là bắt được cái gì điểm mấu chốt, vậy các ngươi tại sao phải đem phụ mẫu chôn ở hậu sơn Đông Pha? Nghe xong lời này, trên mặt Cát Xuân Lệ cũng lộ ra thần sắc mờ mịt, cái này, ta chỉ là nghe ca ca ta an bài, hắn nói như thế nào thì như thế đó, đây đều là hắn làm chủ manh mối lại gây mất hồng thú lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, ta lại cười cười, kia không nhất định một thanh dường như đoán được cái gì, vội hỏi ta, ngươi muốn hỏi hắn ca ca, Cát Xuân Cường. Thấy ta gật đầu, nàng lại hỏi, Cát Xuân Cường hồn phách mặc dù còn tại lá bùa của ngươi bên trong, nhưng là tổn thương nghiêm trọng, ngươi không phải nói đã không cách nào lại hỏi hắn cái gì sao? Kia là một chương dưỡng hồn phù, hắn tại lá bùa bên trong đã nuôi 2 ngày, không sai biệt lắm có thể khôi phục một chút hồn khí, chỉ cần không tại dương khí sung túc địa phương, đem hắn phóng xuất cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Cát Xuân Lệ, ngươi ca ca chưa qua đầu thất, vừa vặn có thể để các ngươi huynh muội gặp lại một lần cuối, cứ như vậy hắn cũng có thể an tâm đi đầu thai. Nghe được còn có thể thấy Cát Xuân Cường một mặt, nguyên bản thần sắc đau thương trong mắt Cát Xuân Lệ lập tức hiện lên một tia thích thú, thật sao? Ân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về trước Tô bà khách sạn a. 40 phút sau, chúng ta một đoàn người về tới khách sạn, thấy chúng ta trở về, Tô bà lập tức cười mỉm chuẩn bị cơm trưa, mặc dù nàng tuổi tác lớn, nhưng là tinh thần khí vẫn là có đủ. Biểu đạt xong cảm tạ sau, chúng ta một nhóm người liền chen vào trong phòng của ta, gian phòng tuy nhỏ, nhưng là cũng cho hạ những người này. Hồng thú rất có nhãn lực sức lực đóng kỹ cửa sổ, đồng thời kín kẽ kéo lên màn cửa, nhường gian phòng ở vào một cái đối lập mở tối hoàn cảnh hạ. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, đối Cát Xuân Lệ dặn dò, ngươi lui ra phía sau một chút, ngươi ca ca hồn phách còn rất yếu ớt, không thể tiếp xúc quá nhiều dương khí, cho nên một hồi nhìn thấy hắn về sau, ngươi tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đừng quá mức kích động, nếu không hồn phách của hắn rất có thể bị dương khí tách ra, nói như vậy hắn liền đầu thai cơ hội cũng không có. Cát Xuân Lệ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút Mộc Thanh cùng Hồng Thú, nàng, các nàng không cần dựa vào sau sao? Hồng Thú phủi nàng một cái, ngươi có thể cùng chúng ta so sao? Để ngươi dựa vào sau liền dựa vào sau, đây chính là cho các ngươi minh muội tốt. Cát Xuân Lệ khiếp đảm a một tiếng, do dự lui về phía sau mấy bước, Mộc Thanh đi đến bên người nàng kéo tay của nàng, theo nàng cùng nhau đứng ở sau lưng ta. Gặp bọn họ đều chuẩn bị xong, ta đốt một điếu hương đến bày ra trên bàn, sau đó lấy ra tấm kia có kèm theo Cát Xuân Cường hồn phách linh phù nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo nửa trong suốt hư ảnh liền bay ra. Hư ảnh vừa đứng tại trước mặt của ta, ta ngay tại hai vai của hắn cắt dán một trường cô hồn phù, vì cái gì cũng là trợ hắn ổn định hồn phách, không nhận trong không khí dương khí ăn mòn. Hô, ta rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng thở dốc dồn dập, không cần nhìn liền biết là Cát Xuân Lệ. Ta không để ý tới nàng, mà là nhìn chằm chằm lên trước mặt hư ảnh, nói khẽ, Cát Xuân Cường. Hư ảnh khẽ run lên, hai cái đôi mắt vô thần chậm rãi tập trung, mặc dù hắn hồn thể còn có chút suy yếu, nhưng hồn khí sắc thực so với lần trước gặp mặt đủ rất nhiều. Cát Xuân Cường, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Nhớ kỹ. Ngày trước đó còn ra tay đã cứu ta, đa tạ đại pháp sư cứu rút. Ta trong lòng hơi động, lập tức đưa tay điểm trụ mi tâm của hắn, Cát Xuân Cường cũng không có phản kháng. Cảm giác chỉ chốc lát sau, ta hài lòng nhẹ gật đầu, ân. Hồn khí khôi phục sau, thiên chi cũng mở ra, rất tốt. Ta đến hỏi ngươi, cha mẹ ngươi sau khi chết, vì cái gì không có đem bọn hắn chôn ở Phong Lĩnh huyện Tây Giao đất hoang, mà muốn táng tại Hậu Sơn Đông Pha? Cát Xuân Cường là người, về đại pháp sư, ta vốn là muốn đem nhị lao chôn ở Tây Giao kia phiến đất hoang, nhưng là có người nói cho ta Hậu Sơn Đông Pha phong thủy rất tốt, táng ở nơi đó không chỉ có thể nhường cha mẹ thật tốt nghỉ ngơi, còn có thể phù hộ ta cùng Xuân Lệ nửa đời sau áo cơm không lo. Ta nhíu mày, là ai nói cho ngươi? Cát Xuân Cường dừng một chút, chậm rãi phun ra ba chữ. Vừa nghe đến ba chữ này, trong phòng người lập tức liền tất cả đều choáng tại chỗ. Mộc Thanh lúc này tiến lên một bước, ngươi xác định chính mình không có nhớ lầm? Không có sai. Ta nhớ tin tưởng, là hắn chính miệng nói cho ta biết. Thấy Mộc Thanh còn muốn nói điều gì, ta vội vươn tay ngăn cản nàng, hắn hồn phách vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta đừng lại hỏi, thời gian còn lại liền để cho hai anh em gái bọn họ. A chương 169, treo tốt linh đang chương 169, treo tốt linh đang. Ánh mắt Mộc Thanh rung động nhìn ta, nhưng cũng không nói thêm cái gì, từ trong phòng sau khi ra ngoài, ta cùng Mộc Thanh lại tới gian phòng của nàng, Hồng Thú thì là tiếp tục lưu lại gian phòng của ta, cứ như vậy nàng liền có thể bảo hộ cát Xuân Lệ. Tiến Mộc Thanh gian phòng ta ngay tại cửa hiên cùng trên cửa sổ các dán một trường linh phủ, mục đích là phòng ngừa có tà vật tới gần cùng nghe lén. Cát Xuân Cường lời nói tin được không? Mộc Thanh nhìn ta hỏi. 89/10 có thể tin, hồn phách của hắn vừa mới mở ra thiên tri, lại là tại hư nhược thời điểm, không có lý do gì gạt chúng ta. Kia bước kế tiếp muốn làm sao? Thấy tâm tình của nàng ổn định lại, ta cũng thoáng buông xuống tâm. Chúng ta không rõ ràng người kia làm như thế mục đích cuối cùng nhất, nhưng có thể khẳng định là cắt ra cùng chúng ta đều bất hạnh trở thành trong tay hắn quân cờ, vì bốc lên chúng ta cùng hạn bạn ở giữa xung đột. Theo Cát Xuân Cường chết, tới Cát Xuân Lệ đến dưới cửa sổ dẫn ta rời đi, lại đến Hậu Sơn Đông Pha nghĩa địa, cùng tại thi động bên trong gặp phải Cương Thi Lao Thái Thái, cái này một dây chuyện chúng ta đều là người biết chuyện thậm chí là người tham dự, hiện tại xem ra, người kia đúng là tại hạ tổng thể. Nói đến đây, ta không tự chủ thấp giọng, tiến đến bên thai Mộc Thanh, trước đó là hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cho nên chúng ta vẫn luôn bị hắn nắm mũi dẫn đi, nhưng bây giờ công thủ dịch hình, chúng ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng. Mộc Thanh hơi sững sờ, ý của ngươi là tương kế tự kế? Ta búng tay một cái, thông minh, tất cả ngay hôm nay bàn đêm thấy rõ ràng. Tiếp lấy ta đem kế hoạch cùng Mộc Thanh nói một lần, sau khi nghe xong nàng đầu tiên là tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại hỏi, chúng ta bây giờ đối mặt thật là hai phương diện thế lực, vạn nhất tại đối phó người kia thời điểm Hạ Bạt bỗng nhiên xuất hiện, vậy phải làm thế nào? Ta cười cười, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo trước lo sau lời nói liền cái gì cũng không làm thành. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, Hồng Thú dẫn khóc đỏ hai mắt Cát Xuân Lệ chậm rãi đi đến, ta nhìn hai người nhỏ giọng hỏi, kết thúc? Cát Xuân Lệ không nói gì, Hồng Thú nhận lấy câu chuyện, kết thúc, huynh muội chào tạm biệt xong, Cát Xuân Cường trực tiếp đi ầm tin nói đến chỗ này, Hồng Thú có thâm ý khác nhìn hai người chúng ta một cái, hai người các ngươi đơn độc trong phòng lén lén lút lút làm gì chứ? Ta liếc nàng một cái, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta lén lén lút lút? Bất quá ngươi tới đúng lúc, có chuyện đang phải nói cho ngươi. Mặc dù Hồng Thú đánh cược đánh thua, khoác lác muốn làm trâu làm ngựa hầu hạ Mộc Thanh, từng có lúc cũng là một bộ hạ nhân dáng vẻ, có thể nàng cũng chưa hề thay đổi qua cái gì hành động thực tế. Ta vốn định xử lý xong chuyện của Hạ Bạt sau liền cùng nàng mỗi người đi một ngả, nhưng là có thi động kinh lịch sau, ta cùng Mộc Thanh đều đã đem nàng thành người một nhà, điểm này là ta bất ngờ. Cho nên hiện tại Hồng Thú mở thứ gì cho đùa chúng ta cũng sẽ không để ý, khiến cho nàng là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ta chậm chậm thần, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao chuyện, mà là đem buổi tối kế hoạch cùng nàng nói một lần. Sau khi nghe xong, Hồng Thú phủi một cái bên cạnh ngẩn người Cát Xuân Lệ, nàng làm sao bây giờ? Ta nghĩ nghĩ, nhường nàng về nhà mình. Ngươi không sợ Hạn Bạt giết nàng? Vậy thì tìm một chỗ không người đem nàng giấu đi, tóm lại không thể lưu tại nơi này, nếu không sẽ để chúng ta phân tâm, đợi xử lý xong chuyện bên này, lại chuyên tâm đối phó Hạn Bạt. Hồng Thú nháy mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, ý kiến hay. Không có người so ta hiểu rõ hơn Phong Lĩnh huyện, ta hiện tại liền đưa nàng đi. Chờ hai người sau khi rời đi, ta cùng Mộc Thanh song song ra khỏi phòng. Lúc này, Tô bà đã chuẩn bị xong cơm trưa, không thể không nói, lão nhân gia nàng tay nghề cũng không tệ lắm. Mặc dù cùng Ninh Thành bên kia khẩu vị không giống nhau lắm, nhưng là ta ăn xong là mười phần thơm ngọt. Mộc Thanh khẩu vị lại là không thế nào tốt, chỉ kẹp mấy đũa đồ ăn, liền bắt đầu ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Tô bà có chút đau lòng cầm tay của nàng, Mộc Thanh à, trong huyện sự tình ngươi tuyệt đối không nên có áp lực, có thể làm tới trình độ nào sẽ làm tới trình độ nào. Thực sự không được liền cổ động trong huyện người tất cả đều dọn đi liền tốt, bất kể như thế nào, thân thể vẫn là vị thứ nhất. Mộc Thanh mỉm cười, Tô bà, cảm ơn ngươi, bất quá ta xác thực ăn không vô. Thấy Tô bà không khuyên nổi nàng, ta còn nói thêm, tại cực độ thiếu nước dưới tình huống, Tô bà còn có thể làm như thế một bàn đồ ăn, ngươi nếu là không ăn lời nói coi như lãng phí nàng một mảnh tâm. Mộc Thanh sửng sốt một chút, rốt cục cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, Tô bà ngồi ở bên cạnh cười không ngừng. Còn phải là tiểu hồ ngươi a. Ha ha, ăn cơm chưa, chúng ta lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Mộc Thanh liền lái xe mang ta đi xung quanh thôn trấn mua nước, trên đường ta nhịn không được hỏi, trước ngươi nói ban đầu ở Hậu Sơn lúc tu luyện bị thợ săn vây bắt, cuối cùng là Tô bà cứu được ngươi, ngay lúc đó Tô bà lớn bao nhiêu? Cũng liền mười mấy tuổi a, Mộc Thanh nhàn nhạt trả lời. Mười mấy tuổi? Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút giật mình, thậm chí còn xuất hiện một loại không hiểu thấu chênh lệch. Không sai, ta tu thành hình người sau, khuôn mặt chính là như vậy, về sau cũng không lại có thay đổi gì, có thể nàng lại trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng già, ta cũng liền cùng người khác như thế bảo nàng Tô bà. Ta trong lòng bừng tỉnh, hỏi dò, thật là ngươi cuối cùng tại sao phải rời đi Phong Lĩnh huyện? Vì sao lại đi? Nhìn khi còn bé ta. Mộc Thanh nhìn ta một cái, ngươi nói những cái kia ta xác thực. Không nhớ gì cả, ta không nhớ rõ đã từng đi xem qua ngươi, cái gì đều không nhớ rõ. Gặp nàng trả lời vẫn là như thế dứt khoát, ta cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Bởi vì đường xá xa xôi lại không dễ đi lắm, cho nên chúng ta mua xong nước về lúc đến Phong Lĩnh huyện đã là mặt trời sắp lặn. Hồng Thú tại Tô bà khách sạn đã đợi hơi không kiên nhẫn, trở ngại nàng trước đó cái gọi là tiên nhân thân phận, Tô bà ở trước mặt nàng vẫn luôn tương đối câu nệ. Cát Xuân Lệ ẩn nấp cho kỹ. Sau khi trở lại phòng, ta hỏi Hồng Thú. Yên tâm đi, đã sớm ẩn nấp cho kỹ, chớ nói là bạn, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể lại tìm tới nàng. Tiếp tốt, mọi thứ đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nhớ lấy, chúng ta đều chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hai cái cô nương nhẹ gật đầu, sau đó liền trở về phòng của mình, ta cố ý dặn dò Tô bà ban đêm chúng ta sẽ có hành động, không để cho nàng tất nhiên lại chuẩn bị cơm tối, vì lý do an toàn, ta kín đáo đưa cho nàng một cái tiểu linh đăng, đem cái này linh đăng treo ở bên hông, nếu như gặp phải chuyện gì ngươi liền liều mạng giao linh, ta sau khi nghe được sẽ đi cứu ngươi. Tô bà nơm nớp lo sợ tiếp nhận linh đăng, sắc mặt hơi trắng bệnh, tiểu hồ à, ngươi cũng đừng làm ta sợ, chẳng lẽ ban đêm sẽ xảy ra cái gì sao? Chương 170, là ngươi. Phai màu linh đăng chương 170, là ngươi. Phai màu linh đăng tiểu hồ à, ngươi cũng đừng làm ta sợ, chẳng lẽ ban đêm sẽ xảy ra cái gì sao? Nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, ta mỉm cười, không cần lo lắng, tránh trong phòng chỗ nào cũng không cần đi, cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, đương nhiên nếu là thật sự gặp phải cái gì, liền liều mạng giao linh, chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Tô bà sững sờ gật đầu, giơ tay lên bên trong linh đăng nhìn một chút, do dự dự hỏi, chung này như thế nào là màu đỏ? Ta ở phía trên soát chu sa sơn, có trừ tà tránh sát tác dụng, đồng dạng cô hồn dã quỷ cũng không dám tới gần, nếu là gặp phải lệ quỷ đại yêu liền vô tác dụng, bất quá ngài yên tâm, trên đời này không có nhiều như vậy lệ quỷ đại yêu. Nghe xong lời này, Tô bà bà mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói gì thêm nữa, quay người đi vào phòng. Ta hít sâu một hơi, cũng về tới gian phòng của mình, nhìn sang ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày. Ngày này hắt thật nhanh a, ta lẩm bẩm một câu, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không một lát sau bối rối đánh tới, tại mê man bên trong ta nghiêng đầu một cái, liền ngủ thiếp đi. Không biết rõ bao lâu trôi qua, ngoài cửa sổ chớ đến vang lên một hồi ào ào lá cây vớt ve thanh âm, ngoài phòng lên gió, ta từ từ mở mắt, đứng dậy ngồi bên giường lặng lặng chờ đợi lấy. Đinh linh linh. Đinh linh linh, ngoài phòng vang lên một hồi tiếng chuông, thanh âm rất bỗng nhiên, sau đó liền không có động tĩnh, ngoài cửa sổ lá cây vớt ve âm thanh cũng đã biến mất, trong phòng lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Ta đứng dậy bước nhanh đi vào trước cửa, cũng không có đi ra khỏi gian phòng, mà là cầm chốt cửa tiếp tục chờ chờ. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Bỗng nhiên, tiếng chuông lại vang lên. Thanh âm rõ ràng so trước đó vang dội không ít, hơn nữa tần suất thật nhanh, nghe xong chính là có người đang cố ý giao linh. Nhưng ta vẫn là không có ra ngoài, tiếng chuông một mực kéo dài mấy chục giây, sau đó lần nữa biến mất, lại một lát sau, ào ào tiếng lá cây lại vang lên, ta nhíu mày, lúc này kéo ra cửa phòng liền xông ra ngoài thẳng đến Tô bà gian phòng. Ta nhấc chân đạp ra cửa phòng, thả mắt nhìn đi, phòng mờ mờ bên trong là một mảnh lộn xộn, đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải, đầy đất miệng thủy tinh cùng lung tung bay múa lá cây, nhưng là ngay tại ta đi vào phòng một giây sau, lá cây liền tất cả đều chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Ta theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, đã thấy một lưng gù thân ảnh bị một cây thô to nhánh cây bọc lấy thân eo ngay tại hướng ngoài cửa sổ lôi kéo, mà thân ảnh kia duỗi hai tay ra đảo ở hai bên khung cửa sổ liều mạng chống cự lại, nàng chính là Tô bà. Có lẽ là nghe được ta động tĩnh bên này, Tô bà một bên đảo lấy cửa sổ, một bên quay đầu lại hướng ta xé cổ hô, "A, tiểu hồ ngươi đã tới. Nhanh, nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta a." Ta không có nóng lòng ra tay, mà là nhìn một chút Tô bà dưới chân, cái kia linh đang rơi trên mặt đất, phía trên màu đỏ đã hoàn toàn rút đi, hiện ra nguyên bản đồng tao sắc. Ta hít sâu một hơi, quả là thế ai u. Tô bà quát to một tiếng, thân thể hơn phân nửa đã bị nhánh cây quyển ra ngoài cửa. "Tiểu hồ, ngươi còn làm gì ngẩn ra? Nhanh cứu ta a." Ta không để ý tới nàng, mà là quay đầu lại hướng cổng nói một câu, "Thấy được chưa?" Mục Thanh vừa mới nói xong, Mục Thanh vẻ mặt hàn ý theo ngoài cửa đi đến. "Mục Thanh, nhanh, ta sắp không chịu được nữa." Tô bà lại xông Mục Thanh hô. Mục Thanh lạnh như băng nhìn xem nàng, "Tốt, ta cái này cứu ngươi." Ba một tiếng, Mục Thanh bung ra linh lung tiên quấn lấy thân thể của Tô bà. Kia nguyên bản quấn lấy Tô bà thân eo nhánh cây bỗng nhiên bung ra co lại tới ngoài cửa sổ, Mục Thanh thừa cơ đem Tô bà chảnh về tới trong phòng. Tô bà phù phù rơi trên mặt đất, che lấy eo của mình qua lại quần của lấy, nhìn qua hết sức thống khổ. "Ai u, có thể quẳng chết ta rồi." Ta bộ xương giả này u, ta chậm rãi đi lên trước đỡ nàng dậy, "Tô bà, ngài không có chuyện gì chứ?" "Hừ." Tô bà bất mãn trừng ta một cái, "Tiểu hồ a, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy. Linh đang đều bị ta giao hỏng, ngươi cũng không tới cứu ta." Ta cười cười, "Linh đang đang ở đâu?" Tô bà thuận tay từ dưới đất nhặt lên cái kia chuông đồng keng, ở ngay trước mặt ta rung mấy lần, linh đang lại là không có bất kỳ cái gì tiếng vang, "Ngươi nhìn, ta nói cái gì, chuông này đều bị ta giao hỏng." "Bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Gốc cây kia tại sao phải tập kích ta?" Ta không nói tiếng nào, mà là chậm rãi giơ tay lên bỗng nhiên bóp lấy cổ của nàng, từng chữ nói ra nói, "Tô bà, ngươi còn tại cùng ta diễn kịch." Trong tay của ta lực đạo rất lớn, nàng bị ta bóp tự nhiên mà vậy há miệng ra, một gương mặt mo nổi gần xanh, trong mắt đều lồi đi ra. Nàng dùng hai cánh tay liều mạng nắm lấy cổ tay của ta, không ngừng dãy rồi lấy, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm khàn khàn. "Ngươi, ngươi điên rồi sao? Nhanh, thả, thả ta." Thấy ta không nói lời nào, nàng trong mắt cong lên, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía bên cạnh Mục Thanh. Mục Thanh đi đến bên người nàng, từ bên hông móc ra một cây chùy thủ trên mặt Tô bà dùng sức một cắt, một cỗ lại hắc vừa thối máu đặc liền xông ra. Ta nhìn kia tanh hôi bầm máu, lạnh hừ một tiếng, "Thử, quả nhiên không phải người sống." Nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Lúc này Tô bà kia có chút mở ra miệng, đột nhiên hiện ra một vệ quỷ dị độ cong. "Hắc hắc, thật sự là chủ quan." Vừa mới nói xong, nàng trắng bệnh mặt thoáng chốc biến thành xanh sẫm sắc, hai cánh tay bỗng nhiên mọc ra vừa đen vừa dài, móng tay chiếu vào bụng của ta liền đâm đến. Trong lòng ta trầm xuống, bóp lấy cổ của nàng dùng sức hướng ra hất lên, đem cả người nàng quẳng đánh vào khía cạnh trên tường. "Ân." Lão bà tử kêu lên một tiếng đau đớn rơi trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, Mục Thanh đã cực nhanh vung ra dao găm trong tay, liền nghe phốc phốc một tiếng, dao găm đâm thấu lão bà tử trán, trực tiếp đem đầu của nàng đính tại trên tường. Mục Thanh không có dừng tay, mà là đi qua một thanh níu lại lao bà tử tóc, lại đem đầu của nàng theo trên tường mạnh mẽ nổ xuống, sau đó dùng âm lệnh đến cực điểm ngựa khí hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Thật Tô bà ở nơi nào?" Hắc hắc, lao bà tử thâm trầm cười cười, theo trong miệng của nàng không ngừng mà hướng ra bước lên bọt máu. "Muốn biết sao? Ta lại không nói cho ngươi." Hắc hắc, Mục Thanh thấy thế, theo nàng trên trán rút ra dao găm, lại muốn đâm về lao bà tử mặt, ta bước lên phía trước nắm cổ tay của Mục Thanh, "Dạng này vô dụng, ngươi tới bên cạnh nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta." Mục Thanh nhẹ gật đầu, đứng ở bên cạnh. Lão bà tử quay đầu nhìn về phía ta, "Hắc hắc, các ngươi đừng nghĩ theo ta trong miệng đạt được bất kỳ." "Ân." Không chờ lại nói của nàng xong, ta đã rút ra xích lân kiếm đâm về phía bụng của nàng, đem cả người nàng lần nữa đính tại trên tường, có thể nàng vẫn tại hướng về phía ta bật cười. Ta cũng cười cười, tiện tay lấy ra một trương linh phù đắp lên gáy của nàng bên trên, lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, "Lão đồ vật, ngươi nói nếu như ta đem âm hỏa dẫn tới đốt cháy hồn phách của ngươi, ngươi có thể hay không rất dễ chịu?" Nghe xong lời này, nụ cười của nàng lúc này liền cứng ở trên mặt. Chương 171, luyện hóa hồn phách chương 171, luyện hóa hồn phách lao bà tử nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Không cho nàng nói chuyện, ta liền rũa ra ngón giữa và ngón trỏ khẽ quát một tiếng, Phương Nam Bính Đinh Quân, Lưu Kim ném lửa linh. Chú ngữ đọc xong, giá tại nàng trên trán lá bùa phốc phốc lắc một cái, một ngọn lửa lập tức trôi ra, chỉ là cái này âm hỏa cũng không có đi đốt lao bà tử thân thể, mà là phân tán thành đếm không hết ngọn lửa theo lao bà tử hai mắt mũi miệng bên trong chui vào. A a. Lao bà tử lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, thân thể như run rẩy giống như có gắp. Lúc này, hồng thú theo ngoài cửa sổ lập vào, nhìn thấy một màn này đầu tiên là ngẩn người, lập tức mất tự nhiên hỏi, cái này lao đồ vật thế nào? Nhìn qua quái đáng sợ. Vừa mới dứt lời, nàng theo bản năng xích lại gần lao bà, nhưng ngay lúc đó lại lui trở về, chỉ thấy trên người nàng đỏ váy xa bậy lập tức héo rút của lên, còn toát ra một cỗ nhàn nhạt khói đen. Tình huống như thế nào? Nàng thế nào như thế bỏng? Hồng thú cuốn quýt thối lui đến bên người một thành. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, lao bà tử căn vốn là không có gì, chỉ giống là người điên đến nổi điên co gắp, kỳ thực là bởi vì hồn phách bị âm hỏa nướng tạo thành, chỉ là người chung quanh nhìn không còn đỡ. Ta hướng nàng nói do nguyên nhân, sau khi nghe xong, nàng dắt lấy một thanh lại sau này thối lui, dù sao cũng là liêu thụ yêu, trời sinh liền sợ lửa. A, lao bà tử còn đang không ngừng kêu thảm, nàng run run rẩy rẩy hướng phương hướng của ta vươn tay, đừng, nhanh dừng tay. Ta, a, đừng đem nàng thiêu chết, còn có vấn đề cần hỏi nàng. Một thanh nói rằng, ta nhẹ gật đầu, đem lão bà tử trên trán linh phủ kéo xuống, nàng lúc này mới đình chỉ kêu thảm, toàn thân sủi lơ nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Ta cúi đầu nhìn xem nàng, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, đuổi mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào, tô bà lại ở nơi nào. Lão bà tử lăn đến bên tường, dựa vào vách tường một chút xíu đứng lên, lúc này ta mới phát hiện nàng hai con ngươi đã là hóa thành hai bãi hắt thủy, theo khỏe mắt một chút xíu chảy ra, cặp kia hám sâu trong hốc mắt chỉ sinh ra mảng lớn tròng trắng mắt, nhìn qua đã kinh dị lại buồn nôn. Ta có thể nói cho ngươi ta là ai, nhưng là ở trước đó ta muốn biết ngươi là thế nào phát hiện được ta. Ta nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi hỏi, ngươi còn nhớ rõ Cát Xuân Cường, Cát Xuân Lệ huynh muội? Lão bà tử giật mình, dường như minh bạch cái gì, thì ra là thế, là nữ hoa hoa kia nói cho ngươi. Cũng không hoàn toàn là, dựa theo phong lĩnh huyện tập tục, không có tiền đi nghĩa trang mua mộ địa người, sẽ đem qua đời thân thuộc bằng hữu chôn ở Tây Giao đất hoang. Cát Xuân Cường huynh muội cũng là như thế này dự định, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc đó ngươi tìm tới các nàng, ngươi lừa bọn họ hậu sơn đông pha phong thủy tốt, để bọn hắn đem xong thân thi thể chôn ở nơi đó. Kia hai huynh muội vẫn thật là đần độn làm theo, nhưng bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới, song thân hạ táng. Địa phương chính là Hạn Bạt hang ổ phụ cận. Hạn Bạt cùng bình thường cương thi khác biệt, nó mười phần yêu quý chân thân của mình, càng là không cho phép xào huyệt phụ cận có những thi thể khác xâm lấn. Cứ như vậy, Cát Xuân Cường phụ mẫu thi thể tự nhiên là muốn xảy ra vấn đề, mà cử động lần này không nghi ngờ gì cũng chọc giận Hạn Bạt, cho nên hai anh em gái bọn họ cũng không có đường sống. Thấy lao bà tử không nói lời nào, ta liền nói tiếp, đương nhiên chỉ bằng mượn những này khẳng định là không có cách nào cho ngươi định tính, nhiều nhất để chúng ta hoài nghi trước mắt vị này tô bà có chút cổ quái, cho nên ta liền thiết kế hoạch tối nay. Kế hoạch gì? Lão bà tử nện cổ hỏi, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ta cho lúc trước ngươi linh đang tên là kinh hồn linh, nói cách khác chỉ cần có tà khí nó liền sẽ tự động phát ra tiếng vang ngươi nói láo. Nói đến chỗ này, lão bà tử đống nhiên cắt ngang ta, nàng dùng cặp kia bạch nhãn nhân nhìn chòng chọc vào hồn thú, cái này thụ yêu trước đó tập kích ta thời điểm, ngươi kia kinh hồn linh liền đã phát ra tiếng vang, ngươi như thế nào phán đoán để nó phát ra tiếng vang đến cùng là ta vẫn là liêu thụ yêu? Ta cười cười, thì ra ngươi đã sớm biết hồn thú là liêu thụ yêu, không sai. Nàng đích xác là ta an bài đi qua tập kích ngươi, thật là nàng yêu khí cũng sẽ không nhường kinh hồn linh phát ra tiếng vang, đó là bởi vì kinh hồn linh mặt ngoài bôi đến căn bản cũng không phải là Chu Sa Sơn, mà là hồng thú yêu huyết. Ta đem kinh hồn linh cầm lên tại trước mặt lao bà tử lung lay, có nàng yêu huyết bám vào tại linh đang bên trên, kinh hồn linh cũng sẽ không đối trong cơ thể nàng yêu khí sinh ra phản ứng, trước đó kinh hồn linh sợ dĩ vang, đó là bởi vì nhận lấy đến từ trong cơ thể ngươi tà khí ảnh hưởng. Ta đoán ngươi vốn là không muốn phản kháng hồng thú, sợ chính là mình lộ ra chất ngựa, cho nên mới sẽ liều mạng dùng vang kinh hồn linh, nhưng nếu là không có tà khí quấy nhiễu, vô luận như thế nào giao, nó cũng sẽ không vang về sau. Sở dĩ bị rung vang là bởi vì ngươi trong lúc vô tình vận dụng tu vi, tà khí tràn ra ngoài, linh đang tự nhiên là vang lên. Hơn nữa nhìn ra ngươi còn cần không ít tu vi, nếu không linh đang bên trên yêu huyết cũng sẽ không phai màu lúc này. Hồng thú đi đến bên cạnh ta, ngươi nói không sai, cái này lao đồ vật tu vi không tệ, vừa rồi ngươi nếu là muộn một hồi, ta muốn phải làm thật. Ta cười cười, tu vi của nàng làm dù không sai, nếu không cũng sẽ không tại mắt của chúng ta ra dưới mặt đất giấu giếm lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Tốt, lời của ta nói xong, còn lại tới phiên ngươi à. Nói một chút đi, chân chính tô bà ở nơi nào? Ta tay lấy ra linh phủ trong tay đem chơi, lão bà tử không tự chủ giúp về phía sau co lại thân thể, nói ra một câu để chúng ta giật mình lời nói, ta chính là nàng, nàng chính là ta, ngươi nói vậy. Một thanh đứng ra, đã là nắm chặt linh lung tiên. Ta nhíu nhíu mày, đem một thanh kéo đến sau lưng, tiếp lấy đi đến trước mặt lão bà tử, đưa tay chống đỡ nàng vị môn. Sau một lát ta chậm rãi buông xuống tay. Hồ nhiên một thanh run rẩy kêu ta một tiếng. Ta thở dài một hơi, ai? Trong cơ thể của nàng còn lưu lại một tia không thuộc về nàng hồn khí, kia đó phải là tô bà một thanh thân thể hơi trao đảo một cái, ngươi nói là tô bà hồn phách đã bị nó luyện hóa. Ân một thanh ngơ ngác nhìn qua ta, một câu cũng chưa hề nói. Hồn phách bị luyện hóa cùng hồn phi phách tán cũng khác, nói cách khác vị kia tô bà không chỉ có chết, hơn nữa vĩnh viễn đã mất đi đầu thai cơ hội, hoàn toàn theo âm dương lưỡng giới biến mất. Ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía lão bà tử, ngươi nói. Lão bà tử hơi hơi dừng một chút, ngày ấy Liêu Thụ Yêu dạo phố cầu mưa, ta vẫn luôn lẫn trong đám người, về sau thấy được ngươi cùng Liêu Thụ Yêu đánh cược cầu mưa trải qua, biết bên cạnh ngươi nha đầu cùng kia Tô bà có chút quan hệ, vì tiếp cận các ngươi, ta liền tại đám người tán đi về sau chui vào trong cơ thể của Tô bà, luyện hóa hồn phách của nàng cắt ra người cũng đích thật là bị ta lợi dụng, mục đích đúng là bốc lên các ngươi cùng Hạn Bạt ở giữa xung đột. Lòng ta lúc này liền trầm xuống, ngươi tại sao phải tiếp cận chúng ta, là ai để ngươi làm như vậy? Chương 172, Nguyệt. Ai ở ngoài cửa? Chương 172, Nguyệt. Ai ở ngoài cửa? Ngươi tại sao phải tiếp cận chúng ta? Là ai để ngươi làm như vậy? Lão bà tử lập tức run run một chút, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tiếp cận mục đích của các ngươi chính là vì bốc lên cùng Hạn Bạt xung đột, về phần là ai để cho ta làm như vậy? Ta không thể giảng, nếu là giảng, ta liền chỉ có một con đường chết. Ha ha, không chờ ta nói chuyện, Hồng thú trước cười cười, lập tức dãy rủa yêu thân đi lên trước, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều không nói, liền có thể sống sao? Nàng đem trắng đoán tay tại trước mặt lão bà tử lung lay, năm cái mảnh khảnh ngón tay trong chớp mắt biến thành bén nhọn nhánh cây cung cấp tốc sinh trưởng, trực tiếp cắm vào lão bà tử trong thân thể. Lão bà tử mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có phát ra động tĩnh gì. Hồng thú con quẹ miệng, ta biết tàn phá bộ này đục thân đối ngươi không có ảnh hưởng gì, thật là a. Không đợi lại nói của nàng xong, lão bà tử bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cắm vào trong cơ thể nàng nhánh cây nhanh chóng rụt trở về, rút ra thân thể lúc trên nhánh cây vậy mà vòng quanh một đoàn mơ hồ hư ảnh. Ta nhìn kỹ, hư ảnh mặc dù mọc ra cùng người như thế tứ chi cùng đầu, đơn rõ ràng muốn so người sống bàn nhỏ vòng, nhìn qua giống như là tiểu hải tử. Vừa bị hồng thú theo trong thân thể kéo lúc đi ra, mặt mũi của nó vẫn là Tô bà dáng vẻ, nhưng chẳng được bao lâu ngũ quan tựa như là hòa tan dường như, bắt đầu biến mơ hồ không rõ. Đến bây giờ đã là biến thành một trương chuỗi lùi ra mặt, hình như trứng mặt, lại còn đang không ngừng rẽ rủa gào thét. Hồng thú đem hư ảnh quẳng xuống đất, ghét bỏ thu tay về, hầu nghi hỏi, cái này, đây là vật gì, ta thế nào chưa thấy qua? Mục Thanh quay đầu nhìn ta một cái, không phải là phệ hồn quỷ, nhưng vì cái gì cùng ta trước kia nhìn thấy không giống? Ta suy tư một chút, giải thích nói, đích thật là phệ hồn quỷ, bất quá hắn không phải dương gian phệ hồn quỷ, mà là âm sinh. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, nó mặc dù có chút tu vi, nhưng còn chưa đủ lấy ở trên thân trong nháy mắt liền đem Tô bà hồn phách hoàn toàn luyện hóa, hiện tại xem ra tất cả tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Cái gọi là phệ hồn quỷ, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dựa vào thôn phệ luyện hóa sống nhân hồn phách tới tu luyện quỷ, bọn chúng hình như âm hồn, không có thuộc về mình tướng mạo, thôn phệ ai hồn phách, liền sẽ tạm thời biến thành ai dáng vẻ. Thẳng đến thôn phệ người kế tiếp, mới lại biến thành mới dung mạo. Tại pháp thuật giới, phệ hồn quỷ là nổi tiếng xấu ác quỷ, trên cơ bản là người người có thể chu diện. Ngươi làm sao thấy được hắn là âm sinh phệ hồn quỷ? Hồng thú hỏi ta. Rất đơn giản, nhìn mặt của nó là được rồi, dương gian phệ hồn quỷ cho dù thoát ly nhục thân, dung mạo cũng sẽ không biến mất, cái này phệ hồn quỷ bị ngươi tốn sau khi đi ra, ngũ quan lập tức biến mất không thấy gì nữa, đây là một loại tự ta bảo vệ ý thức, chỉ có âm sinh phệ hồn quỷ mới có thể làm tới. Bất quá nói đến đây, ta chậm rãi đi tới trước mặt phệ hồn quỷ nhìn xem nó, ta càng thêm tò mò, đã ngươi là âm sinh chi quỷ, vậy rốt cuộc là ai đem ngươi theo âm gian tìm đến? Đều đến nước này, chẳng lẽ ngươi hay là không muốn nói? Phệ hồn quỷ cố chấp lắc đầu, không, ta không thể nói. Ta cười cười, rất tốt, ta theo trong ba lô lấy ra một chương linh phù dán tại mặt của nó, nguyên bản còn tại né tránh phệ hồn quỷ lúc này liền không lại động. Ta nhẹ nhàng kéo lấy linh phù cánh góc, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu khuôn mặt. Nói xong, ta đem linh phù hướng về sau kéo một cái, liền nghe xoẹt xẹt một tiếng, lá bùa quả thực là theo phệ hồn quỷ chùi lùi trên khuôn mặt kéo ra một khuôn mặt người. Ta xem nhìn, là cô nương trẻ tuổi mặt, cái này đã nói lên nó tại sát hại Tô bà trước đó từng giết qua một cô nương. Ta tiếp tục hướng sau chảnh linh phù, lại một khuôn mặt người bị túm đi ra. Ta nhướng mày, như thế lặp đi lặp lại, một mạch lại theo trong cơ thể phệ hồn quỷ túm ra mười mấy tấm mặt người, trong đó không thiếu một chút 7-8 tuổi hải tử. Ta giết nó. Hồng thú đột nhiên kêu quát một tiếng, đưa tay liền phải đập nát phệ hồn quỷ hồn phách, ta gấp vội vươn tay ngăn lại nàng, đừng có gấp, nó còn hữu dụng, chờ ta sử dụng hết lại chơi hắn không mượn. Nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra một mặt đồng kính giá trên bàn, sau đó dùng đồng đinh đem phệ hồn quỷ đính tại đồng kính đối diện trên tường, làm mặt kính vừa vặn có thể chiếu ở phệ hồn quỷ, mà giữa hai bên khoảng cách bất quá xa 1 mét. Ngươi muốn làm gì? Phệ hồn quỷ dãy rủa lấy hỏi. Ta tự nhiên là sẽ không để ý đến nó, ta nhường một thanh hỗ trợ đem nước khoáng đổ vào trên mặt kính, sau đó lại đem kim phấn gắn đi lên, bởi vì có nước nguyên nhân, kim phấn rất thuận lợi tất cả đều bám vào tại trên gương, không lưu một chút khe hở. Tiếp lấy ta dùng chu sa bút ở trên người của phệ hồn quỷ viết ra một cái vật chữ. Hồng thú nghi ngờ nhìn qua ta, đây không phải Phật môn bạn tự sao? Ngươi chẳng lẽ là Phật môn tục gia đệ tử? Có thể ngươi tu rõ ràng là yêu đạo a. Ta liếc nàng một cái, đang muốn giải thích, Mục Thanh trực tiếp nhận lấy lời nói, "Sâm La pháp kinh, ngươi là chuẩn bị sử dụng pháp trải qua bên trên pháp thuật sao?" Ta cười cười, "Vẫn là ngươi thông minh, ta muốn để phệ hồn quỷ tự mình nói cho ta người sau lưng đến cùng là ai." Nói xong, ta đưa tay điểm trụ trên người phệ hồn quỷ bản tự, trong miệng cao giọng thì thầm, "Phàm phu lấy kính, nói lấy người tâm, tâm cảnh tương thông chính là chân pháp." Chú ngữ đọc xong, bản tự đột nhiên tràn ra một vệt kim quang, ta thừa cơ đem chu sa bút ném đồng kính, tại ngòi bút sắp chạm đến mặt kính thời điểm, chu sa bút lúc này dừng lại, treo tại mặt kính trước. Một bên khác, theo vạn tự kim quang không ngừng tràn ra, phệ hồn quỷ bắt đầu kịch liệt co quắp, nhưng là cũng không có phát ra tiếng kêu thảm. Ta tiến lên một bước, đối với phệ hồn quỷ trầm giọng hỏi, là ai sai bảo ngươi tiếp cận chúng ta? Thân thể của phệ hồn quỷ run lợi hại hơn. Các ngươi mau nhìn. Hồng thú đột nhiên kinh hô một tiếng, ta cùng Mộc Thanh lập tức nhìn về phía đồng kính, chỉ thấy lơ lửng tại trên mặt kính chu sa bút bắt đầu chậm rãi rời động, ngòi bút xẹt qua, vừa lúc ở phủ kín kim phấn trên mặt kính viết ra một khoản. Ta trong lòng hơi động, ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm mặt kính. Ngay sau đó là thứ hai bút, thứ ba bút, làm viết xong thứ tư bút thời điểm, chu sa bút đột nhiên bất động, chẳng được bao lâu vậy mà lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Long ta chìm xuống, có người đang quấy rầy ta cách làm. Ngay tại ngoài cửa sổ, Hồng thú nghe vậy lập tức phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, ta thì là ngơ ngác nhìn trên mặt kính cái trước kia. Nguyệt Mộc Thanh sững sờ, quay đầu nhìn về phía ta, chẳng lẽ lại là cái kia Nguyệt tiên sinh? Ta vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến Hồng thú một tiếng hét thảm. A! Sắc mặt Mộc Thanh phát lạnh, lúc này cũng nhảy cửa sổ mà ra, ta lúc đầu cũng là muốn đi hỗ trợ, nhưng lại tại ta xoay người một nháy mắt đột nhiên cảm giác được cái gì, thế là chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Lúc này phòng cửa đóng kín, nhưng ta rõ ràng cảm giác được đứng ngoài cửa người nào, ta nhìn chòng chọc vào cổng, đi vào tới, sao không đi ra gặp nhau? Kéo kẹt phòng cửa bị đẩy ra, một bóng người thẳng tắp đứng ở cổng. Chương 173, Huyền Đăng phủ chú chương 173, Huyền Đăng phủ chú vừa nhìn thấy người này, lòng ta liền lộn bộ một chút nâng lên cổ họng. Hai tay của hắn phía sau, trên đầu chụp lấy một cái mũ, trên mặt mang theo khẩu trang, trên sống mũi còn mang lấy một bộ đen nhánh kính râm, cái này quen thuộc mà buồn cười cách ăn mặc để cho ta đột nhiên nghĩ đến một người. Ban đầu ở Ninh Thành vùng ngoại ô quan đêm miếu, ta cùng Tiên Vũ Đình lúc nhìn đồng thu kính, có một cái người đàn ông kính râm từng hiện thân quấy rối, cũng là bởi vì cái kia người đàn ông kính râm, đồng thú kính mới có thể bị hao tổn. Trọng yếu nhất là, người đàn ông kính râm từng dùng tự mình điều phối trôi qua hùng hoàng làm bị thương ta nhớ được rất rõ. Lại là ngươi. Ta mặt âm trầm nói rằng. Hắc hắc, người đàn ông kính râm cười cười, cũng không vào nhà, chỉ là đứng tại cửa ra vào, tiểu tử, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, đạo hạnh của ngươi lại tinh tiến không ít, thậm chí ngay cả Phật gia khuy tâm thuật đều vận dụng như thế thành thạo. Ta không có đáp án, mà là hỏi ngược lại, là ngươi ngăn trở khuy tâm thuật. Người đàn ông kính râm nhún vai, đưa tay chỉ phía sau của ta, a không không không, cũng không phải là ta cản trở khuy tâm thuật, mà là cái này đáng thương phệ hồn quỷ bị các ngươi giày vò chết, khuy tâm thuật tự động gián đoạn mà thôi. Ta nhìn lại, quả nhiên, bị đinh ở trên tường phệ hồn quỷ đã hóa thành một đoàn khói đen, tìm ngoài cửa sổ bay đi, trên mặt tường chỉ để lại chuỗi lùi đồng đinh cùng trên đồng kính kia lẻ loi trơ trọi một chữ. Ta hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía người đàn ông kính dâm, trong lòng lửa căn bản là ép không được, ngươi con mẹ nó thật đúng là con mẹ nó đáng ghét, ta tởm, con mụ nó, xem xét tấm gương, ngươi tởm, con mụ nó, liền tới quấy rối, thật sự là con mẹ nó muốn ăn đòn. Người đàn ông kính râm mang theo khẩu trang, ta nhìn không thấy nét mặt của hắn, có thể ta rõ ràng trông thấy bờ vai của hắn run một cái, thế nào? Tức giận, khó chịu. Vậy thì ta vốn còn muốn ân cần thăm hỏi một chút cha mẹ của hắn, lại bị ngoài cửa sổ từng đợt tiếng đánh nhau cắt ngang, ta nhún mày, đống nhiên có chút ngộng, người đàn ông kính râm liền đứng tại trước mặt của ta, kia ngoài cửa sổ một thanh cùng hồng thú đối phó là ai? Ta nói thầm một tiếng không ổn, lập tức chạy đến phía trước cửa sổ vừa muốn xoay người ra ngoài, một thân ảnh đột nhiên né qua trước mặt ta chặn đường đi của ta. Tiểu tử, ta liền ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi muốn đi quản người khác, có phải hay không quá không đem ta coi là chuyện to tát? Người đàn ông kính râm thản nhiên nói, ta dường như có thể nhìn thấy ở đằng kia khẩu trang phía dưới hơi nết lên quẹt miệng. Lan đi! Ta hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra câu hồn tỏa thi triển khôi tinh xích luyện tiên, quét về phía mặt của hắn. Người đàn ông kính râm lùn người xuống tránh khỏi, đồng thời bóp một cái pháp ấn đánh vào trên vai của ta, ta đầu vai một rơi, trên cánh tay tê dại gân nhi căng thẳng một chút, kém chút liền cầm trong tay câu hồn tỏa vứt bỏ. Cũng may cầm đủ gấp, ta thừa dịp dưới bờ vai rơi trong nháy mắt, thuận thế một tay chống đất nhấc chân đá vào người đàn ông kính râm trên cổ. Người đàn ông kính râm kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước, tranh thủ thời gian dùng tay vịn chặt trên mặt kính râm, sợ rơi. Hắc hắc, hảo tiểu tử. Hắn cười quái dị một tiếng, đưa tay đánh ra ba tấm linh phủ bay đến bên cạnh ta lơ lửng ở trước mặt ta, không chờ ta thấy rõ là cái gì phụ chú, trên lá bùa phù văn liền bỗng nhiên sáng lên, ba một tiếng giáng tại trên mặt của ta, ta lập tức cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Linh phủ còn có thể chơi như vậy? Ta mơ hồ không rõ nói ra câu nói này, vừa muốn đưa tay đi xé toang, mặt khác hai tấm linh phủ cũng bay tới chùm lên ta hai cái trên bờ bay, ta lập tức cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực lung la lung lay tựa vào trên tường. Ha ha, người đàn ông kính râm cười to một tiếng, tiểu tử, ngươi đầu vai hai ngọn mệnh đang đã diệt, dương khí tán loạn nghiêm trọng, đừng nói là đấu pháp, liền giơ tay nhấc chân đều trở nên vô cùng khó khăn, còn thế nào cùng ta đâu à? Ta bị tường, mong muốn há mồm thở dốc, nhưng miệng mũi bị linh phủ che kín, căn bản là không cách nào bình thường hô hấp, trên thân vừa chua mềm bất lực, đúng như là hắn nói tới, đã là tới chật vật tình trạng. Mà lúc này đây ta cùng hắn bất quá cũng liền đánh hai ba hiệp mà thôi, không thể không nói, cái này người đàn ông kính dâm đích thật là thực lực không tầm thường. Thấy ta không nói lời nào, hai tay người đàn ông kính dâm phía sau chậm rãi đi đến trước mặt ta, tiểu tử, hồ linh quan giáo ngươi đổ vật quá phiến diện, đấu pháp liền như là sống mãi với nhau, ngươi không chết thì là ta vong, vừa có sơ sẩy lập tức liền sẽ mất mạng, ngươi phải nhớ kỹ, điểm này dễ hiểu đạo lý là chính ngươi dùng mệnh đổi lấy, mặc dù ngươi về sau không cần đến nói xong, hắn lấy ra một cái đồng đinh chiếu vào đầu của ta liền cắm xuống dưới. Leng keng. Trong phòng vang lên đồng đinh rất xuống đất thanh âm. Ngươi, người đàn ông kính dâm kinh hô một tiếng, theo bản năng liền phải bước ra trở ra, ta lại phản ứng cực nhanh đưa tay kéo trên mặt hắn khẩu trang, không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn lại, kết quả cái này xem xét ta liền choáng tại chỗ. Điểm đó, ngươi lão giả không thấy nóng sao a? Thế nào còn có một cái khẩu trang? Trên mặt người đàn ông kính dâm thế mà mang theo hai cái cửa che đậy, hắn hoảng hoảng trương trương nhặt lên bị ta kéo khẩu trang, luôn cuống tay chân mang lên mặt, lập tức chỉ vào người của ta mặt, kinh ngạc hỏi, ngươi, ngươi làm sao lại? Ta tiện tay xé toang trên mặt lá bửa, dùng tay trà sát một chút tràn đầy máu tươi khỏe miệng. Đã sớm nói qua cho ngươi, đêm hôm khuya khoắt không cần đeo kính dâm, ngươi trương này linh phủ còn không có dán tại trên mặt ta thời điểm, ta liền đã cắn chốt lưỡi, thi pháp hộ thể, mệnh đang bất diệt, ngươi những này phủ chú liền thành một đống giấy vụn mà thôi. Ta một bên nói, một bên lại xé toang đầu vai linh phủ, còn cố ý cho hắn phô bày một chút, phủ chú bên trên phủ văn đã toàn bộ chốc ra. Vậy ngươi mới vừa rồi là tại cùng ta diễn kịch? Ta nhún vai, diễn không tốt, tha lỗi nhiều hơn, nếu như ta không diễn kịch, cái nào có cơ hội xé toang ngươi trên mặt khẩu trang, đáng tiếc vẫn là sai tính toán một bước, không thể nhìn thấy mặt của ngươi. Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng, Mục Thanh cùng Hồng Thú hai người lại còn không thể cầm xuống đối phương, xem ra thật sự là gặp phải quặng dâm cứng, ta biết đã không thể lãng phí thời gian nữa, thế là lấy ra một thanh đồng đậu tử. Hừ, đồng đậu tử loại này cấp thấp nhất pháp khí, ngươi còn vọng tưởng tại trên người của ta có tác dụng. Người đàn ông kính dâm khinh thường nói. Ta cười cười, ai nói ta muốn lấy nó làm pháp khí? Có thể nói cho ngươi, đây cũng là tam thúc dạy ta. Nói xong, ta mạo đủ kình, đem từng khỏa cứng rắn đồng đậu tử giống như hòn đá đánh tới hướng người đàn ông kính dâm, còn chuyên chọn trên mặt của hắn chào hỏi. Ai u? Viên thứ nhất liền đập vào trên mặt của hắn, người đàn ông kính dâm bụng mặt quát to một tiếng, phải biết ta khi còn bé luyện chiêu này thời điểm, tam thúc uống xong chai bia có thể tất cả đều là bị ta dùng đồng đậu tử đánh nổ. Coi như người đàn ông kính dâm lợi hại hơn nữa, không phải cũng là thịt làm sao? Ai u ngoa tảo? Ai u? Trong lúc nhất thời, người đàn ông kính dâm giống bọ chét dường như trong phòng trốn đông trốn tây là kêu to không ngừng. Ta nhìn không sai biệt lắm, vội vàng một mạch đánh ra 6 tấm hồng phù, lá bùa đấu chuyển bay ra lơ lửng tại người đàn ông kính dâm quanh thân, giống như là 6 ngọn treo đèn. Trên trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên tấu quỷ thần kinh, chư thần mạn thấy túi lầu bái, ác sát gặp chi đi không ngừng. Phá. Chương 174, hạ bạn. Khuôn mặt quen thuộc chương 174, hạ bạn. Khuôn mặt quen thuộc niệm xong chú ngữ, ta hai tay kết thành kiếm chỉ ở trước ngực giao nhau. 6 tấm linh phù đồng thời bắn ra kim quang một mạch chui vào trong cơ thể của người đàn ông kính dâm. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nguyên bản còn đang tránh né đồng đậu tử người đàn ông kính dâm lúc này dừng bước lại bất động. Pháp sư đấu pháp, nói trắng ra là người sống cùng người sống đọ sức, mà như là linh phù ngũ đế tiền pháp khí như vậy phần lớn là khắc chế tà khí, cho nên bình thường là chỉ nhằm vào tà vật sử dụng. Dù sao sống trong thân thể là sẽ rất ít xuất hiện tà khí, mà ta lần này đánh ra 6 tấm huyền đăng phù cũng là đồng lý, nhằm vào không phải cơ thể người đàn ông kính dâm, mà là thân. Người đàn ông kính dâm bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân không cầm được phát run lên, hắn cắn răng hỏi, "Ngươi, ngươi là muốn lợi dụng huyền đăng phủ câu ra hồn phách của ta?" Ta vung vẩy kiếm chỉ tiếp tục thi pháp, "Thiếu tầm mờ, con mụ nó, nói nhảm." Mặc dù ngoài miệng mắng hắn, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút giật mình, 6 tấm hồng phù đồng thời câu hồn, đổi lại đồng dạng pháp sư đã sớm trong nháy mắt hồn phách xuất hiếu, có thể cái này lao đổ bật vậy mà có thể chống đỡ đến nước này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ta muốn cho dù là tam thúc tới, cũng không gì hơn cái này, nhưng nếu có thể thành công câu hồn, cũng liền có thể nhìn thấy hắn bộ mặt thật. A, người đàn ông kính dâm bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hai cái chân nhọn giống như là nhảy ba lê dường như trong nháy mắt thẳng băng, toàn bộ thân thể cũng đều thẳng tắp căng thẳng lên. Phá! Theo ta hét lớn một tiếng, đầu của người đàn ông kính dâm thẳng hướng bên trên xé. Tại sao vẫn chưa ra? Hồn phách của ngươi là hàn trong thân thể sao? Hắc hắc, người đàn ông kính dâm phát ra một tiếng cười quái dị, lại thời điểm mấu chốt nhất vạch phá đầu ngón tay dùng sức hất lên, máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ 6 tấm linh phủ. Nguy rồi! Trong lòng ta trầm xuống, nghĩ không ra hắn cũng dùng máu, 6 tấm hồng phủ chấm máu tươi, phù văn lập tức tiêu tán. Lá bùa lung la lung lay rơi trên mặt đất. Người đàn ông kính dâm che ngực thất tha thất thểu lui tới cửa, giống như là phạm vào bệnh tim, "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lần sau tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Nói xong, hắn hướng ta rơi vãi ra một thanh màu vàng bột phấn, sau đó liền trốn. Ta che mũi tranh thủ thời gian tối lui đến cửa sổ, kia là bột hùng hoàng, nghĩ không ra hắn lại còn có thứ này. Lại để cho hắn chạy. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng dưới mắt cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ta vội vàng xoay người nhảy ra cửa sổ nhìn bốn phía lên, có thể phụ cận trống rỗng, nơi nào còn có một thanh cùng thân ảnh của hung thú. Một thanh, một thanh, hồng thú. Ta tại đen nhánh đầu đường lên tiếng quát to lên, có thể căn bản cũng không có đáp lại. Tô bà khách sạn phụ cận cảm giác không đến bất luận cái gì tà khí, giải thích rõ các nàng đã không ở nơi này. Ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ có thể dùng phương pháp gì tìm tới các nàng, nhưng trên người của ta không có một thanh cùng hồng thú thiếp thân chi vật, cho nên la bàn cùng chỉ hạt ở thời điểm này căn bản nhưng không dùng được. Vừa nghĩ tới thiếp thân chi vật, ta lập tức ý thức được cái gì, thế là tranh thủ thời gian trở về tới khách sạn, đi vào một thanh gian phòng, theo trên giường của nàng tìm tới mấy sợi tóc dài. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ. Ta theo trong ba lô lật ra la bàn, đem một thanh tóc thận trọng quấn quanh ở kim đồng hồ bên trên, sau đó đi vào trong sân, đưa tay chỉ hướng bàn mặt, trong miệng nhanh chóng thì thầm, "Ta là thanh điệu bạch hạt tiên, tay cầm la bàn hạ cửu tiên, đông tây nam bắc đều không kỵ, chôn xuống nơi đây là yên giấc." Lên. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ rõ một cái phương hướng, ta theo kim đồng hồ phương hướng vô cùng lo lắng chạy tới. Để cho ta không nghĩ tới chính là, cái này vừa chạy chính là nửa giờ, mà lại là trực tiếp đuổi tới hậu sơn, chỉ là bóng đêm rất đậm, đường núi cũng không tốt đi. Tốc độ của ta không thể tránh khỏi chậm lại, nhưng ta càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Trên núi vốn không có cây liễu, có thể dưới chân của ta lại liên tiếp xuất hiện từng cây gãy mất cành liễu. Chẳng lẽ là hồng thú ta không dám nghĩ tiếp nữa, thả nhanh bước chân thẳng đến đen nhánh trên núi. Lại đi không có mấy phút, trên sơn đạo đột nhiên xuất hiện một vệ hồng ảnh, trong lòng ta khẽ động đội vàng chạy tới, chỉ thấy là một người mặc đỏ sa nữ tử nằm sấp trên mặt đất, hiển nhiên là bị trọng thương. Hồng thú, ta hô to một tiếng, tranh thủ thời gian đỡ nàng dậy tựa vào bên cạnh trên đại thụ. Nàng lúc này tóc hai rối bời, khóe môi nhếch lên vết máu loang lổ, thể nội yêu khí như ẩn như hiện, rất có tán đi trạng thái. Không chờ nàng nói chuyện, ta trước tiên ở hai vai của nàng các dán lên một trường cố khí phủ, giúp nàng ổn định thể nội yêu khí, nếu là yêu khí tán đi, kia nàng cũng liền hoàn toàn kết thúc. Hồ Nhân nhìn thấy ta sau, hồng thú nâng lên một ngón tay hướng cách đó không xa, nhanh, nhanh đi cứu Mộc Thanh. Ngay ở phía trước, nàng muốn không chịu nổi. Mộc Thanh bị cứu ta, bị vật kia cuốn lấy. Nhanh đi, các ngươi cứu lại gặp được cái gì? Sẽ bị bức đến mức độ này. Hạ bạn, vừa nghe đến hạ bạn hai chữ, đầu của ta liền ông một thanh âm vang lên. Tốt, ngươi lưu tại nơi này, ta cái này đi cứu Mộc Thanh. Hồ Nhiên, nhất định phải cứu trở về Mộc Thanh. Ân, ta nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Theo hồng thú chỉ phương hướng, đi không bao xa trước mặt của ta liền xuất hiện một mảnh một người quá cao cỏ dại, giờ này phút này cũng không cần la bàn, bởi vì ta đã theo kia bụi cỏ dại phía sau cảm giác được hai cỗ khí tức va chạm, một sợi yêu khí cùng một sợi thi khí. Thi khí 10 phần cường hành, mà yêu khí đã là 10 phần yếu ớt. Ta xông vào bụi cỏ dại, dùng tay đẩy ra cỏ dại định thần nhìn lại, lại là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy một người mặc đấu đồng màu đen tóc dài đầy đầu nữ nhân đứng ở nơi đó, nàng một cái tay bóp lấy một thanh cổ, đem một thanh cao cao nhấc lên, mà nữ nhân thân eo bên trên rõ ràng bị một cái tuyết trắng cái đuôi thật chặt quấn quanh lấy, cái đuôi bên trên bám vào lấy mảng lớn vết máu. Kia là một thanh đuôi cáo. Lại nhìn một thanh đã là nhắm chặt hai mắt túi đầu thắt xuống, không có ý thức. Thân thể ta run lên, như bị sét đánh. Thả nàng, ta hét lớn một tiếng, phi tốc xông lên trước, vung ra tay bên trong câu hồn tỏa. Kia hất lên hắc bảo nữ nhân đột nhiên vừa quay đầu lại, né tránh câu hồn tỏa đồng thời hất ra trên người đuôi cáo, đem một thanh hướng ta dùng sức đập tới. Ta giang hai cánh tay đem đối mặt bay tới một thanh ôm vào lòng, thuận tay cho nàng dán lên cố khí phủ. Một thanh, ta ôm nàng từng tiếng hô hoán. Rốt cục con mắt của nàng chậm rãi mở ra, nhìn thấy ta về sau, một thanh giấy ruồi lấy giơ tay lên dắt lấy cổ áo của ta, khỏe miệng run nhẹ nhẹ. Hồ Nhiên, đừng có ta, nhanh, chạy mau, chật vật nói xong câu đó sau, nàng liền lại nhắm mắt lại. Ta làm sao có thể mặc kệ ngươi, ta cúi đầu nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trong bụi cỏ. Ta hít sâu một hơi xoay người, lúc này nữ nhân kia liền đứng tại ta đối diện, lúc này ta mới nhìn rõ nàng mặc căn bản cũng không phải là cái gì áo bào đen, mà chỉ là một cái màu đen áo choàng phía dưới là một bộ kỳ quái màu đỏ quần áo. Y phục kia chỉ che khuất bộ vị trọng yếu của nàng, địa phương còn lại tất cả đều phơi bày, mị hoặc mà tà ác. Ta nhìn chằm chằm nàng tấm kia tà mị mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hoảng hốt. Ngươi, Cát Xuân Lệ. Chương 175, nữ bạn. Thượng cổ thi vương chương 175, nữ bạn. Thượng cổ thi vương Cát Xuân Lệ. Trước mắt cái này tà mị mà đầy người tản ra thi khí nữ nhân vậy mà cùng Cát Xuân Lệ mọc ra giống nhau ngũ quan, nhưng không biết rõ vì cái gì, nhưng lại rõ ràng so Cát Xuân Lệ xinh đẹp kinh diễm rất nhiều, hơn nữa nàng từ trong tới ngoài đều phát ra cái này một loại vương giả khí tức. Đây cũng không phải là bình thường hạn bạc, trong lòng ta là nghĩ như vậy. Nữ nhân nhìn chằm chằm ta, qua hơn nửa ngày, khoe miệng mới cong ra một vệt cười tà, nhân gian pháp sư. Nghĩ không ra ngươi có thể kịp thời chạy tới, xem ra hắn vẫn là không cách nào đưa ngươi bắt. Hắn? Ngươi nói là cái kia người đàn ông kính dâm. Các ngươi là đồng bọn nhi. Nàng không có trả lời vấn đề của ta, mà là vẻ mặt khinh thường nhìn ta, đã ngươi tới, vậy thì bồi kia hồ yêu cùng chết ta, sau đó ta lại xé ra bụng của nàng lấy ra thứ ta muốn. Ta nhíu nhíu mày, trong lòng một cái bí ẩn dường như trong nháy mắt liền giải khai. Trước đó ta vẫn nghĩ không thông, thân làm hạn bạt ngươi đem phong lĩnh huyện phủ cận nguồn nước toàn bộ hút dọn sạch sau, rõ ràng có thể đi địa phương khác lại tu luyện, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tử thủ mảnh này hoang thổ, hiện tại xem ra ngươi hoàn toàn là vì chờ Mộc Thanh xuất hiện. Ngươi nói không sai, ta xác thực là đang chờ kia hồ yêu, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm còn có chút không xác thực nhận, bất quá bây giờ ta đã xác định nàng chính là ta muốn chờ người, thật là có một chút ngươi nói sai. Ta lạnh lùng nhìn xem nàng, ta chỗ nào nói sai? Ha ha, nàng đỗng nhiên trang điểm lộng lẫy nở nụ cười, đừng gọi ta hạn bạt, ta là nữ bạn. Nữ bạn? Ta kinh ngạc một tiếng, khi còn bé liền nghe Tam Thúc nói qua, thượng cổ có tứ đại thi vương, theo thứ tự là Tương Thần, Hậu Khanh, Doanh Câu, vị cuối cùng là Hạn Bạt. Có rất nhiều người sẽ đem Hạn Bạt cùng nữ bạt lẫn lộn, hoặc là đem nữ bạt coi như là Hạn Bạt ở nhân gian hóa thân, kỳ thực cả hai cũng không tương thông, chỉ có điều nữ bạt giống nhau nắm giữ chế tạo khô hạn bản sự, tu vi càng là vượt qua Hạn Bạt. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một thanh liên thủ với hồng thú cũng không thể chế phục nàng. Thấy ta không nói lời nào, nữ bạt cười càng thêm tà mị, thế nào? Cái này sợ. Ngươi cùng Cát Xuân Lệ là quan hệ như thế nào? Ta trầm giọng hỏi nàng. Cát Xuân Lệ bất quá là ta tại cơ thể dương gian mà thôi. Nhục thân. Nói cách khác đây không phải người chân thân. Đương nhiên, trong cơ thể Cát Xuân Lệ chỉ là ẩn chứa ta một sợi thi khí mà thôi, chỉ cần ta bằng lòng, liền có thể tùy thời nhường nàng thức tỉnh. Tốt, ta không có thời gian cùng nhiều lời vừa mới nói xong, nữ bạt thân thể lóe lên, liền biến mất tại chỗ, làm nàng thời điểm xuất hiện lại đã là đứng ở trước mặt của ta, nàng nhẹ nhàng nâng để tay tại bụng của ta, trong miệng nói, quá chậm, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ cường đại thi khí theo nàng lòng bàn tay phun ra ngoài, ta chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền bay rất ra ngoài ngã ầm ầm ở trong bụi cỏ. Ta xoay người mà lên trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, lúc này nữ bạt lần nữa lách mình đi vào trước mặt ta, chiêu thức giống nhau, nhưng lần này nàng không có chụp về phía bụng của ta, mà là đem bàn tay hướng về phía đỉnh đầu của ta. Chết đi tại tay nàng rơi xuống một cái mắt, ta rút ra xích lân kiếm trở tay hướng lên quét qua, nữ bạt lúc này rút tay về, đồng thời duỗi ra một cái tay khác nắm thật chặt cổ tay của ta, để cho ta nhất thời không cách nào vung lên xích lân kiếm. Ta ánh mắt phát lạnh, từ bên hông rút ra câu hồn tỏa hung hăng đánh tới hướng nàng trần trụi phần bụng, nữ bạt lúc này đưa buông tay ra lui ra phía sau, tránh thoát xiềng xích công kích. Ta lao đi khỏe miệng máu, nhìn không ra ngươi còn thật ái mộ Dương Gian bộ thân thể này, nữ bạt lạnh hừ một tiếng, còn theo bản năng ưỡn ngực, hừ. Hoàn mỹ như vậy thân thể, sao có thể để ngươi nam nhân như vậy đụng vào? Thì ra là thế, ta cười gật đầu, dưới chân lại là từng bước một đi hướng nữ bạt, sắp lân cận nàng thời điểm, ta bỗng nhiên khởi động, tay phải rút kiếm, tay trái đem ba tấm hồng phù dán tại trên mũi kiếm, chiếu vào nữ nổ đầu liền chém xuống. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, đối mặt xích lân kiếm công kích, nữ bạt vậy mà không hề động, chỉ là lặng lặng chờ đợi mũi kiếm rơi xuống, cứ như vậy, ta làm xuất lực nói liền càng lớn. Nhưng lại tại mũi kiếm nhanh rơi vào nàng trên đầu thời điểm, theo đỉnh đầu nàng sợi tóc bên trong đột nhiên chui ra một đoàn thi khí. Phốc phốc một thanh âm vang lên. Nhanh chóng hội tụ thi khí vậy mà mạnh mẽ kéo lại ép xuống mũi kiếm, tay ta cổ tay đột nhiên tê dần, giống như là chém vào tảng đá cứng rắn bên trên, bất luận ta dùng ra sao lực, xích lân kiếm là không nhúc nhích tí nào, tới cuối cùng liên rút ra không được. Ta trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ cái này sẽ là của thượng cổ thi vương thực lực? Nhưng mà này còn không phải nàng chân thân. Nếu như là bản tôn, kia đến mạnh đến mức nào? Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một thanh nói với ta câu nói đầu tiên là để cho ta nhanh chạy. Giống như là nhìn ra tâm tư của ta, nữ bạt khỏe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, rất đáng tiếc, tại biết nhân gian pháp sư bên trong, có thể trở thành đối thủ của ta chỉ có hai cái, chỉ tiếc bọn hắn đều đã chết, ngươi mặc dù không thể trở thành đối thủ của ta, nhưng ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi xuống dưới gặp bọn họ. Nói xong, nàng đột nhiên giơ tay lên đâm về phía lồng ngực của ta. Phanh một thanh âm vang lên. Trên mặt nữ bạt lập tức lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi. Ta chợt vật cười cười, một cái tay tiếp tục cầm xích lân kiếm, một cái tay khác thì là kéo lên một trường tử sắc linh phù. Tử phù lơ lửng tại lòng bàn tay của ta, lại là mạnh mẽ chặn nữ bạt công kích, trên lá bùa dùng kim phấn viết xuống phù văn hiện ra kim sắc quang huy. Ngươi, vậy mà có thể sử dụng tử phù? Một trường tử phù mà thôi, đừng kinh ngạc như vậy, bàn tay ta hóa thành pháp ấn, hét lớn một tiếng, phá. Phù văn đột nhiên sáng lên, lúc này bắn ra một vệt kim quang đánh vào nữ bạt phần bụng, nữ bạt kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù thân thể không có lắc lư, nhưng là phần bụng lại là xuất hiện một vết sẹo. Hội tụ tại đỉnh đầu nàng kéo lên xích lân kiếm thi khí trong nháy mắt tán loạn, ta nắm lấy thời cơ nắm chặt xích lân kiếm hướng phía dưới một bổ. Giang giác. Mũi kiếm hung hăng chém vào nữ bạt tuyết trắng vai trái, một cỗ thi huyết phun tung tóe mà ra, ta không chút do dự, lập tức rút ra xích lân kiếm chuẩn bị lại đến một chút, có thể nàng lại bọt đến một bên, lăng không một cước đá vào lồng ngực của ta. Một cước này mang theo đầy đủ tu vi, ta chỉ cảm thấy giống như là bị kẹt ra đụng đồng dạng, trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất, làm ta lúc bò lên lại, trong miệng máu đã là làm ướt trước ngực quần áo. Có thể ta lại không có chút nào phiền muộn, nhìn xem nữ bạn phần bụng cùng vai trái tổn thương, nhìn xem nàng oán độc biểu lộ, ta cười ha ha. Ha ha. Ha ha. Ta muốn giết ngươi. Nữ bạn không để ý hình tượng gào thét một tiếng, phi thân mà đến, lần này đến phiên ta không nhúc đích. Muốn chết. Nhưng khi nàng vọt tới trước mặt ta thời điểm, đột nhiên liền dừng lại, khoảng cách ta bất quá mấy bước xa. Nữ bạn vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi. Làm sao lại? Chỉ thấy thân thể của nữ bạn bị một đầu to lớn bạch đuôi gắt gao cuốn lấy, mà đầu này tuyết trắng cái đuôi chủ nhân chính là ta. Chương 176. Tuyệt vọng tử đấu chương 176, tuyệt vọng tử đấu nữ bạt bị một đầu tuyết trắng cái đuôi gắt gao cuốn lấy, mà đầu này cái đuôi chủ nhân chính là ta. Ngươi, ngươi cũng là yêu. Đối mặt chất vấn của nàng, ta không có bất kỳ cái gì tâm tư trả lời, vừa rồi lần này, nếu như ta không làm bất kỳ phản kháng tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất, trong cơ thể ta yêu khí không bị khống chế quét sạch mà ra. Đây cũng là chính ta không nghĩ tới, theo tiểu tam thúc liền nói cho ta như thế nào áp chế thể nội yêu khí, lại không có nói cho ta như thế nào đi lợi dụng. Lần này phá phòng hoàn toàn là ỷ lại tại di tự bộ thủ cảo cùng xâm la pháp kinh. Từ khi luyện tập hai bộ trên sách pháp thuật sau, trong cơ thể ta yêu khí liền không chỉ một lần sinh động, bình thường lời nói ta còn có thể khống chế, nhưng dưới mắt đã là không có khống chế cần thiết. Ta có chút ngẩng đầu lên nhìn xem nữ bạn, thế nào? Người sợ? Thứ nữ bạn hừ một tiếng, trên mặt kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục kia cao cao tại thượng dáng vẻ, buồn cười. Từ xưa đến nay ta còn chưa sợ qua ai nàng dùng sức dây, ta cảm giác cái mông có chút đau, lại một nghĩ lại, kia căn bản cũng không phải là cái mông, mà là cái đuôi. Thấy nhất thời không cách nào tránh thoát, nữ bạt lập tức trừng mắt ta, phóng xuất ra một cỗ cường đại thi khí không ngừng mà tràn ngập trong cơ thể ta yêu khí, ta lập tức cảm thấy có chút không chịu nổi, lúc này theo trong ba lô lấy ra một tấm màu đen linh phủ. Đây cũng là phù chú bên trong đẳng cấp tối cao linh phủ. Nữ bạt vừa nhìn thấy hắc phủ, biểu lộ thoáng chốc biến đổi, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ly Thiên đã từng hỏi qua ta, Chu Sa Hoàng Hoàng, Thanh phủ, Tiêu Mạc Hỏa Hưởng phủ, Kim Phấn Hỏa Tử phủ, hắc phủ muốn dùng cái gì họa. Lúc đầu hôm nay là có thể trả lời hắn, chỉ tiếc hắn không tại. Ta cười cười, ra sức nhi cắn chốt lưỡi, sau đó dùng ngón trỏ hơi dính, liền bắt đầu lăng không vẽ lên hắc phù. Không sai, có thể dùng để họa hắc phù chỉ có pháp sư đầu lưỡi máu, nhưng là nhất định phải là cố có nhất định đạo hạnh pháp sư mới được. Tam thúc từng nói qua, khắp thiên hạ có thể vẽ ra hắc phù không cao hơn 5 người. Chỉ 2-3 giây, ta liền hoàn thành vẽ bừa. Lúc này nữ bạn quanh thân thi khí càng tụ càng nhiều, ta đã là hoàn toàn không chịu nổi, thừa dịp này thời cơ, ta đem màu đen linh phù đối diện đánh ra ngoài, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng cao giọng niệm lên diệt thi chú. Ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, giờ hợi bắn ra một tia quang, thế gian tà ma không dám cản. Phá! Chú ngữ niệm xong đồng thời, nữ bạt vừa vặn tránh thoát cái đuôi của ta phi thân lên, ta chỉ cảm thấy toàn thân như tê liệt đau đớn, có thể trong tay kết thành kiếm chỉ lại là cấp tốc vung lên. Giữa không trung hắc phù phốc phốc rung động, huyết sát phù văn đột nhiên sáng lên, ba nhảy ra lá bùa, phù văn hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ trực kích mặt của nữ bạt. Sắc mặt nữ bạt giật mình, lúc này nâng lên hai tay lên đỉnh đầu giao nhau, sau lưng mái tóc đen dài phi tốc múa, cùng lúc đó một cỗ nồng tới tan không ra thi khí trong nháy mắt hội tụ tại đỉnh đầu của nàng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, diệt thi chú hóa ra ánh sáng màu đỏ mang theo vạn quân lực đập vào thi khí bên trên, thi khí trong khoảnh khắc hóa thành hư không, nữ bạt kinh hô một tiếng từ giữa không trung rơi xuống hung hăng đánh tới hướng mặt đất, tạo nên quần quần hắc khí. Hô! Hô ta che ngực thật to thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, vô lực mở đến trên mặt đất, cùng người đàn ông kính dâm cùng nữ bạt liên tục đấu pháp đã để ta tinh bị lử tận, thêm nữa yêu khí ra hết, thôi động tử phù cùng hắc phù, hiện tại ta đã là nọ mạnh hết đà. Ta dùng sau cùng khí lực đi vào bên người một thanh, lúc này ta mới phát hiện nàng đã tỉnh lại, ta đưa nàng chậm rãi đỡ lên. Để cho ta không nghĩ tới là một thanh một vừa nhìn đằng sau ta bẹp đuôi, trong mắt một bên rơi lệ. Thế nào còn khóc? Ta cố nén đau đớn trên người, nhẹ giọng hỏi. Một thanh không nói gì, chỉ là dùng sức lắc đầu, sau đó liền ôm chặt lấy ta. Cái này ôm một cái để cho ta có chút không biết làm sao, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy ta thụ thương, cho nên đau lòng ta. Ta chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của nàng, đang muốn nói chuyện, sau lưng lại là vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Cao hứng quá sớm đi, ta thân thể khẽ run lên, biết kia là âm thanh của nữ bạn, cũng biết bằng vào một chương hắc phù tất nhiên là không cách nào diệt cái này thi vương. Ta không quay đầu lại, mà là ghé vào bên thai một thanh thấp giọng nói rằng, ta đi ngăn chặn nàng. Ngươi thừa cơ chạy trốn. Một thanh tránh thoát hai cánh tay của ta, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Không, ta không cho nàng nói hết lời, ta liền dùng ngón tay ngăn chặn đôi môi của nàng. Một thanh, ngươi nghe ta nói, chúng ta ở lại chỗ này tất cả đều phải chết. Ta biết ngươi có thể hóa thành hồ ly chân thân, nói như vậy nhất định có cơ hội chạy trốn. Ta có biện pháp không để cho nàng giết ta. Ngươi chỉ cần mang lên hồng thú đi tìm ta tam thúc nhất định có biện pháp cứu ta, rõ chưa? Một thanh ngơ ngác nhìn qua ta, ngươi gạt ta. Nàng làm sao có thể không giết ngươi? Ta không hề tiếp tục nói, mà là đứng dậy nhìn về phía sau lưng. Lúc này nữ bạt đã là vẻ mặt chật vật, áo choàng rách dưới, đầu tóc rối bời, trên thân lộ ra khiết da trắng bên trên cũng dính đầy thi huyết, một đôi mắt bên trong thấm đầy đục ngầu thi khí, không khó phán đoán trước mắt vị này thi vương đã là phẫn nộ tới cực điểm. Nàng oán độc nhìn ta chằm chằm, ngươi, đáng hận, đáng chết, ngươi điếm ố thân thể của ta. Nghe xong lời này, ta đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, ha ha. Nữ bạn, ngươi cho là mình rất quý giá rất hấp dẫn người ta. Không biết nói tiếng người thì không nên nói lung tung, ngươi kia phá thân tử có cái gì tốt làm bận. Nói xong, ta lại lấy ra hai tấm màu đen lá bùa, nữ bạn biểu lộ đống nhiên biến đổi, ta không tin ngươi còn có thể thôi động hắc phù. Vậy thì thử một chút. Ta hét lớn một tiếng, rút kiếm vào tới, ngoài ý muốn chính là một đạo bóng trắng đống nhiên theo bên cạnh ta lướt qua, vượt lên trước nào về phía nữ bạn, ta theo bản năng nhìn lướt qua, lập tức chính là giật mình. Chỉ thấy một cái to lớn bạch hồ kéo lấy bảy đầu cái đuôi như gió bắt tới, trong chớp mắt bảy đầu cái đuôi liền đồng thời quấn lấy nữ bạn cười lạnh một tiếng, tu vi của ngươi đều bị thể nội vật kia chế trụ, còn muốn cùng ta đấu. Lúc này ta mới xác nhận, kia thất vĩ bạch hồ là một thanh chân thân. Hồ nhiên, ngươi mau trốn. Một thanh hướng ta hô, trong thanh âm mang theo chưa từng có lo lắng. Không dung ta nói chuyện, nữ bạn liền tránh thoát thất vĩ, một trưởng vỗ tại bạch hồ ngực, một thanh kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hình người ngã trên mặt đất, trong miệng đã là không ngừng chảy máu. Đi chết đi. Nữ bạn khàn giọng quát, sắc bén tay chiếu vào mặt của một thanh liền cắm xuống dưới. Ta ra sức vung ra xích lân kiếm, nữ bạt liếc qua, gấp đội rút thân tránh thoát. Ta thừa cơ đem một thanh hộ tại sau lưng, nhưng cũng là không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Nữ bạt trở lại nhìn ta, quả nhiên, ngươi đã không có năng lực tái sử dụng hắc phù. Vừa mới nói xong, nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thể nội thi khí toàn bộ mà ra, che khuất bầu trời giống như hướng ta cùng một thanh lao qua, dường như muốn đem chúng ta hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh quỷ mị giống như ngăn khuất trước người của ta. Âm dương vô cực, càn khôn tà pháp. Phá. Chương 177, thần bí hắc y liễu nhân chương 177, thần bí hắc y liễu nhân một đạo màu đen thân ảnh quỷ mị giống như ngăn khuất trước người của ta. Âm dương vô cực, càn khôn tà pháp. Phá. Chỉ thấy hắn từ phía sau rút ra một thanh kiếm tiện tay một chạm, mây đen giống như thi khí liền trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy hình bóng, mà người kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Ta nhìn chằm chằm cái này màu đen bóng lưng chợt nhớ tới cái gì. Ngươi là? Đêm hôm đó tại hồ tiên cư truyền thụ cho ta người của Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên. Hắc Y Liễu Nhân không để ý tới ta, chỉ là trực diện lấy vẻ mặt kinh ngạc nữ bạn. Trên nữ bạn trên dưới đánh giá Hắc Y Liễu Nhân, qua hơn nửa ngày mới nghi ngờ giọng điệu hỏi, ngươi là ai? Nàng giọng nói chuyện mười phần bình tĩnh, không có mang ra một tia phách lối khí diễm. Ta nghĩ thầm cái này nữ bạn thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Ta thoáng hướng bên cạnh đi đi, theo khía cạnh nhìn một chút mặt của Hắc Y Liễu Nhân, lại phát hiện hắn vẫn là giống như lần trước, trên mặt được một mảnh vải đen, chỉ lộ ra cái trán cùng hai cái sắc bén ánh mắt. Hắc Y Liễu Nhân nghiêng nghiêng phủi ta một cái, sau đó mới nói với nữ bạn, trước ngươi không phải nói tại nhân gian pháp sư bên trong có thể trở thành đối thủ của ngươi chỉ có hai cái sao? hiện tại xem ra ngươi cũng chỉ là đánh giá cao chính mình hoặc là cô lậu quả văn mà thôi. Nữ bạt khẽ nhíu mày, trong cơ thể ngươi không có dương khí, ngươi không phải người sống, càng không phải là nhân gian pháp sư. Hắc y nhân lắc đầu, đã từng là hử. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay muốn từ trong tay của ta cướp đi hai người bọn họ tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Vừa mới nói xong, nàng liền phi thân đánh tới. Hắc y nhân dùng chỉ có ta có thể nghe được thanh âm nói một câu, lui ra phía sau. Sau đó liền đối diện mà lên, ta thì là nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy nữ bạt thân thể run lên liền vung ra áo choàng, áo choàng cấp tốc mở rộng lôi cuốn lấy mạnh mẽ thi khí hướng Hắc y nhân quét sạch mà đi. Hắc y nhân thì là một tay kết ấn phất tay vỗ, áo choàng lập tức rung động mấy lần, sau đó liền giống quả cầu da xì hơi dường như rơi xuống. Ngay sau đó Hắc y nhân vung vẩy lên kiếm trong tay, không dùng mũi kiếm mà là lợi dụng chuôi kiếm vượt đập vào nữ bạt trên bụng. Phanh một tiếng vang trầm, nữ bạt kinh hô một tiếng bị đánh bay ra cách xa mấy mét ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lần này không cần nhiều hỏi, riêng là nghe kia động tĩnh liền biết nhất định rất đau. Hắc y nhân không có thừa thắng xông lên, mà là chờ lấy nữ bạt đứng lên. Một lần nữa đứng lên, nữ bạt cũng không tiếp tục tùy tiện ra tay, nàng đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người của ta, sau đó chỉ vào người của ta cùng Hắc y nhân tức hồn hển nói, nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Hắc y nhân lại là không đổi, không sai, ngươi đã bị hồ nhiên đả thương, ta thật sự là không có lý do ức hiếp một cái thụ thương nữ nhân. Huống hồ ta cũng biết ngươi bây giờ bất quá là nữ bạt bản tôn lợi dụng một sợi thi khí thao túng thi thể mà thôi, chờ ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lại tới tìm ta không muộn. Bản tôn tự mình đến đây cũng có thể, ta chờ ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Nữ bạt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, sau đó vừa hung ác trừng mắt nhìn ta một cái, một câu cũng chưa hề nói, quay người liền chui vào trong bụi cỏ hoàn toàn biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Cho đến giờ phút này, lòng ta mới xem như hoàn toàn để xuống. Cảm ơn ngươi. Ta nhìn bóng lưng của Hắc Y Lệ Nhân nói rằng. Hắc Y Lệ Nhân xoay người lại, nữ bạt cũng thuộc về thượng cổ tứ đại thi vương một trong, trong nàng, ngươi về sau sợ là không có ngày sống dễ chịu. Ta nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nói chuyện, hắn nói tiếp. Đừng tưởng rằng đây chính là nàng thực lực chân thật, các ngươi trước đó đối phó nữ bạn bất quá là nàng bản tôn một sợi thi khí biến thành, thực lực hoàn toàn không cách nào cùng bản tôn so sánh, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bất quá ngươi hôm nay có thể đem nàng bị thương thành dạng này cũng đúng là không dễ. Cái kia, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại cứu ta? Ta hỏi nghi ngờ trong lòng. Không nên hỏi nhiều như vậy vì cái gì, cũng không có nhiều như vậy vì cái gì, ngươi chỉ cần thấy rõ người trước mắt, có thể làm rõ sai trái năng lực, lại có chính là luyện thật bản lãnh, còn lại cái gì đều không quan trọng. Nói xong, hắn đi đến đã ngất đi bên người Mục Thành, cúi đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói một câu không giải thích được, mặc kệ là từ lúc nào, tổng sẽ xuất hiện dạng này cô nương ta ngẩn người, còn lại nghĩ hỏi hắn mấy vấn đề, Hắc Y Lệ Nhân lại đột nhiên nhấc lên kiếm trong tay, đột nhiên hướng đằng sau ta bổ tới. Phốc phốc, một đầu tuyết trắng cái đuôi bay về phía giữa không trung, Hắc Y Lệ Nhân vậy mà chặt đứt cái đuôi của ta, ta toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, mắt tối sầm lại, mới ngã xuống trong bụi cỏ. Cố gắng nhấc mắt nhìn đi, tại hốt hoảng bên trong, ta nhìn thấy Hắc Y Lệ Nhân bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh. Người quá thô lỗ. Cái này nhỏ tử thụ thương nặng như vậy, làm không tốt sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Người này thanh âm là quen thuộc như vậy, ta cật lực nghĩ nghĩ, tựa như là cùng Tam Thúc chơi cờ qua cái kia hồi ra. Không sai, chính là hắn. Lúc trước đưa ta câu hồn tỏa chính là hắn. Hắc Y Lệ Nhân cũng không nói gì, mà là quay người hướng nơi xa đi đến, ta chịu đựng đau liều mạng mở to hai mắt. Tại hoàn toàn mơ hồ trong tầm mắt, nhìn thấy hồi ra bỗng nhiên hóa thân thành một cái thứ gì rơi vào Hắc Y Lệ Nhân bả vai, còn tại giắt cổ cùng Hắc Y Lệ Nhân nói gì đó. Nhưng ta rốt cuộc nghe không được, thụ thương thể lực hao tổn thêm nữa trên mông đau đớn rốt cục để cho ta đang khổ cực dãy rủa bên trong ngất đi. Ta cảm giác chính mình là theo hôn mê trạng thái trực tiếp tiến vào ngủ trạng thái, thậm chí còn làm mấy cái mộng. Không biết rõ bao lâu trôi qua, làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, bên cạnh chính là cửa sổ, ngoài cửa sổ thì là rơi xuống mưa phùn rả rích, xem ra thật là mọi thứ đều đi qua. Ta chống đỡ ván giường một chút xíu ngồi dậy, bốn phía nhìn một cái, lúc này mới phát hiện chính mình là tại Tô bà trong nhà khách. Bên giường trên mặt bàn đặt vào một chén nước, ta đưa tay đi lấy ly kia nước, lại không để ý đem nước đổ nhào trên mặt đất, không chỉ có nước vung đầy đất, liền chén nước cũng nát. Ta một hồi hảo não, đang muốn xuống giường đi thanh lý, cửa phòng lại kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Hồ nhiên một cái hơi có chút run rẩy nhưng lại mười phần dễ nghe thanh âm theo cổng truyền đến, nhìn lại, là Mục Thanh. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, một đôi mắt to bên trong thoáng chốc liền hiện đỏ, ta mỉm cười, kia cái gì? Có chút khát nước, không cẩn thận đem nước đổ Mục Thanh không nói gì, chỉ là đi đến bên giường yên lặng nhìn qua ta, ngươi có biết hay không, ngươi đã ngủ mê một tuần lễ lâu như vậy à? Ta còn thực sự không có cảm giác gì một câu. Con mắt của Mục Thanh bên trong lại chảy ra nước mắt, ta lập tức có chút bối rối, thế nào đây là? Gần nhất nước mắt nhiều như vậy. Ta một bên nói một bên dùng tay giúp nàng lau nước mắt. Mục Thanh không có trả lời ta, mà là hỏi một cái để cho ta hết sức khó xử vấn đề, ngươi, cái mông còn đau không? Ta sững sờ, theo bản năng vén chăn lên nhìn một chút, cái này xem xét lại là để cho ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai? Ai giúp ta đổi quần? Chương 178, Mục Thanh, ngươi làm gì? Chương 178, Mục Thanh, ngươi làm gì? Ai? Ai giúp ta đổi quần? Ta đem chăn mền vạn thân thượng lôi kéo, sắc mặt của Mục Thanh hơi đỏ lên, ta đi giúp ngươi đổ nước nói xong, nàng liền quay người đi ra phòng, ta nhìn nàng có chút đổi loạn bóng lưng, trong lòng lập tức có chút mừng thầm, cái này còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy cao lãnh Mục Thanh xuất hiện dạng này quấn bách phản ứng, chẳng lẽ... Ô ô ô, Ha ha, cổng truyền đến một cái trêu chọc thanh âm, quay đầu nhìn lại, hồng thú mặc màu đỏ váy xa rượi và ở trước cửa, đang tha có thâm ý nhìn qua ta, nhìn em ngươi vui, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá bị ngươi đoán đúng, đích thật là một thành cho ngươi đội quần, nàng còn tự thân vì ngươi bôi thuốc đâu. Có phải hay không rất kích thích? Bôi thuốc? Ta ngơ ngác một chút, kia không được cởi trống trơn. Hồng thú cười xấu xa lấy đi vào nhà, đừng nói. Ngươi làn da vẫn rất bạch, đều gặp phải tuổi trẻ tiểu cô nương có ý tứ gì? Nàng cho ta thay thuốc thời điểm, ngươi. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem. Đừng nghe hồng thú nói mò, một thanh bưng một chén nước đi đến, ta làm sao có thể nhường nàng ở bên cạnh nhìn xem. Nghe xong lời này, lòng ta cuối cùng là để xuống, ta chừng hồng thú một cái, tiếp nhận nước từ ngực uống một hơi hết, sau đó quan sát ngoài cửa sổ mưa phùn, chuyện của Phong Lĩnh huyện đã toàn bộ giải quyết ta. Một thanh ngồi bên giường, bên miệng mang theo nhàn nhạt cười, "Ân, đều giải quyết, ngươi mê man cái này một tuần lễ, đã hạ ba trận mưa, trong huyện người trẻ tuổi lục tục ngoe ngoe đều trở về." Ta nhịn không được nói với hồng thú, "Cái này đi xuống, ngươi có thể tiếp tục lưu lại hậu sơn tu luyện, có thịnh soạn như vậy nước mưa tới nhuận, ngươi cũng không cần chuyển ổ." Hồng thú lúc này cự tuyệt nói, "Ta cũng không nên, đều nói muốn một mực đi theo một thanh, lại nói nàng cũng đồng ý." Ta sững sờ, vội hỏi một thanh, "Ngươi đồng ý?" "Ân, lần này hồng thú giúp ta không ít việc, ta quyết định mang theo nàng, nàng mặc dù là liêu thụ yêu, nhưng là có thể biến hóa thành cánh liễu, dạng này đi theo ta cũng thuận tiện một chút." Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này dù sao cũng là của một thanh quyết định, ta tự nhiên là không có quyền lợi gì can thiệp, chỉ là nghĩ tới đây, ta thận trọng hỏi nàng, "Vậy ngươi tiểu nhiên, ngươi bây giờ có thể đi đường sao? Nếu là không có vấn đề, ta dẫn ngươi đi một nơi có thể." "Có thể đi, không có vấn đề." Ta luôn cuống tay chân đi giày xuống đất, tùy tiện rửa mặt một phen, liền đi theo một thành cùng hồng thú cùng nhau ra cửa. Phong Lĩnh huyện trên đường cái, rõ ràng so trước đó muốn náo nhiệt không ít, rất nhiều không tiếp tục kinh doanh cửa hàng trọng mới khai trương, mọi người trên mặt cũng dương tràn ra khó được ý cười. Mặc dù là dựa vào sự giúp đỡ của Hắc Y Dị Nhân mới hoàn toàn đuổi đi nữ bạn, có thể trong tim ta nhiều ít vẫn là có chút đắc ý, có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác thành tựu a. Lúc này, một thanh bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu nhiên, trước ngươi gặp phải cái kia người đàn ông kính dâm đến cùng là lai lịch thế nào? Vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chúng ta gây phiền phức?" "Ai, ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, ta luôn cảm thấy hắn chính là Nguyệt tiên sinh, nhưng dường như lại có chút nói không thông." Một thanh nghi hoặc nhìn ta, "Nói thế nào không thông? Chúng ta giả thiết hắn liền là năm đó từ trong tiên ti bi mộ chạy trốn Nguyệt tiên sinh, trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng một mực trong bóng tối khắp nơi gây sóng gió, Linh Thành hứa ra quỷ dạ xoa thần tượng là hắn cho, Thiên La tự thao linh là hắn thả ra, có thể bất kể thế nào gây chuyện, hắn đều là nút trong bóng tối, cái này đã nói lên Nguyệt tiên sinh rất lo lắng thân phận của mình bị bại lộ, có thể cái kia người đàn ông kính dâm lại luôn tùy tiện hiện thân, lần này trên mặt hắn khẩu trang cùng kính dâm đều kém chút bị ta đánh dụng, hai người kia, một cái cực lực che giấu chính mình, một cái ưa thích xuất đầu lộ diện, ngươi không cảm thấy rất mâu thuẫn sao?" Một thanh như có điều suy nghĩ trầm ngâm trong chốc lát, "Hoàn toàn chính xác, có thể là trước kia lúc ở Ninh Thành, ngươi cùng Tiên Vũ Đình mong muốn thông qua đồng thú kính biết được năm đó tiên ti bi mộ chuyện đã xảy ra, cái kia người đàn ông kính dâm kịp thời ra tay ngăn trở, mặc dù không thể xác định hắn chính là Nguyệt tiên sinh, nhưng ít nhất nói rõ hắn cùng Nguyệt tiên sinh rất có thể là một đám." Ta tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem mặt của một thanh, một thanh mất tự nhiên né tránh ánh mắt của ta, "Làm gì nhìn ta như vậy?" Ta cười cười, "Ta phát hiện kinh nghiệm lần này chuyện của nữ bà sau, ngươi thật giống như thay đổi, lời nói so trước kia nhiều hơn không ít." Một thanh phủi ta một cái, "Ngươi nếu là chê ta nói nhiều, vậy ta vẫn giống như trước kia, thiếu kể một ít. Có thể cùng ta nhiều lời, cùng người khác đi." "Vẫn là nói ít cho thỏa đáng." Một thanh cười nhạt một tiếng, không có đón thêm ta. "Uy uy uy, các ngươi muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Không thấy được còn có ta ở đây trận sao? Không phải ở ngay trước mặt ta vung cầu lương a?" Hồng thú vẻ mặt bất mãn phàn nàn nói, ta cảm thấy buồn cười, liền nói rằng, "Ngươi không phải liền là một cái tây đi, tại sao phải trốn tránh ngươi?" "Ngươi..." Ước chừng nửa giờ sau, chúng ta tới hậu sơn Bắc Pha, nghe hồng thú nói, Bắc Pha thuộc về hậu sơn cái bóng mặt, bình thường cơ hồ không có người tới đây. Ta cũng phát hiện điểm này, cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy người, lại là nhiều hơn không ít tiểu động vật. Ta cố ý cảm giác một chút, những động vật này bên trong có một ít là mang theo tu vi, nghĩ đến Bắc Pha cũng là trong núi tinh linh chỗ tu luyện. Theo Bắc Pha lại đi mười mấy phút, trước mặt liền xuất hiện một cái cự đại núi đá, này sơn thạch bị một vòng rừng cây rậm rạp vây quanh, nhìn thấy nó lần đầu tiên ta liền bị hấp dẫn lấy. Này sơn thạch không chỉ có không nhốn bụi trần, bóng loáng như ngọc, hơn nữa cực giống một cái nằm xuống hồ ly, cái đuôi thật dài còn cao cao dựng lên. Ta nhớ tới một thanh đã từng đề cập tới hậu sơn có một khối to lớn hồ vĩ nham, hồng thú cũng đã nói chính mình là bên cạnh hồ vĩ nham một quả cây liễu, hẳn là kia hồ vĩ nham chính là trước mắt tảng đá kia. Ta lệch ra cái đầu nhìn một chút núi đá bên cạnh, cách đó không xa thật là có một cái cự đại bọc cây. Một thanh dường như xem thấu ta suy nghĩ trong lòng, ngươi hẳn là đoán được, đây chính là hồ vĩ nham. Ta trong lòng hơi động, ngươi dẫn ta tới đây là vì cái gì? Một thanh không có trả lời ta, mà là quay đầu lại hướng hồng thú nhẹ gật đầu. Hồng thú lập tức hiểu ý, nàng đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn ta một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Có thể nàng cũng không có đi xa, chỉ là xuyên qua quay trung quanh tại hồ vĩ nham trung quanh rừng cây, xem ra giống như là tại canh chừng canh gác. Ta có chút ngộng, không rõ các nàng là muốn làm gì. Thiếu nhiên, ngươi theo ta đi lên. Một thanh lôi kéo ta bỏ lên trên hồ vĩ nham, sau đó khoanh chân ngồi đối diện nhau. Tận đến giờ phút này, ta vẫn không hiểu nàng muốn làm gì. Một thanh, ngươi lời mới vừa ra miệng ta liền choáng tại chỗ. Ta ngơ ngác nhìn nàng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này một thanh một vừa nhìn ta, một bên chậm rãi giải khai chính mình nút áo, cổ áo đã hơi hơi lộ ra trắng loá như tuyết. Ta gấp đội vàng nắm được tay của nàng. Một thanh, ngươi làm gì? Chương 179, Hồ Vương huyết bổ đề. Chương 179, Hồ Vương huyết bổ đề. Ta gấp đội vàng nắm được tay của nàng. Ngươi làm gì? Một thanh nhẹ nhàng đẩy ra tay của ta, nút áo cũng không tiếp tục hướng xuống hiểu. Tiểu nhiên, theo ngươi lần này theo ta đến Phong Lĩnh huyện bắt đầu, ta liền chuẩn bị nói cho ngươi tất cả ta trong lòng hơi động, tất cả. Ngươi chỉ là trong thân thể ngươi cái kia không sai, kỳ thật ta nguyên bản không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ ta đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân ta cứng ngắc hồi đáp. Một giây sau, sau lưng một thanh tóc dài chậm rãi múa động, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, môi son khẽ mở. Không bao lâu, ta chợt thấy nàng cổ áo dưới trên da thịt xuất hiện một khối nhỏ màu đỏ ấn ký. Kia ấn ký có nho lớn nhỏ, tại nàng trắng loãng trên da lộ ra đặc biệt chói mắt. Ta đang muốn cẩn thận chú đáo, lại phát hiện kia ấn ký ngay tại một chút xíu bên trên rời, xương quai xanh, cái cổ, tiếng nói, cứ theo đà này. Liên tại một giây sau, một khối nhỏ màu đỏ đồ vật liền từ trong miệng của một thanh bay ra, nàng đội vàng dùng tay nắm chặt vật kia. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, sắc mặt của nàng bá một chút biến trắng bệnh, giống như là bệnh lâu chưa lành bệnh nguy kịch người. Một thanh ta nhẹ kêu một tiếng. Một thanh thân thể bỗng nhiên mềm nhũn hướng về phía trước ngã xuống, ta đuổi ôm chặt lấy nàng, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào một chút biến như thế suy yếu? Một thanh tại trong ngực thở dốc một lát, sau đó mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên, ta không sao. Ngươi nhìn nàng mở ra bàn tay, một cái màu đỏ hình bầu dục đồ vật lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, vật kia đỏ bừng, thật sự giống như là một quả huyết hồng sắc nho, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra từng sợi màu đỏ khí tức. Kia là yêu khí, rất mạnh yêu khí. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem vật kia, không biết do vì cái gì, lại có một loại rất cảm giác quen thuộc. Một thanh nhìn ta chằm chằm, đây chính là ta muốn đồ vật của bảo hộ, Hồ Vương huyết bổ đề. Đầu của ta ông một thanh âm vang lên, không xác định hỏi, Hồ Vương, huyết bổ đề, Hồ Vương là cửu vĩ thiên hồ. Một thanh nhẹ gật đầu, hơi thở hổn hển mấy cái, mới lại mở miệng, ta không biết mình đến từ nơi đâu, càng không biết muốn đi đâu, có thể cứ việc dạng này, trong đầu của ta lại một mực tồn tại một đoạn ký ức, ta là Hồ Vương tại dương gian hóa thân, sinh ra chính là muốn bảo hộ viên này huyết bổ đề, thẳng đến thời đại này chân chính Hồ Vương như thế. Nàng thật đơn giản mấy câu liền đem ta nói hoàn toàn động, Hồ Vương hóa thân. Thời đại này chân chính Hồ Vương như thế. Vậy ý của ngươi là, nếu như Hồ Vương hiện thế, thần sắc của một thanh phức tạp nhìn ta, không tệ, ta bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, Hồ Vương hiện thế về sau ta đem không còn tồn tại, cái này giống như là cắt xuất lệ, nàng bị nữ bạt một sợi thi khí chỗ điều khiển, mà ta không. Ta trực tiếp cắt ngang nàng, cái gì khôi lỗi? Cái gì hóa thân? Ngươi toàn diện đều không phải là, cũng toàn diện đều không cần quản, càng không cần là Hồ Vương mà sống, ngươi chính là ngươi. Ngươi chính là một thanh. Một thanh khỏe miệng hiện ra một vệ ý cười, nhưng ngay lúc đó lại ảm đạm xuống, không có đơn giản như vậy, đây là ta số mệnh. Hơn nữa, ngươi cũng là hồ yêu. Thân thể của ta khẽ run lên, trong đầu không tự chủ được nổi lên cùng nữ bạn đấu pháp lúc cảnh tượng, phía sau mình kia tuyết trắng cái đuôi, không cần nghĩ liền biết là đuôi cáo, cái này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy chính mình cái đuôi toàn bộ diện mạo, lần thứ nhất xác định chính mình là hồ yêu. Vậy thì thế nào? Ta là hồ yêu, chẳng lẽ sẽ vì Hồ Vương mà sống? Liền phải lấy nó vi tôn. Ta còn muốn nói điều gì? Một thanh lại dùng tay phủ lên miệng của ta, ngươi nói không sai, ngươi cùng ta không giống, ngươi có thể cho là mình mà sống. Viên này Hồ Vương huyết bổ đề ẩn chứa thập phần cường đại yêu khí, nếu như đưa nó luyện hóa, tu vi liền sẽ trong nháy mắt tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây cũng chính là vì cái gì những cái tiên tà vật cùng ra vẻ đạo mạo pháp sư sẽ một mực truy nguyên nhân giết ta, liền nữ bạn đều đúng nó thèm nhỏ nước dãi. Ta giật mình, Tam Thúc đã từng để cho ta được đến viên này Hồ Vương huyết bổ đề, còn nói mệnh của ta cùng thứ này có quan hệ, cái này rốt cuộc là ý gì? Ta lắc đầu, không có lại suy nghĩ lung tung. Một thanh, ta đối Hồ Vương huyết kia không có hứng thú chút nào, ta chỉ muốn biết, nếu như ngươi bỏ viên này Hồ Vương huyết sẽ có hậu quả gì không? Một thanh đau thương cười một tiếng, ngươi làm sao có thể không có hứng thú? Kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn minh bạch, ngươi Tam Thúc nhường ngươi tìm đến ta chính là vì Hồ Vương huyết, ngươi là hồ yêu, nó đối ngươi nhất định rất trọng yếu, cho nên ta nhìn nàng không có chút huyết sắc nào bộ dáng yếu ớt, hỏi lần nữa, không có nó, ngươi sẽ như thế nào? Ta cũng không biết, ta hít sâu một hơi, vậy ngươi trước hết giữ lại tốt nó, ta trở về cũng phải hỏi Tam Thúc, chuyện này đã đến không giải quyết không thể trình độ. Ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ta tình hình thực tế, nói không chừng sẽ có kết quả tốt đâu. Thật là đừng lại thật là, nhanh cất ký Hồ Vương huyết, hiện tại ngươi ta đều có tổn thương, vạn nhất lại có ai đến cướp đoạt thứ này, chúng ta có thể không nhất định ứng phó. Nhìn ta kiên định bộ dáng, một thanh rốt cục không lại kiên trì, nàng đem Hồ Vương huyết một lần nữa nuốt vào trong miệng, trắng bệnh mặt rốt cục lại khôi phục huyết sắc. Hai người chúng ta từ trên hồ vi nham nhảy xuống tới, ta trịnh trọng việc đối nàng giảng đạo, chuyện này tại hiểu rõ trước đó, ngươi chỗ nào đều không cần đi, vẫn đi theo ta, hơn nữa tại hồ tiền cư ngươi cũng có thể an toàn một chút, hiểu không? Một thanh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Đi ra khỏi rừng cây sau, thủ ở bên ngoài hồng thú vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chúng ta hai người, giống như là muốn từ chúng ta trên mặt tìm kiếm ra cái gì đáp án. Một thanh sông nàng cười một tiếng, tiểu nhiên không có tiếp nhận Hồ Vương huyết. Nghe xong lời này, hồng thú đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Nhìn không ra, ngươi còn tính là đáng tin nam nhân. Thì ra một thanh đã đem chính mình sự tình nói cho hồng thú, xem ra nàng xác thực coi hồng thú là làm tỷ muội của mình. Bởi vì nhớ nhung chuyện của Hồ Vương huyết, cho nên ta muốn mau sớm về Hồ Tiên Cư. Nhưng bởi vì trên người chúng ta đều có tổn thương, không thể không tại Phong Lĩnh huyện lại chậm trễ một ngày, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, mới lái xe chạy tới sân bay đường về Ninh Thành. Về lúc đến Ninh Thành đã là xế chiều, vừa ra sân bay chúng ta liền ngựa không ngừng vó chạy về Hồ Tiên Cư. Ngoài ý muốn chính là, Hồ Tiên Cư trên cửa chính vậy mà treo một thanh to lớn đồng khóa, Tam Thúc không tại. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, lập tức xuất ra chìa khóa mở ra đồng khóa, không nghĩ cửa vừa mới đẩy ra, ta liền thấy trong viện nằm một con chó, thật dài đầu lưỡi cúi tại miệng bên ngoài, xem bộ dáng là sắp không được. Chó nhà của ai, ta thầm nói, đi lên trước một nhìn kỹ, ta kém chút đem cái cằm chấn kinh. Ở đâu là cái gì chó, rõ ràng là Ly Thiên Nhi. Thiên Nhi ra. Thiên Nhi ra. Ngươi thế nào đây là? Nhìn thấy ta về sau, Ly Thiên lập tức tất cả đều là giật mình, ra sức ngẩng đầu lên, hư nhược nói một câu, Hồ gia cái này lao đồ vật. Khóa cửa không nói cho ta, ta đều nhanh chết đói. Chương 180, 1936 năm. Chương 180, 1936 năm. Hồ gia cái này lao đồ vật. Khóa cửa không nói cho ta, ta đều nhanh chết đói. Nghe xong lời này, ta chẳng những không có thương hại hắn, còn kém chút cười ra tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn chính xác giống như là đói bụng thời gian thật dài, thế là ta liền mang theo hắn cùng một thanh cùng một chỗ tới bên đường một nhà mới mở nhà hàng nhỏ ăn cơm. Ly Thiên dùng sau cùng khí lực hóa thành hình người, ở quán cơm bên trong, mặt của hắn cơ hồ liền không để ý tới rời đi đĩa cùng chén, trong miệng bẹp bẹp dòng ra ăn hơn 2 giờ, nhìn ta cùng một thanh đều là trợn mắt hốt mồm. Dẫn người bên cạnh đều vòng quanh chúng ta đi. Nhìn hắn ăn không sai biệt lắm, ta liền hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Tam Thúc đi đâu? Ngươi thật là một cái yêu a, làm sao lại bị vây ở nho nhỏ tứ hợp viện ra không được? Nấc Ly Thiên ở một cái, sờ lấy bụng, vẻ mặt hưởng thụ dựa vào ghế, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng, ta cũng buồn chồn đâu, đêm hôm đó Hồ gia bỗng nhiên liền thu thập hành lý muốn đi. Trong nhà có thể ăn lương khô tất cả đều cầm đi, không có chút nào lưu cho ta à, ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng cái nào thím bỏ trốn đâu. Lúc ấy ta liền đuổi theo hỏi hắn, có thể hắn không những không có nói cho ta, trả lại cho ta ăn một viên thuốc, tạm thời phong của ta đạo hạnh, kia tứ hợp viện tưởng viện cao như vậy, không có đạo hạnh ta cùng liền bỏ không đi ra à, động cũng không đánh được, ngươi nếu là chậm thêm trở về một ngày, Thiên Nhi ra ta liền phải gặm trong nội viện biển kia hải đường cây vỏ cây. Ngươi còn dám ăn vỏ cây, có tin ta hay không quất ngươi to mồm. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên theo sau lưng một thanh trong ba lô truyền ra. Ai đang nói chuyện? Ly Thiên nện cổ qua lại nhìn quanh, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại một thanh ba lô cắm một cây cảnh liễu bên trên. Ta vội vàng đã ngừng lại lời đầu của hắn, một cái bản mới, trở về lại cùng ngươi giới thiệu, Tam Thúc thời điểm ra đi liền không có lưu lại lời gì sao? Ly Thiên lật lấy con mắt tử nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có, cái gì cũng không giữ lại, tựa như là phạm vào bệnh tâm thần như thế bỗng nhiên liền đi, cũng không nói gì thời điểm trở về. Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm, Tam Thúc vẫn luôn là rất trầm ổn, cơ hồ sẽ không đi làm những cái kia không đầu không đuôi sự tình, nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra thử nghiệm bấm Tam Thúc điện thoại. Bất đắc dĩ là hắn vẫn như cũ tắt máy, cái này nửa ngày ta đã cho hắn đánh 20 mấy cái điện thoại di động của hắn vẫn luôn là tắt máy. Tiểu Nhiên, chúng ta muốn hay không liên lạc một chút Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia, hắn giao thiệp rộng, nói không chừng có thể có tin tức về Hồ gia. Ly Thiên đề nghị. Ta nhẹ gật đầu, đang muốn gọi điện thoại cho Tuyên Vũ đỉnh, chợt thấy một người mặc vận động quần áo thoải mái mập mạp cười mỉm đi tới, ta sửng sốt một chút, vừa rồi đi vào nhà hàng thời điểm liền gặp được qua mập mạp này, tựa như là nhà hàng lão bản. Mập mạp đi vào chúng ta bên cạnh bàn ăn, rất tùy ý nắm chặt đến một cái ghế ngồi vào bên cạnh ta, kia cái gì, ngươi là Hồ Nhiên lão đệ à? Ta nháy nháy mắt, ngượng bức nhìn một chút Mộc Thanh cùng Ly Thiên, sau đó mới lên tiếng, có phải hay không lão đệ ta không dám xác nhận, bất quá đúng là Hồ Nhiên ba. Một tiếng, mập mạp duỗi ra thật dày bàn tay đập vào trên vai của ta, ha ha. Ta đã nói rồi, vừa rồi ta nghe được hắn bảo ngươi Tiểu Nhiên, liền biết ngươi nhất định là Hồ Nhiên. Thời gian dài như vậy, có thể để ta chờ được ngươi. Ô ô nói, mập mạp đống nhiên khóc lên. Ta mau đem ghế về sau xê dịch, trong lòng tự nhủ mập mạp này không phải có bị bệnh không? Tại sao lại khóc lại cười? Mộc Thanh cùng Ly Thiên cũng cái ghế rời đến bên cạnh ta, ba người chúng ta giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, mập mạp trà sát hơn nửa ngày nước mắt, mới lên tiếng, thực sự thật không tiện, làm các ngươi cười cho rồi, ta gọi Thành Huy, là nhà này nhà hàng lão bản, các ngươi gọi ta Thành Béo hoặc là Béo Ca là được. Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, Béo Ca, tốt, ta biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nhanh nói đi. Thành Béo không có trực tiếp trả lời ta, mà là theo trong quần áo thận trọng lấy ra một cái màu đen bao vải, triển khai bao vải sau, bên trong bao lấy một cái 10 phần cũ nát giấy da trâu. Thành Béo đem giấy da trâu đưa cho ta, Hồ Nhiên lão đệ, cái này giấy da trâu là ông nội ta kia bối lưu lại, hắn mở cả một đời nhà hàng, giữ gìn nửa đời người, sống 100 tuổi, vì chính là đem cái này giấy da trâu giao cho trong tay của ngươi, chỉ tiếc hắn không có thể chờ đợi tới một ngày này, ha ha, ta cười khan một tiếng, Béo ca, kỳ thật không cần như thế lôi kéo làm quen, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta mới chừng 20, làm sao lại cùng gia người có gặp nhau. Cái này giấy da trâu lại là cái gì? Trên mặt Thành Béo lộ ra mong đợi biểu lộ, đừng nói là ta, ngay cả ông nội ta cũng không biết là cái gì. Nhưng lão nhân gia ông ta nói qua, cái này giấy da trâu là hắn lúc còn trẻ, một cái đã cứu mạng hắn ân nhân cho hắn, cái kia ân nhân cứu mạng cố ý dặn dò ông nội ta, muốn tại 2024 năm qua Ninh Thành, tìm một người tên là Hồ Nhiên, sau đó tự tay đem giấy da trâu giao cho hắn. Ta quay đầu nhìn thoáng qua một thanh cùng Ly Thiên, hai người đã toàn đều ngây dại, ta thì là cười lắc đầu, càng nói càng thái quá nhưng ta còn là tiếp nhận giấy da trâu, một chút xíu triển khai. Khác không dám nói, cái này giấy da trâu hoàn toàn chính xác xem như là giấy, mặt giấy lại làm lại giòn, còn có từng mảnh nhàn nhạt màu vàng ấn ký, giống như là ngâm nước trà. Mặt giấy mở ra hoàn toàn, một nhóm vô cùng đơn giản nhưng lại sắp thấy không rõ bút lông chữ liền xuất hiện ở trước mắt ta. Ta nhìn kỹ, nụ cười lập tức liền cứng ở trên mặt, trên giấy từng chữ đều như là đao nhọn dường như đâm vào trong ánh mắt của ta, ta lập tức đã cảm thấy như bị sét đánh. Câu trên, tiểu nhiên, nghĩ biện pháp tìm tới Khánh Thần Thư, phương có thể cứu ta thoát khốn, ngươi phải cẩn thận âm quan tạp vận, bọn hắn đã có hành động, ta ở chỗ này tất cả mạnh khỏe, chớ mong nhớ. Tam thúc hồ linh quan, 1936 năm 7 hạ, Mạc Long huyện tề tư lệnh phủ giấy ra châu từ trong tay của ta trượt xuống, ta cảm giác đầu của mình giống như là tràn vào một não, căn bản cũng không có biện pháp suy nghĩ. Ly Thiên vội vàng nhặt lên giấy ra châu, nhìn chằm chằm phía trên nhìn hơn nửa ngày, hai cánh tay vẫn luôn đang phát run, cái này, đây là ý gì? Hồ gia thế nào một thanh cái thứ nhất chấn tĩnh lại, nàng đầu tiên là nắm thật chặt tay của ta, sau đó hỏi Thành Béo, giấy ra châu bên trên hồ linh quan, ngươi có thể từng nghe ra ra người nói qua. Thành Béo dùng sức gật gật đầu, ân. Ông nội ta từng nói vị này hồ ân nhân là phương ngoại cao nhân, tại ông nội ta 12 tuổi năm đó, trong thôn đột gặp biến cố, gặp lớn tà ma, chết thật là nhiều người, chính là vị này hồ ân nhân kịp thời ra tay, mới khiến cho ông nội ta cùng trong thôn những người khác miễn bị tàn sát, ta thân thể khẽ run lên, ra ra ngươi lúc 12 tuổi, là năm nào. Thành Béo đếm trên đầu ngón tay tính toán nửa ngày, cuối cùng chỉ vào giấy ra châu nói rằng, chính là trên giấy viết 1936 năm. Chương 181, Hòa Thượng. Giúp ngươi một tay chương 181, Hòa Thượng. Giúp ngươi một tay chính là trên giấy viết 1936 năm. Nghe đến đó, đầu của ta rốt cục hơi hơi chậm qua thần, ta thật dài thở ra một hơi, xông Thành Béo nói rằng, Béo ca, đa tạ ngươi. Càng là cảm ơn ngươi ra ra. Ngươi có thể hay không trước tránh một chút, chúng ta có chuyện quan trọng phải thương lượng. Thành Béo rất sảng khoái đáp ứng, còn đơn độc cho chúng ta tìm Yên Lặng Nhã Gian, thừa dịp lúc này, ta đem Tuyên Vũ Đỉnh cũng tìm tới, Hồng Thú cũng theo cảnh liêu hóa thành hình người. Nhìn thấy Hồng Thú lần đầu tiên, con mắt của Tuyên Vũ Đỉnh liền thẳng, hoàn toàn dung không được vật gì khác, ta cho bọn họ lẫn nhau làm giới thiệu, thấy Tuyên Vũ Đỉnh còn nhìn chằm chằm Hồng Thú sững sờ, ta liền tại trên mặt hắn vỗ một cái, tìm ngươi đến nói thật chính sự, không phải tán gái. Tuyên Vũ Đỉnh toàn thân giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, áo chuyện này thật đúng là quỷ dị, ta vừa rồi đã nhìn qua, giấy da châu tuyệt đối là đồ vật của dân quốc, phía trên chữ viết nhìn qua cũng hoàn toàn chính xác có tướng gần trăm năm, có thể hồ sư phụ làm sao có thể không hiểu thấu trở lại trăm năm trước cho ngươi lưu lại một tờ giấy đâu. 3. Ly Thiên vỗ bàn một cái, vụt một chút đứng lên, chẳng lẽ lại hồ gia? Xuyên Việt trở về. Một câu, ở đây hết thảy mọi người ánh mắt liền tất cả đều rơi xuống trên người Ly Thiên, mọi người toàn đều nhìn hắn, lại là không nói câu nào. Nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết các ngươi hẳn là cũng nghĩ như vậy à, chỉ là không dám nói ra mà thôi, hoặc là nói cái này có khả năng hay không chính là một trận trò đùa quái đản. Ta hít sâu một hơi, phân tích nói, ta đến nuốt một chút chuyện từ đầu đến cuối, hiện tại giả thiết Tam Thúc đích thật là về tới 1936 năm, hắn tại thời đại kia gặp chỉ có 12 tuổi Béo Ca Gia Gia đồng thời cứu được hắn, về sau lại cố ý viết một tờ giấy giao cho Béo Ca Gia Gia nhường hắn một mực bảo lưu lại đến, đồng thời căn dặn hắn muốn tại 2024 năm qua Ninh Thành giao cho trong tay ta, Béo Ca Gia Gia vì cảm ơn, liền tuân thủ hứa hẹn, đem giấy ra châu một mực giữ lại tới hôm nay, cuối cùng tử. Béo ca giao cho trong tay ta Tam Thúc làm như thế nguyên nhân chỉ là vì cho ta truyền lại một câu, hắn bị vây ở thời đại kia, để cho ta tìm tới Khánh Thần Thư, chỉ có Khánh Thần Thư khả năng đem hắn cứu trở về. Ta phân tích xong sau, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Tuyên Vũ Đình mở miệng, điểm đó, nghe ngươi vừa phân tích, giống như chính là có chuyện như vậy, có thể ta thế nào cảm giác như thế hại đến hoảng. Dựa theo thời gian này tuyến suy tính, hồ sư phụ không phải rất có thể đã qua đời sao? Một mực không lên tiếng một thanh mở miệng, thật là điều này có thể sao? Tam Thúc thật xuyên biệt trở về. Chờ một chút. Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên vô bàn một cái đứng lên, ta bị hắn giật nảy mình, Đình ca. Ngươi là không nghĩ đến cái gì? Mau nói. Tuyên Vũ Đình không có trả lời ta, lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm một thanh, từng chữ nói ra mà hỏi, mỹ nhân nhi, ngươi không phải nên cứ gọi hắn hồ sư phụ sao? Thế nào cũng theo tiểu nhiên cùng một chỗ gọi Tam Thúc? Thật. Lúc nào thời điểm đổi miệng? Ta sao không biết? Một thanh ngẩn người, có lẽ là cảm thấy mình lỡ lời, lúc này có chút túi đầu, không nói thêm nữa. Ta đem Tuyên Vũ Đình kéo đến trên ghế, ngươi còn có chính sự hay không nhi? Khu cụ Hồng Thú ho nhẹ một tiếng, Khánh Thần Thư ta ngược lại thật ra nghe ta bà nói qua, nghe đồn nó từng là một vị nào đó pháp sư đại năng tiếp thân pháp khí, hoàn toàn chính xác có một loại nào đó năng lực đặc thù, có thể làm cho người hành tẩu cùng quá khứ cùng tương lai, bất quá từ xưa đến nay dường như căn bản cũng không có người chân chính gặp qua nó, muốn tìm được Khánh Thần Thư thật sự là có chút khó khăn, hoặc là nói nó là có tồn tại hay không khả năng đều muốn hoặc cái. Trước dấu chấm hỏi. Một thanh trầm mặt một lát, trầm ngâm nói, bằng vào chúng ta nhận biết sợ là rất khó biết tâm tích của Khánh Thần Thư, nhưng là như thật muốn nghe được tới tin tức liên quan tới nó, sợ là chỉ có hai cái địa phương người biết ta nghĩ, ngươi nói là âm gian cùng âm quan. Ân. Âm quan là không cần mơ mộng, chúng ta không tìm được âm quan nhập khẩu, càng không khả năng đi cùng bọn hắn liên hệ, huống hồ Tam Thúc đã nhắc nhở ngươi, phải đề phòng âm quan tạp vận, cho nên chỉ có thể tìm người của âm ti hỗ trợ. Ta nhẹ gật đầu, chính mình xuất đạo thời gian không dài, không có Tam Thúc rộng như vậy hiện giao thiệp, thật là âm ti ta còn thực sự liền nhận biết như vậy một hai người, nghĩ đến đây, ta liền thở dài một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng là có phương hướng, mặc kệ đây có phải hay không là trò đùa quái đản, ta đều phải điều tra đi. Đương 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 lúc này, nhã gian cửa bị gõ, cách cửa gần nhất Hồng Thú nhẹ nhàng đi qua đi mở cửa, kết quả một câu cũng không nói liền ba một tiếng lại đóng cửa lại, làm cho chúng ta toàn đều có chút sững sờ. Ai vậy? Ta hỏi Hồng Thú. Không có ai, một cái lừa gạt mà thôi, hiện tại lừa đảo một chút cũng vô tâm ý mới, trang điểm thành một tên hòa thượng liền muốn hết ăn lại uống, loại chuyện này ta tại Phong Lĩnh huyện thấy nhiều, không cần phải để ý đến hắn. Hòa thượng ta đích thì thầm một tiếng. Tuyên Vũ Đình nhìn ta, không phải là trải qua hắn một nhắc nhở, ta lập tức đứng dậy mở ra nhã gian cửa, đã thấy một người mặc tăng bảo tướng mạo văn tĩnh hòa thượng đang đứng tại cửa ra vào ngây người. Hoa Lâm, thật là ngươi. Ta ngạc nhiên kêu một tiếng, vội vàng đem hắn nhường vào. Tuyên Vũ Đình cùng Ly Thiên bước nhanh đón, Vũ Hoa Lâm chống chân cái chán treo chọc nói, hảo tiểu tử, Thiên La tự phương trượng không làm, nhất định phải đến cùng chúng ta tham gia náo nhiệt đúng không? Hoa Lâm cười khúc khích bị đám mùa vào, ta đem hắn giới thiệu của Hồng Thú biết một chút, Hồng Thú thè lưỡi, hiển nhiên là vì làm dịu vừa rồi xấu hổ. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Ngồi xuống, ta liền không nhịn được hỏi. Hoa Lâm thẳng thẳng thân thể, rời đi Thiên La tự ta liền thẳng đến Ninh Thành, vừa rồi đi Hồ Tiên Cư, kết quả phát hiện bên trên lấy khóa, điện thoại di động của ta lại không điện, cho nên liền bên đường nghe ngóng, vừa vặn gặp phải cái kia mập mạp thí chủ tại cửa ra vào hút thuốc lá, là hắn chỉ điểm ta tới. Ta cười cười, trước khi đến cũng không lên tiếng kêu gọi, ăn cơm sao? Ta nhường béo ca lại đến gọi món ăn. Hoa Lâm gấp đội khoát qua tay, ta đã ăn rồi, lần này bỗng nhiên xuống núi nhưng thật ra là có chuyện tìm các ngươi. Ta nhìn nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, hỏi đội, thế nào? Thiên La tự lại xảy ra chuyện rồi. Kia thật không có, thứ không dám giấu giếm, lần này có thể thuận lợi bước xuống phương trượng vị trí tới tìm các ngươi hoàn toàn là chịu phụ thân ta sai bảo. Lại đầu thiền sư. Hoa Lâm nhẹ gật đầu, không sai, trước đó vài ngày phụ thân ta đem xem thiên tượng quan sát mình hoặc, thấy rõ hướng tây bắc vị có chỗ dị động, sau đó hắn lợi dụng hồn phách chi tư lợi dụng vật môn xá lợi bút một quẻ, kết quả tính ra ngươi có đại nạn, cho nên mới vội vàng để cho ta tới tìm ngươi. Ta có đại nạn, có thể ta đây không phải rất tốt sao? Tiểu Nhiên, có thể hay không cùng Tam Thúc có quan hệ? Một thanh nhỏ giọng hỏi ta. Ta chần chờ một chút, dứt khoát không dài dòng nữa, lúc này đem chuyện của Tam Thúc từ đầu chí cuối cùng Hoa Lâm nói một lần, sau khi nghe xong, Hoa Lâm tuyên sinh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ta chính là đến giúp ngươi một tay.